to như hạt đậu mồ hôi không ngừng theo hắn cái trán quần quận mà xuống, toàn thân tiểu cùng run rẩy tựa như, một cái kình địa run rẩy, ngũ tạng lục phủ thật giống như có vô số độc trùng tại yêu nghiệt lấy. Đầy đất phiên cuộn, Cổ Phi Dương phát ra thống khổ kêu rên. Chủ nhân, thỉnh tha ta một mạng, ta phát thể độc, ta nguyện ý phát thể độc. Cổ Phi Dương thanh âm thê lương khàn giọng. Hiển nhiên, cực hạn thống khổ, lại để cho thanh âm của hắn đều thay đổi. Nàng kia cười nhạt một tiếng, đồ đê tiện. Cổ Phi Dương một đầu vẻ mặt mồ hôi, thật giống như vừa mới trong nước mới vớt ra tựa như. Thần thái hề hoài, không còn có nửa phần chần chờ. Ta Cổ Phi Dương tại chủ nhân trước mặt thề, từ nay về sau thoát ly Âm Dương Học Cung, cuộc đời này cùng Âm Dương Học Cung không hề có bất kỳ liên quan, như có vi phạm, dạy ta trời chu đất diệt mà chết. Cổ Phi Dương chất độc này thề, cũng không phải dám có nửa điểm ra vẻ ý niệm trong đầu. Nàng kia cười lành lạnh nói, trời chu đất diệt những vật này, lao nương chưa bao giờ tin. Bất quá, ngươi nếu dám can đảm vi phạm lời thề, ngươi chết kiểu nào, nhất định sẽ so trời chu đất diệt khó coi gấp trăm lần. Đã nếm đến đau khổ Cổ Phi Dương, nghe vậy trong mắt hiện lên cực độ vẻ sợ hãi, liên tục nói, không dám, tuyệt đối không dám. Tốt, như vậy chuyện thứ hai, ta muốn ngươi trở lại Âm Dương Học Cung, thẩm thấu đến Âm Dương Học Cung, đi làm nằm vùng, đi ảnh hưởng Kim La Học Cung cao tầng, đi thu thập tận khả năng hơn tình báo. Vâng. Chuyện này nếu như đã làm xong, chẳng những cái mạng nhỏ của ngươi có cam đoan, nói không chừng lao nương còn có thể trùng trùng điệp điệp có thưởng. Nàng kia nói đến đây, lại là ngả ngớn cười cười, vừa rồi thực cốt mất hồn tư vị như thế nào. Cổ Phi Dương nuốt thoáng một phát nước miếng, nhớ tới trước một khắc cái chủng loại kia không gì sánh kịp mất hồn tư vị, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn cảm thấy dư vị vô cùng. Chủ nhân ân trạch, ta Cổ Phi Dương máu chảy đầu rơi, cũng đương hồi báo. Nữ nhân kia thỏa mãn gật đầu, sau đó lại khoát tay áo. Tốt rồi, tiếp được đi, ngươi nên làm gì đón lấy đi làm cái gì. Nhớ kỹ, không muốn lộ ra cái gì sơ hở. Một khi ngươi lại để cho người khám phá, hoặc là bị người biết rõ ngươi đã phản bội Kim La Âm Dương Học Cung, ngươi cái này khỏa quân cờ tác dụng tiểu biến mất, mà ngươi cũng sẽ không có còn sống giá trị. Cổ Phi Dương nghe vậy, lại là dùng mình một cái. Lập tức, Cổ Phi Dương lộ ra vô cùng nịnh nọt dáng tươi cười. Chủ nhân, có muốn hay không ta ra tay, âm thầm tiêu diệt một đám bảy quốc thiên tài? Không cần. Nhớ kỹ, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nàng kia bỗng nhiên ngữ khí trầm xuống, các ngươi là đến vây quét tội nghiệt sinh linh, nên làm gì còn làm gì, mặt khác bảy quốc thiên tài, không cần ngươi quan tâm. Cái kia vốn đi theo của ta mấy cái Kim La Học Cung vãn bối đâu? Cổ Phi Dương lại hỏi. Có tư chất, đều không nên lộn xộn. Tư chất bình thường, tự lại để cho bọn hắn tự sanh tự diệt tốt rồi. Nàng kia khoát tay áo, nhìn sát trời một chút, thời điểm không còn sớm, nơi đây không nên ở lâu. Nàng kia phân phó vài câu, đem Cổ Phi Dương đuổi đi. Sau đó, nàng khoanh chân tính tọa, điều chỉnh một phen, áo bào xanh ngân diện thân ảnh, cũng biến mất tại phiến rừng rậm này bên trong. Nàng kia khoanh chân mà ngồi thời điểm, Tần Dịch tại một khắc này, nội tâm sinh ra một cái ý niệm trong đầu, bất quá cái này điền cuồng ý niệm trong đầu, hay vẫn là bị hắn chế trụ. Hắn không xác định chính mình vận dụng hỏa ly cung, có thể một mũi tên đem đối phương bắn chết. Có lẽ có như vậy 2-3 thành nắm chắc, thế nhưng mà một khi thất bại, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cổ Phi Dương không có đi xa không nói đến, là chống lại nữ nhân này, Tần Dịch cũng hoàn toàn không có gì nắm chắc. Dù sao, nữ nhân này, rất rõ ràng cũng là đạo cơ cảnh cường giả. Ba phen mới bận, Tần Dịch đem cái này xúc động ý niệm trong đầu đè xuống, thẳng đến nữ nhân kia thân ảnh biến mất hồi lâu, Tần Dịch như trước không chút sức mẻ, không có chỗ tối đi ra. Quả nhiên, ước chừng một phút đồng hồ về sau, nữ nhân kia thân ảnh, đống nhiên lại giống như là ưu linh xuất hiện ở tại chỗ. Ánh mắt như chim ưng bình thường, bốn phía nhìn quanh một hồi. Lập tức mới tự nhủ, vừa rồi mộ trong nháy mắt, ẩn ẩn có loại bị người âm thầm nhìn xem cảm giác. Chẳng lẽ là ta thái bổ về sau, thần thức có chút mệt mỏi, xuất hiện ảo giác. Nữ nhân kia dừng lại chỉ chốc lát, rốt cục lại lần nữa ly khai. Lúc này đây ly khai, nhưng lại không còn có xuất hiện. Tần Dịch cũng là may mắn không thôi. Nữ nhân này, thật đáng sợ xúc giác, chẳng lẽ là thuộc hồ ly đấy sao? May mắn ta cơ cảnh. Nếu đi ra được sớm, chẳng phải chính đâm vào trong tay của nàng. Liên tưởng đến thoát ly đội ngũ trước, cái loại này bị người theo dõi cảm giác, Tần Dịch trong lúc đó, có chỗ linh ngộ, cái này ngân sắc dưới mặt nạ, đến cùng là người nào? Trước khi theo dõi chúng ta, cũng là nữ nhân này sao? Hoặc là nàng còn có khác đồng lõa? Chương 94, đội ngũ mất tích. Tình thế phát triển, rất rõ ràng đã vượt ra khỏi lần này vây quét hoạt động bản thân phạm vi. Nữ nhân này thần bí lai lịch, lại để cho Tần Dịch càng nghĩ càng có chút cân nhắc không thấu. Nếu như nữ nhân này là Yên La vực bảy quốc người, nàng kia là như thế nào hỗn vào? chẳng lẽ nàng sẽ là 36 chi trong đội ngũ một người trong đó? Nếu như nàng không phải Yên La vực bảy quốc người, chẳng lẽ thuộc về thần khí chi địa? Dựa theo Khương Khôi trước khi đối với tội nghiệt sinh linh định nghĩa, nếu như là thần khí chi địa người, nàng có lẽ tiểu thuộc về tội nghiệt sinh linh. Nàng kia tại sao phải Cổ Phi Dương nên cái gì tiểu đi làm gì? Cái kia lời nói rất rõ ràng là muốn Cổ Phi Dương tiếp tục đi săn giết vây quét tội nghiệt sinh linh, không muốn đi động bảy quốc hắn tuổi trẻ thiên tài. Xem nàng đối với Cổ Phi Dương thủ đoạn cùng thái độ, tuyệt đối sẽ không đối với bảy quốc tuổi trẻ thiên tài sẽ có cái gì nhân từ nương tay ý niệm trong đầu. Nàng không cho Cổ Phi Dương đi ám sát mặt khác bảy quốc thiên tài, nhất định có mặt khác cấm mưu. Tần Dịch nghĩ tới đây, trong nội tâm lập tức bịt kín một tầng dày đặc bóng mờ. Vốn tưởng rằng cái chỗ này tương đối hội an toàn một ít, hiện tại xem ra, Gia Kim đỉnh trưởng thành, đã không có tuyệt đối địa phương an toàn rồi. Dọc theo cùng hai người kia phương hướng ngược nhau, Tần Dịch đường vòng mà đi. Đêm đó, Tần Dịch tìm được một cái yên lặng nơi hẻo lánh, nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, sắc trời vừa mới đánh bóng, Tần Dịch liền khởi hành rồi. Trải qua cả đêm tu luyện, Tần Dịch lại đã luyện hóa được hai miếng ly trần đan dược lực. Chân khí trong cơ thể cũng là mãnh liệt bành trướng, tùy thời có khả năng đối với hóa phàm bát giai khởi xướng trùng kích. Phán đoán tinh tường phương hướng về sau, Tần Dịch chậm rãi quấn về tới trước kia cùng đội ngũ tách ra tại trên con đường kia. Căn cứ Khương Khôi bọn hắn ven đường lưu lại ký hiệu, Tần Dịch một đường nhẹ nhõm đi theo. Chỉ là, như vậy một đường đi theo ký hiệu tuyến đi, liền đi hai ngày hai đêm, Tần Dịch như trước không thể đuổi theo đội ngũ. Càng làm cho hắn giật mình chính là, ven đường ký hiệu tuyến, vậy mà biến mất. Tần Dịch còn cho là mình đi được quá nhanh, bỏ lỡ ký hiệu. Qua lại mấy lần chăm chú điều tra, như trước không thu hoạch được gì. Xảy ra chuyện gì? Tần Dịch trong lòng sự nghi ngờ rậm rạp. Theo dấu hiệu bên trên xem, những ký hiệu này tuyến, tựa như tại một loại chỗ đống nhiên ở giữa đã đoạn. Tần Dịch chân mày cau lại. Nhất định đã xảy ra chuyện gì? Bằng không thì những ký hiệu này tuyến không có đạo lý bỗng nhiên gián đoạn. Hẳn là, bọn hắn gặp cái gì chiến đấu? Mang theo cái này nghi hoặc, Tần Dịch càng thêm chăm chú cẩn thận địa quan sát. Không chịu buông tha một điểm dấu vết để lại. Lại để cho Tần Dịch cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này ven đường một đường, vô luận hắn như thế nào chăm chú tìm tòi, lại là hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm manh mối đi ra. Đội ngũ thật giống như vô duyên vô cớ, theo thần khí chi địa biến mất. Coi như là gặp được chiến đấu, dù là cường thịnh trở lại đối thủ, tổng không đến mức thoáng cái tiểu lại để cho bọn hắn triệt để mất đi chống cự a. Khương Tâm Nguyệt lôi bạo châu, chỉ cần kiếp nổ một khỏa, liền có thể hình thành cực lớn lực trường, cái loại nảy sóng xung kích lưu lại tàn tích, tuyệt đối không phải 3 năm ngày nội có thể hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ nói, nếu như đã xảy ra chiến đấu, trận chiến đấu này thậm chí lại để cho Khương Tâm Nguyệt liên phát ra lôi bạo châu cơ hội đều không có. Nghĩ tới đây, Tần Dịch thực sự loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Tần Dịch thần thức toàn bộ phóng, quanh mình im ắng một mảnh, ngoại trừ tiếng gió tiếng côn trùng rên rỉ, vậy mà không có bất kỳ tạp âm, hoảng hốt tầm đó, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Tần Dịch cũng không tin tà. Hắn tin tưởng vững chắc, không có khả năng một điểm manh mối đều không có, nhất định là chính mình bỏ sót sơ sót cái gì. Đã khởi hoàn toàn tinh thần đến, Tần Dịch lần nữa vận khởi thần thức, tỉ mỉ địa sưu tầm. Hai canh giờ về sau, Tần Dịch tại một khu vực dừng bước. Phiến khu vực này, cỏ dại bộc phát, cái kia cỏ dại xu hướng tăng, vậy mà trọn vẹn tiếp cận một người cao. Tần Dịch cái mũi hít hít, trên mặt biểu lộ thập phần ngưng trọng. Tại phiến khu vực này, Tần Dịch nghe thấy được trong không khí, tựa hồ ẩn ẩn có một tia còn sót lại mùi vị khác thường. Tần Dịch lại đi phía trước đi vài bước, ánh mắt bỗng nhiên đứng tại phía bên phải cái kia phiến cỏ dại bên trên. Rồi ra tay phải, đem cái kia phiến cỏ dại đẩy ra, Tần Dịch tay phải nắm chặt trong đó một đám cỏ dại bên trên. Cái kia đám cỏ dại tại cái khác cỏ dại từ đó, cũng không thấy được. Nhưng là bị Tần Dịch một mình bắt được đến, lại có thể rõ ràng nhìn ra, cái này đám cỏ dại rõ ràng so mặt khác cỏ dại thấp một đoạn. Mà cái này thấp mất một đoạn, nhưng lại đồng loạt đứt rời. Đây là bị lưỡi đao hoặc là mũi kiếm sát qua đoạn ấn. Tần Dịch liếc có thể đoán được đến. Tần Dịch vây quanh cái này đám thấp một đoạn cỏ dại chung quanh, lại nhìn kỹ một lần. Phát hiện vùng này bụi cỏ, quả nhiên có bị dẫm đạp qua dấu vết. Chỉ là, những bụi cỏ này, tựa hồ bị người động đậy tay chân, lại tỉ mỉ bắt bọn nó viện trở về tại chỗ. Khó trách ta một mực tìm không thấy manh mối, quả nhiên là có người động tay chân. Đã đến giờ phút này, Tần Dịch càng thêm vững tin, tại đây nhất định phát sinh qua cái gì. Nhưng muốn nói là kịch liệt chiến đấu, rõ ràng lại không giống. Nếu như là chiến đấu kịch liệt, vùng này bụi cỏ tuyệt đối sẽ đã bị cực lớn phá hư, dù là Đại La Kim Tiên, cũng không có khả năng khiến chúng nó hoàn toàn khôi phục tại chỗ. Tần Dịch đệ nhất ý niệm trong đầu, liền nhớ tới Cổ Phi Dương. Hắn nhớ rõ, Cổ Phi Dương tại rơi vào tay giặc trước khi, từng quát lớn qua tên kia quỷ dị nữ tử. Quát lớn đối phương dùng nhận không ra người độc dược khói độc, này mới khiến hắn cổ phi dương bại bổ nhào. Chẳng lẽ nói, quả nhiên như ta sở liệu, trước khi một mực âm thầm chằm chằm vào người của chúng ta, cùng nàng kia là đồng lõa. Hơn nữa cũng am hiểu dụng độc. Nghĩ đến tên kia yêu dị nữ tử, Tần Dịch trong lòng điểm xấu cảm giác tăng nhiều. Theo thời gian bên trên suy tính, đây hết thảy hẳn không phải là tên kia yêu dị nữ tử gây nên. Cái kia chính là nói, nàng còn có đồng lõa. Loại này am hiểu dụng độc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đối thủ, một cái cũng đã rất đáng sợ, nếu có như vậy một đoàn người, không thể nghi ngờ sẽ trở thành lần vây quét đội ngũ ác ngộng. Mà bây giờ, ác ngộng hiển nhiên đã hàng lâm. Tần Dịch trong nội tâm không có nửa phần do dự cùng dãy rủa, tra ra về sau, hắn cũng không có lùi bước, mà là dứt khoát về phía trước, dọc theo cái kia một điểm dấu vết để lại, một đường truy tắc đi lên. Đã vi đồng đội, Tần Dịch không có lý do gì đơn giản buông tha cho. Cái này một mảnh cỏ dại khu, Tần Dịch đi được dị thường coi chừng. Biết rõ đối phương giỏi về dụng độc, Tần Dịch thì càng thêm không dám xem thường rồi. Ra cái này phiến cỏ dại khu, phía trước lại là một mảnh đầm lầy địa phương. Cái này phiến đầm lầy địa vắt ngang tại trước mặt, nếu không không có lại để cho Tần Dịch cảm thấy phiền muộn, ngược lại lại để cho hắn sinh ra một loại phân chấn cảm giác. Đầm lầy địa thế suốt, khắp nơi đều là vũng bùn, không nghĩ qua lạt thì có thể lâm vào. Cho dù là lợi dụng kinh công, lợi dụng cường đại thân pháp, nhưng muốn không tại cái này vũng bùn trong lưu lại dấu chân, cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Huống chi, như nếu như đối phương đã cầm xuống Khương Khôi bọn người, thì càng thêm không có khả năng nhẹ nhõm chuyến qua cái này phiến đầm lầy địa phương. Quả nhiên không xuất ra Tần Dịch sở liệu, Tần Dịch rất nhanh liền từ cái kia đầm lầy địa ở bên trong, đã tìm được một ít dấu chân. Lại để cho Tần Dịch giật mình chính là, những dấu chân này, ngoại trừ Khương Khôi bọn người bên ngoài, rõ ràng còn có ba cái lạ lâm dấu chân. Nói cách khác, đối thủ vậy mà cũng khoảng chừng ba người. Phát hiện này, lại để cho Tần Dịch áp lực thoáng cái xoay mình tăng. Chương 95, đột phá, hóa phàm bắt giai. Ngoại trừ cái loại này có thể ngự khí phi hành đại tu sĩ, cái này phiến đầm lầy địa đối với mỗi một gã kéo dài qua nơi đầy tu sĩ mà nói, đều là một loại khảo nghiệm. Thông qua cùng Khương Khôi loại này đạo cơ cảnh tu sĩ thường xuyên tiếp xúc, Tần Dịch biết rõ, bất kể là hóa phàm cảnh, hay vẫn là đạo cơ cảnh tu sĩ, đều làm không được lăng không bay thẳng đến đi. Như Khương Khôi, trước khi chống lại nộ viên nhất tộc lúc, đã từng xuất hiện qua khinh công lướt đi, nhưng này loại lướt đi, chỉ có thể trèo chống thời gian ngắn ngủi. Nói trắng ra là hay vẫn là một loại khinh công. Cũng chưa xong toàn bộ làm được thoát khỏi trọng lực, ngự không mà đi cảnh giới. Tần Dịch tuy nhiên có được một miếng phụ trang, bên trong một cái công năng là phi hành. Nhưng là hiện giai đoạn, Tần Dịch còn không có ý định dùng nó. Dù sao, tại đây đầm lầy địa, hắn còn cần theo dõi những dấu chân này, tìm kiếm manh mối. Nếu như ngự không phi hành, tự không cách nào khoảng cách gần theo dõi những manh mối này, cũng dễ dàng bạo lộ lá bài tẩy của mình. Đầm lầy trong đất truy tung dấu chân cũng không phải nan đề. Đối phương tựa hồ cũng không có tính toán che giấu những dấu chân này, chỉ có điều theo dấu chân bên trên xem, đối phương chạy đi tựa hồ cũng rất sốt ruột. Xem ra, là ý nghĩ của ta lầm rồi. Ở đằng kia phiến cỏ dại khu, đối phương cố ý giấu mất dấu vết, che giấu dấu vết, đó là sợ đánh rắn động cỏ. Đến nơi này đầm lầy khu, chỉ là ven đường dấu chân, không có chiến đấu dấu vết, tiêu tính toán có mặt khác đội ngũ trải qua, cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Nhiều lắm thì cho rằng tại đây đã từng có mặt khác đội ngũ trải qua mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tần Dịch dọc theo những dấu chân này truy tung tốc độ, cũng là không ngừng nhanh hơn. Hoàn toàn chính xác, những dấu chân này hoàn toàn không có bất kỳ che dấu nào. Rất nhanh, sắc trời lại ảm đạm xuống. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn lại, cái này phiến đầm lầy địa hay vẫn là mênh mông một mảnh, dùng thế lực của hắn, như trước nhìn không tới cuối cùng. Tại đầm lầy trong đất đuổi đường ban đêm, không thể nghi ngờ là không sáng suốt. Tần Dịch bốn phía nhìn quanh một hồi, phát hiện phía trước có một cây khá lớn cây, bước nhanh tiến lên, nhảy lên đầu cành. Bài trừ cái này trên cây hết thể có uy hiếp nhân tố, Tần Dịch đã quyết định không hề chạy đi, cũng không chịu lãng phí bất luận cái gì một điểm có thể dùng thời gian. Lại lần nữa phục dụng một miếng ly chân đan, dốc lòng tu luyện. Tại loại hoàn cảnh này, muốn chuyên tâm tu luyện, cũng không dễ dàng. Cũng may Tần Dịch thần thức thập phần cường đại, tuy nhiên tại toàn tâm tu luyện, nhưng như cũ có thể bảo trì một phần cảnh giác chi ý. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, vạn vật phảng phất cũng bắt đầu ẩn nút. Đầm lầy địa chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, là liền côn trùng kêu vang thanh âm cũng không có nghe được. Bởi vì lúc trước tích lũy, cái này một miếng ly trần đan xuống dưới, Tần Dịch trong đan điển, có một cỗ nhiệt lưu không ngừng bay lên, hội tụ thành một cô dâng lên khí thế. Cỗ khí thế này như là khốn long thăng thiên, không thể ngăn cản. Vâng! Tần Dịch kinh mạch trong cơ thể, đột nhiên xuất hiện một đạo vui sướng hoan minh, đón lấy, vẻ này dâng lên nhiệt lưu, lập tức mang tất cả toàn thân. Tần Dịch thuận tiện như đưa thân vào trong ôn tuyển, tràn ngập sung sướng. Trước khi, Tần Dịch kỳ thật đã cảm ứng được, mình đã đến hóa phàm thất giai đỉnh phong, cách hóa phàm bát giai thì ra là lâm môn một cước chênh lệch rồi. Chỉ là, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này lâm môn một cước tới như vậy kịp thời, hơn nữa đến mức như thế nhẹ nhõm. Vốn đang cho rằng, muốn đột phá hóa phàm bát giai, chỉ sợ còn cần kinh nghiệm một ít ma luyện. Xem ra, loại này ác liệt hoàn cảnh, đối với tâm cảnh của ta cũng là một loại ma luyện. Đúng là loại này dưới áp lực, lại để cho tâm cảnh của ta đã nhận được ma luyện, thúc đẩy lần này đột phá. Sau khi đột phá, Tần Dịch cảm giác thân thể lại trở nên dễ dàng rất nhiều, ngũ giác giác quan thứ 6 cũng đi theo đã nhận được rõ ràng tăng lên. Hóa phàm bát giai, cách hóa phàm cửu giai càng ngày càng gần. Nói một cách khác, hắn tại hóa phàm cảnh leo ở bên trong, càng ngày càng tiếp cận đỉnh phong rồi. Lúc này, cảnh ban đêm đã hàng lâm. Nhưng là Tần Dịch rõ ràng có thể cảm giác được, thị lực của mình, cho dù là trong đêm tối, cũng rõ ràng nhất đã nhận được tăng lên. Tại mênh mông trong đêm tối, Tần Dịch hai con người, tựa như sáng chói ngôi sao bình thường, giống như có thể xuyên thấu cái này vô tận đêm tối. Mà trong cơ thể hắn đạo kia niết bàn chân hỏa, tại vận hành lúc, cũng càng tăng thêm vài phần khí thế. Có lẽ là Tần Dịch phát ra khí thế, có đầy đủ lực chấn nhiếp, Tần Dịch rõ ràng có thể cảm nhận được, cái này đầm lầy địa chung quanh vùng, vũng bùn phía dưới, vài đầu ẩn núp sinh linh, đang không ngừng tới gần về sau, chậm rãi lại lui ra. Như thế, thẳng đến chân trời đạo thứ nhất ánh dạng đồng bắn ra, toàn bộ ban đêm, rõ ràng không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn tập kích, như thế lại để cho Tần Dịch cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Dù sao, toàn bộ buổi tối, đầm lầy dưới mặt đất, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Thỉnh thoảng thì có một ít ẩn núp sinh linh đến đây nhìn xem, cuối cùng nhất đều là biết khó mà lui. Mặc dù như thế, Tần Dịch lại cũng không có quá mức chủ quan, những tiềm phục tại này vũng bùn phía dưới sinh linh sở dĩ không có phát động công kích, chỉ là thực lực của bọn nó còn chưa đủ, tự hỏi không cách nào cùng Tần Dịch đối kháng, lúc này mới biết khó mà lui. Nhưng là to như vậy đầm lầy địa, chưa hẳn sẽ không có siêu phàm sinh linh. Vạn nhất đến một đầu siêu phàm sinh linh, dùng Tần Dịch vừa mới đột phá hóa phàm bát giai tu vi, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Dù sao, đây là tại đầm lầy địa, không phải ở trên đất bằng. Tại đầm lầy địa, sinh hoạt tại vũng bùn phía dưới sinh linh sức chiến đấu không thể nghi ngờ cũng tìm được gia trì, mà nhân loại tu sĩ tu vi, ngược lại đã bị ức chế. Đã qua một đêm, những dấu chân kia cũng là chậm rãi bị lưu động lầy lội san bằng, lưu lại dấu vết cũng là càng ngày càng không rõ ràng rồi. Ngay tại Tần Dịch cho rằng muốn mất đi manh mối lúc, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh thanh thúy núi rừng, một mực đi thông một mảnh đẹp và tĩnh mịch thung lũng trong. Cái này đầm lầy địa, vậy mà ở thời điểm này đã đến cuối cùng. Tần Dịch đạp vào đất bằng, giẫm nát dưới chân xốp trên đồng cỏ, cái kia căn kéo căng dây cùng, cũng là chậm rãi buông lỏng xuống. Đang muốn tăng thêm tốc độ, đột nhiên cước bộ của hắn dừng lại. Cảm giác được dưới chân trong bụi cỏ, tựa hồ đã giẫm vào cái gì vật cứng tựa như. Tần Dịch xoay người điều tra, buông tay theo trong bụi cỏ nhặt lên một vật. Nhìn thấy vật ấy, Tần Dịch sắc mặt lập tức trầm xuống. Cái này là một bộ tay xuyến, tạo hình tinh xảo. Tần Dịch một chút cũng không lạ mắt, bởi vì này phụ ta xuyến, trước đây một mực đeo tại Khương Tâm Nguyệt đích cổ tay bên trên. Quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Tần Dịch đem tay xuyến hướng trong ngực một ước lượng, rút chân hướng phía trước đuổi theo. Tiến vào cái kia phiến đẹp và tĩnh mịch thung lũng, Tần Dịch bước chân dần dần thả chậm. Bởi vì, cảm giác của hắn trong phạm vi, tựa hồ có sinh linh hoạt động dấu vết. Chui vào một mảnh rừng rậm, Tần Dịch khỏe mắt rồi đột nhiên lường hướng bên tay trái một cây đại thụ, rễ cây cạnh góc chỗ, có một mảnh góc áo, trực tiếp bạo lộ tại Tần Dịch trước mắt. Tần Dịch không nói hai lời, hỏa ly cung trực tiếp tế ra. Đi ra. Tần Dịch thanh âm đạm mạc, sát khí không che giấu chút nào mạnh vào qua. Đại thụ sau lưng, một đạo kinh hô truyền ra, Tần Dịch. Một đạo bóng hình xinh đẹp đống nhiên nhảy ra, trên mặt treo đầy kinh hỉ, đương nhiên đó là Khương Tâm Nguyệt. Tần Dịch tuyệt đối không thể tưởng được, cái này đại thụ sau lưng trốn tránh người, vậy mà sẽ là Khương Tâm Nguyệt. Tại sao là ngươi? Khương Khôi sư huynh bọn hắn đâu? Còn có Nguyễn Bàn đâu? Tần Dịch thất kinh hỏi. Khương Tâm Nguyệt thần sắc buồn bã, bọn hắn. Bọn hắn. Tần Dịch trong lòng căng thẳng, gặp Khương Tâm Nguyệt ấp há ấp úng, càng cảm thấy không ổn. Hắn còn chưa kịp đặt câu hỏi, trước mắt Khương Tâm Nguyệt bỗng nhiên thân thể mềm mại mềm nhũn, trực tiếp té xuống. Chương 96, mê loạn Khương Tâm Nguyệt. Tần Dịch liền bước lên phía trước nâng dậy, tìm tòi hơi thở của nàng, hô hấp tuy nhiên lộ ra có chút run rập, nhưng cuối cùng coi như bình thường. Chỉ là, trong cơ thể nàng tựa hồ có một cỗ không hiểu khí tức, đang tại điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy, cái này làm cho Khương Tâm Nguyệt thở hào hẹn, càng ngày càng khoa trương. Tần Dịch giờ phút này, cũng bất chấp cái gì nam nữ đại phòng rồi, trực tiếp chặn ngang đem Khương Tâm Nguyệt bế lên. Đi chưa được mấy bước, lại phát hiện bên cạnh rõ ràng có một sơn động. Này sơn động bị cái này một đám rừng rậm ngăn trở, nếu không là tiến vào phiến rừng rậm này, không phải góc độ vừa vặn phù hợp, còn thật không dễ dàng bị phát hiện. Tần Dịch muốn đều không có nghĩ lại, trực tiếp ôm Khương Tâm Nguyệt chạy vào sơn động. Một vào sơn động, Tần Dịch lập tức phát giác được trong động nhiệt độ rõ ràng thấp rất nhiều. Tần Dịch cũng không kịp xâm nhập điều tra, đem Khương Tâm Nguyệt đặt ở cửa động cách đó không xa một khối bàn đá xanh bên trên. Nhìn qua Khương Tâm Nguyệt cái này có chút không quá tầm thường trạng thái, Tần Dịch quả thực có chút chân tay luôn cuống. Hắn cuối cùng chưa từng học qua y y đạo, không cách nào đoán được Khương Tâm Nguyệt rốt cuộc là tình huống như thế nào. Giờ phút này, Khương Tâm Nguyệt cũng là chậm rãi tỉnh lại, một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, trong vui sướng, nhưng lại mang theo vài phần khác thường chi sắc. Vốn là tinh khiết triệt hai con ngươi, giờ phút này rõ ràng mang theo một ít ngập nước mê ly chi sắc. Tần Dịch, ngươi tới đây một chút. Khương Tâm Nguyệt trong đôi mắt lộ ra một cỗ chưa bao giờ có ngây thơ thái độ, xốp giòn thanh âm cũng không duyên cớ nhiều ra thêm vài phần kiều mị, thiếu thêm vài phần xưa nay đoan trang. Nhìn thấy Khương Tâm Nguyệt dáng vẻ ấy, Tần Dịch ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Bất quá hắn hay vẫn là đưa tới, sờ lên Khương Tâm Nguyệt cái chán hơi có chút nóng lên, làm cho Khương Tâm Nguyệt một trương vốn là khuôn mặt trắng đoán, trở nên đỏ bừng, cái kia thở hào hẹn, mang theo như lan mùi thơm, càng làm cho được Tần Dịch hơi có chút lông thai bị phỏng. Như vậy Khương Tâm Nguyệt, là Tần Dịch trước đây chưa bao giờ được chứng kiến. Đối với chính chỗ Dương Cương Chi Linh Tần Dịch mà nói, không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. Tâm Nguyệt, các ngươi đến cùng gặp được tình huống gì? Tần Dịch ổn định lại tâm thần, nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết. Chúng ta ba người đi tới, tiểu chúng an toán. Khương Khôi Sư Huynh cùng Nguyễn Bàn Liều chết hiểm hộ ta trốn thoát. Ta trốn đến nơi đây, trong cơ thể chỗ trong chi độc phát tác. Tần Dịch, ngươi phải giúp ta. Khương Tâm Nguyệt hai mắt, giống như muốn chảy ra nước. Cái kia lửa nóng ánh mắt, càng gom góp càng gần, làm cho Tần Dịch càng phát ra khó có thể chống đỡ. Đổi lại trước đây, là phá vỡ Tần Dịch đầu, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ ra, gần đây đoan trang rụt rè Khương Tâm Nguyệt, lại hội biểu lộ ra như thế rõ ràng một mặt. Chẳng lẽ nói, nàng bên trong là cái loại nảy thôi tình tà độc hay sao? Ngay tại Tần Dịch kinh ngạc tâm đó, Khương Tâm Nguyệt đã để sát vào tới, một thanh ngăn lại Tần Dịch cổ, trong miệng thổi hơi như lan. Tần Dịch, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi yêu thích ta sao? Tần Dịch tuyệt đối không thể tưởng được, Khương Tâm Nguyệt vậy mà hội lớn mật như thế trực tiếp. Thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, phối hợp cái kia lửa nóng con mắt quang, cùng với ửng hồng hai gò má, đối với Tần Dịch định lực mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn khảo nghiệm. Nếu như đem Khương Tâm Nguyệt so sánh nhân gian vưu vật, tự nhiên là đối với nàng không tôn trọng. Nhưng giờ này khắc này Khương Tâm Nguyệt, không phải vưu vật, lại hơn hẳn vưu vật. Tần Dịch, ngươi không cứu ta, trong cơ thể ta âm khí sẽ trực tiếp đem ta thôn phệ. Giúp ta, cứu ta. Chúng ta bây giờ liền làm đạo lữ. Âm Dương Học Cung gần đây tôn sùng nam nữ song tu. Tần Dịch, ta cần ngươi, ta tin tưởng ngươi cũng cần ta. Khương Tâm Nguyệt bám vào Tần Dịch bên hai, thổi nhàn nhạt khí tức, càng là trêu chọc được Tần Dịch toàn thân khô nóng không chịu nổi. Cố tình đem đối phương đẩy ra, nhưng tình cảnh này phía dưới, thì như thế nào hiểu rõ. Khương Tâm Nguyệt môi son, cũng bắt đầu không thành thật một chút rồi. Nhẹ nhàng mân ở Tần Dịch vành hai, nghịch ngậm chiếc lưỡi thơm tho ở phía trên nhẹ nhàng lay động lấy. Mà sau một khắc, Khương Tâm Nguyệt tay phải đã bắt lấy Tần Dịch tay phải, đặt ở vạt áo của nàng bên trên, ám chỉ chi ý đã phi thường rõ ràng. Đến nơi này một bước, Tần Dịch trong đầu cuối cùng còn có một tia thanh minh. Tâm Nguyệt, cái này có phải hay không quá là nhanh? Ngươi tỉnh táo một chút. Tỉnh táo không được rồi. Khương Tâm Nguyệt xốp giòn cười cười, Tần Dịch, chẳng lẽ đối với ngươi mà nói, ta cứ như vậy không có lực hấp dẫn sao? Đang khi nói chuyện, Khương Tâm Nguyệt tay phải của mình nhẹ nhàng đem vạt áo rộng mở, thon dài cổ, khiết hoàn mỹ vai, không ngừng theo trong quần áo bộc lộ ra đến. Mà Khương Tâm Nguyệt tay trái, giống như hữu ý vô ý, nhẹ nhàng sát qua Tần Dịch bên hông, vừa vặn đụng phải Tần Dịch cái kia phồn vinh mạnh mẽ phản ứng sinh lý. Khương Tâm Nguyệt ta năn cười cười, ngươi còn muốn lừa mình dối người sao? Ngươi nhìn xem, người ta tiểu Tần Dịch có thể so sánh ngươi trung thực nhiều hơn. Tần Dịch mặt già đỏ lên, như vậy rõ ràng đích thoại ngữ, lớn như vậy mật đích cử động, hắn cơ hồ không thể tin được. Hội xuất từ ở Khương Tâm Nguyệt. Khương Tâm Nguyệt động tác càng phát ra lớn mật, tay phải lại lần nữa bắt lấy Tần Dịch tay phải, dẫn dắt đến nàng hướng phía dưới cổ chạy xuống dưới. Hai cánh tay tới lui tuần tra tâm đó, và áo trống càng mở. Phía dưới cổ, xương quai xanh phía dưới tuyết trắng bộ ngực thịt không ngừng hiện ra, sáng được trứng mắt. Trong lúc đó, Tần Dịch đôi mắt khẽ run lên. Trong nội tâm cũng đi theo hơi khẽ chấn động, thuận tiện như một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống dưới, lại để cho hắn sở hữu bị khiêu khích lên dục hỏa. Lập tức hóa thành hư ảo. Tần Dịch không cần suy nghĩ, tay phải trực tiếp vỗ, một cái khô vân trưởng không hề vật che chắn, trực tiếp khắc ở đối phương trên ngực. Một trường này mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng Tần Dịch cũng giữ lại được không nhiều lắm. Khương Tâm Nguyệt thân hình trực tiếp bị đập bay, hung hăng đâm vào sơn động nham bích bên trên, chấn đắc mảnh đá bay tán loạn. Một trường này trực tiếp đem đối phương và táo triệt để xé mở, lại để cho được thân thể của đối phương không hề giữ lại toàn bộ hiện ra tại Tần Dịch trước mặt. Nhưng là Tần Dịch giờ phút này cái đó có tâm tư thưởng thức. Hỏa Ly cung lại lần nữa triển khai trận thế, gắt gao tập trung đối phương. Tần Dịch lạnh lùng chằm chằm vào đối phương, nhàn nhạt hỏi, người rốt cuộc là ai? Chương 97, yêu nữ bị quản chế. Nữ nhân kia bị Tần Dịch một trưởng này bị thương quả thực không nhẹ, dãy rủa lấy ngồi dậy, tựa ở nham bích bên trên, trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hoảng sợ, hơn nữa là khó hiểu. Nhẹ nhàng lau đi khỏe miệng tràn ra vết máu, nàng kia rõ ràng thấp cười rộ lên. Một đôi ngập nước đôi mắt như muốn chảy ra nước, nhưng ánh mắt lập lòe tầm đó, hay vẫn là lộ ra một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Hiển nhiên, nàng đối với Tần Dịch đột nhiên tập kích, cũng là hoàn toàn không có đề phòng. Một thiếu niên người, đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, đối mặt loại này thực cốt mất hồn hấp dẫn, không phải có lẽ ý loạn tình mê, tâm thần triệt để thất thủ lấy sao. Người cái nhẫn tâm tiểu tặc, vậy mà hạ được nặng tay như vậy. Nữ nhân kia hiển nhiên còn chưa từ bỏ ý định, ngữ khí mềm mại, giống như giận giống như nộ. Tần Dịch giờ phút này, trong cơ thể cái kia đoàn hừng hực thiêu đốt dục hỏa, sớm đã bị hắn triệt để dội tắt. Lạnh lùng cười cười, nếu không muốn chết, tiểu vội vàng đem ngươi mặt nạ giật ra. Hắn những lời này, làm cho nữ nhân kia thân thể mềm mại lại là run lên, vốn đang ý định tiếp tục diễn thôi tiết mục, im bặt mà dừng. Trên mặt cái loại nảy kiều mị thần thái, lập tức phát lạnh. Lóe ra mê người ba quang hai con ngươi, thoáng cái trở nên ấm lãnh, dần dần lại trở nên thê lương. Ngươi lại như thế nào nhìn thấu hay sao? Nữ nhân kia ngữ khí lộ ra một cỗ nồng đậm không cam lòng. Đồ giả mạo tiểu là đồ giả mạo. Chính thức Khương Tâm Nguyệt, mặc dù là chúng độc, coi hắn kiêu ngạo, thà rằng độc phát bạo thể bỏ mình, cũng quả quyết không sẽ như thế thấp hèn không chịu nổi. Đây là Tần Dịch tỉnh táo lại phân tích, trước khi ý loạn tình mê, huyết khí cuồn cuộn thời điểm, hắn tuy nhiên cũng nghĩ như vậy qua, nhưng không có nghĩ đến sâu như vậy. Hắn sở dĩ lại đột nhiên thanh tỉnh, đó là bởi vì, nữ nhân này tuy nhiên dịch dung thành Khương Tâm Nguyệt bộ dạng, nhưng nàng xương quai xanh phía dưới, cùng mấy ngày hôm trước đối phó cổ phi dương nữ tử kia đồng dạng, cũng hoa văn một đóa thanh sắc hoa sen. Chi tiết này, lập tức cái búng Tần Dịch lý trí. Hiển nhiên, Tần Dịch lý do này, thịnh không đủ để thuyết phục đối phương. Tiểu tử, ngươi nói những này, chỉ có thể nói ngươi không biết nữ nhân. Xưa nay càng là nghiêm trang nữ nhân, đã đến trên giường, nói không chừng càng là phong tao lãng đãng. Tần Dịch thừa nhận, đối phương lời này cũng có một đạo lý của nó. Nhất là Tần Dịch kiếp trước, bái kiến rất nhiều ti trong lòng nữ thần, người trước lãnh diễm cao quý, người hậu sinh sống tối nát. Bất quá, Tần Dịch hiển nhiên không có hào hứng cùng đối phương thảo luận cái đề tài này. Nhất là bái kiến cổ phi dương không may bộ dáng về sau, Tần Dịch biết rõ những nữ nhân này trô đáng sợ. Như cổ phi dương cái loại nầy chân truyền đệ tử, đều có thể bất chi bất giác gặp đối phương đạo. Tần Dịch cái đó dám xem thường. Thừa dịp đối phương bị chính mình một trưởng đánh thành trọng thương, Tần Dịch tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này. Tới gần vài bước, rồi đột nhiên thần cương chỉ liên tục đâm ra. Chỉ lực phá không, phát ra suy suy bá đạo khí lưu, phong bế đối phương quanh thân đại huyệt. Thần cương chỉ môn võ kỹ này, bản thân tiểu là một môn công kích chỗ hiểm, làm cho người xuất kỳ bất ý thần kỳ chỉ pháp. Đánh huyệt phong huyệt, vô cùng nhất rất cao minh. Nữ nhân kia trọng thương phía dưới, tự nhiên vô lực chống cự. Bị Tần Dịch điểm trúng yếu huyệt, thân thể mềm địa té xuống. Cái kia rộng mở xiêm y liễ, càng làm cho được nàng nguyện chuyển tư thái, không hề giữ lại địa bạo lộ trong không khí. Tần Dịch đến cùng không phải chưa nhân sự tiểu sử nam, thấy thế cũng không có cảm thấy cái gì quân bách. Thoải mái địa đi đến trước, đem nữ nhân kia xiêm y liễ khẽ quấn, tiện tay đem thắt lưng của nàng hướng trên người trói lại hai vòng. Nữ nhân kia bị Tần Dịch chế trụ, lại cũng vô lực dãy rủa. Tiểu tặc, nhìn ngươi một bộ giả đứng đắn bộ dáng, để đó bổn cô nương tốt thân thể không dám hưởng dụng, ngươi còn là nam nhân sao? Hừ, ngươi sẽ không thật sự ưa thích Khương Tâm Nguyệt cái kia xấu nha đầu a? Một cái chưa đủ lông đủ cánh cô nàng, luận ngực luận bờ mông, bổn cô nương cái đó một điểm không bằng nàng. Câm miệng. Tần Dịch căn bản chẳng muốn nghe nàng nói nhảm. Từ một đầu, thối mù lòa. Ta hết lần này tới lần khác không câm miệng. Tiểu tặc, bổn cô nương miệng công, thế nhưng mà nhất đẳng được, ngươi chẳng lẽ không muốn thử xem? Tiểu tử ngươi sẽ không còn là sử nam a? Nếu như Tần Dịch thật sự là mười mấy tuổi người thiếu niên, nghe đến mấy cái này rõ ràng, chỉ sợ thật sự khó có thể chống đỡ. Bất quá, có hai đời sinh hoạt lịch duyệt, lại để cho hắn đối với loại này trêu chọc có được mười phần sức miễn dịch. Nghe nữ nhân này không dứt địa nói đến đây chút ít phong lời nói, Tần Dịch cười hắc hắc, đồng nhiên trong tay nhiều ra một căn hỏa ly cung mũi tên. Nghe, từ giờ trở đi, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Nếu như từ miệng ngươi trong nói lời, cùng ta hỏi vấn đề không quan hệ, ta ngay tại ngươi trên mặt hoa lên một đạo. Tần Dịch cũng không có lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, nhưng loại này nhàn nhạt uy hiếp, so với bất luận cái gì hung thần ác sát ngôn từ đều càng thêm hữu hiệu. Nữ nhân kia ánh mắt tuy nhiên còn lóe ra không phục, nhưng đúng là vẫn còn ngoan ngoãn câm miệng. Nhớ kỹ, ta hỏi, ngươi đáp. Nếu như ngươi giả câm vờ điếc, hoặc là hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp của ta lời nói, ta trước chọc điếc lỗ tai của ngươi, lại cắt mất đầu lưỡi của ngươi, sau đó còn có cái mũi, con mắt. Tần Dịch dù bận vẫn lung dung, dùng cái kia mũi tên sắc bén, nhẹ cạo nhẹ lấy móng tay khe hở, trà sát vài cái, đặt ở bên miệng khoan thai địa thổi thổi. Vấn đề thứ nhất, Khương Tâm Nguyệt bọn hắn ở đâu? Nữ nhân kia ánh mắt lập lòe rời rạc, tựa hồ đang suy tư nên trả lời thế nào. Tần Dịch sắc mặt phát lạnh, ngươi có thể dùng tâm lập nói dối, chỉ cần ngươi tự tin lừa qua ta. Bất quá, tại ngươi mở miệng nói dối trước khi, cuối cùng trước tự định giá, gạt ta một cái giá lớn, ngươi phải chăng thừa gánh chịu nổi. Nữ nhân kia oán hận nói, Khương Khôi bọn hắn đã bị của ta đồng lõa mang đi. Tần Dịch chầm chầm vào nữ nhân này, thần trí của hắn độ cao mở ra, cảm thụ được đối phương lúc nói chuyện từng cái chi tiết. Như nếu như đối phương nói dối, nhất định sẽ có chi tiết bên trên sơ hở. Chỉ là, đối phương lời nói này, Tần Dịch không thấy ra cái gì sơ hở. Mang đi nơi nào? Tần Dịch truy vấn. Ta không thể nói. Nữ nhân kia lắc đầu, tiểu tính toán ta nói, ngươi cũng cứu bọn họ không được. Trái lại, ngươi nếu như muốn cứu bọn họ, chỉ biết chui đầu vào lưới. Xem ra, ngươi đối với cảnh cáo của ta, cũng không có để ở trong lòng a. Tần Dịch thanh âm lạnh lẽo. Nữ nhân kia bỗng nhiên kích động lên, ngươi làm giòn giết ta. Dù sao đều là chết, còn không bằng chết ở chỗ này thống khoái một ít. Muốn chết ngược lại là một chuyện dễ dàng sự tình. Chỉ là, ngươi cảm thấy, ta sẽ thống khoái khoái cho ngươi chết sao? Tần Dịch ngữ khí rất lạnh. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, bọn hắn ở nơi nào? Nữ nhân kia tròng mắt nhanh như chớp chuyển, phảng phất trong nội tâm đang tiến hành cái gì gian nan lựa chọn tựa như. Một lát sau, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu lên đến, chằm chằm vào Tần Dịch, nhưng lại hỏi ngược lại, ngươi một lòng đánh nghe tung tích của bọn hắn, là không bỏ được Khương Tâm Nguyệt cô nàng kia sao? Nếu như ta có biện pháp làm cho nàng trở lại bên cạnh ngươi, chúng ta một mạng đổi một mạng, như thế nào? Đề nghị này ngược lại là có chút đột nhiên, Tần Dịch trầm ngâm một lát, nói, một mạng đổi một mạng, ngược lại là công bình. Bất quá ta làm sao biết ngươi có phải hay không có âm mưu gì? Ta đều rơi trong tay ngươi rồi, còn có thể có âm mưu gì? Hẳn là ngươi liền như thế nào điểm mình cũng không vậy. Không thể không nói, nữ nhân này rất có tâm kế, nhìn ra Tần Dịch động tâm, lập tức rèn sắc khi còn nóng. Chương 98, cứu ra Khương Tâm Nguyệt. Tuy nhiên biết rõ đối phương là phép khích tướng, nhưng là Tần Dịch lại không có lựa chọn khác chọn. Chi đội ngũ này ở bên trong, hắn và Khương Tâm Nguyệt giao tình được cho nhất thiết. Nếu có một cái cơ hội có thể cứu Khương Tâm Nguyệt, Tần Dịch tuyệt đối sẽ không do dự. Hắn sở dĩ cân nhắc lâu như vậy, chỉ là tại tính toán đối phương có thể hay không có âm mưu gì. Nhưng là, đối phương đã bị chính mình khống chế, mặc dù có âm mưu gì, cũng không dễ dàng thi triển đi ra. Chỉ cần cẩn thận đề phòng, tổng không có sai. Tốt, ta tiểu tạm thời tin ngươi một lần, nói đi, biện pháp của ngươi là cái gì? Sự tình nhắc nhớ trước thoáng một phát, cũng đừng đùa nghịch hoa chiêu gì. Ta nhẫn mại là có hạn độ. Tần Dịch nghiêm khắc cảnh cáo. Ta muốn ngươi trước phát cái thể độc. Nữ nhân kia đôi mắt khôi phục một ít thần thái, nếu như ta đem Khương Tâm Nguyệt nguyên vẹn không sức mẻ đưa đến trong tay ngươi, ngươi xác định hội thả ta đi. Nếu như chắc chắn nguyên vẹn không sức mẻ, tự nhiên không có vấn đề. Bất quá, nếu như trên người nàng có độc, có thể còn chưa xong cả không sức mẻ. Tần Dịch đề phòng lấy các loại có khả năng xuất hiện lỗ thủng. Hừ, buồn cô nương đã nói như vậy, đương nhiên sẽ trả ngươi một cái hoàn hảo không tổn hao gì. Vui vẻ tiểu tình nhân. Nàng kia tức giận nói. Tuy nhiên Tần Dịch cùng Khương Tâm Nguyệt hoàn toàn không phải tình nhân quan hệ, bất quá cái lúc này, Tần Dịch tự nhiên cũng khinh thường làm cái gì giải thích. Tốt, một mạng đổi một mạng, nếu như Khương Tâm Nguyệt hoàn hảo không tổn hao gì về tới đây. Ta tuyệt không làm khó dễ ngươi, thả ngươi ly khai. Như vi này thể, thiên nhân chung vứt bỏ. Tốt một cái trọng tình trọng nghĩa hữu tình lang. Nữ nhân kia ngữ khí, hơi có chút đau xót, cũng không biết là khích lệ, hay vẫn là trâm trọng. Khương Tâm Nguyệt ở này trong sơn động đầu nham bích trong khe hở, ngươi đi vào liền có thể chứng kiến. Tần Dịch nghe vậy, không khỏi hướng trong sơn động đầu nhìn lại, bên trong đen xì, dùng Tần Dịch nhìn ban đêm năng lực, cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Muốn chỉ chốc lát, Tần Dịch một tay lấy nữ nhân kia để trong tay, đã như vậy, ngươi tiểu cùng ta cùng một chỗ đi vào. nếu như ngươi có âm mưu gì, hoặc là muốn dùng cái gì đâm sau lưng thương lời của ta, vừa vặn bắt ngươi làm tấm mục. Tần Dịch có thể nửa điểm không có thương hương tiếc ngọc ý niệm trong đầu. Trước khi bái kiến nữ nhân này đồng loa đối phó Cổ Phi Dương thủ đoạn, Tần Dịch rất rõ ràng, cái này hỏa nữ nhân thần bí quyết không thể khinh thường. Nếu như ai đối với cái này hỏa nữ nhân tê liệt chủ quan, ai nhất định muốn thiệt thòi lớn. Nữ nhân kia bị Tần Dịch xách trong tay, thật giống như xách một chỉ tiểu cầu tựa như, không khỏi cực kỳ xấu hổ. Tiểu tặc, tiểu không ai dạy ngươi thương hương tiếc ngọc đạo lý sao? Người ta là nữ nhân, chẳng lẽ ôm ta thoáng một phát sẽ chết? Câm miệng. Lại rong dài, ta trực tiếp phóng trên mặt đất kéo. Tần Dịch tức giận địa quát lớn. Đối phương gặp Tần Dịch ngôn ngữ không giống hay nói giỡn, nhìn xem sơn động mặt đất cái kia cải răng lược thạch đầu, nếu như phóng trên mặt đất kéo, dù là kéo bên trên 3-5m, tuyệt đối sẽ bị cái kia sắc bén hòn đá cắt được huyết nhục mơ hồ. Tuy nhiên đem đối phương xách trong tay, Tần Dịch như trước cẩn thận từng ly từng tí. Hắn còn nhớ rõ, Cổ Phi Dương sở dĩ hội chồng bộ nhào, cũng là bởi vì trong lúc bất chi bất giác, chúng đối phương độc. Cho nên, Tần Dịch mỗi đi một bước, đều là chú ý cẩn thận, cam đoan chính mình mỗi một cước đều có thể dâm thực. Cũng may hắn hai con ngươi trong bóng đêm, cũng có nhất định được thị giác năng lực. Cơ bản có thể cam đoan cũng sẽ không như không đầu con ruồi đồng dạng đi loạn. Ở nơi nào? Nhanh đến tiểu nói một tiếng. Lại cảnh cáo ngươi một câu, đừng ra vẻ. Có lẽ ngươi am hiểu dụng độc, có lẽ ngươi giờ phút này trong nội tâm đang tại cấu tứ cái gì độc kế. Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi ý niệm trong đầu. Nếu như ta phát giác được một chút không ổn, ta sẽ trực tiếp một mũi tên trước đâm chết ngươi. Trừ phi ngươi tại này sơn động vải bố lót trong đưa độc, có thể lập tức để cho ta mất đi tất cả lực lượng. Nếu không, như thế mũi tên nhọn, ta chỉ muốn nhẹ nhàng hướng ngươi ngực một tiễn đưa, có thể nhẹ nhõm tiễn đưa ngươi lên trước đường. Nữ nhân kia âm thầm tức giận, thật sự của nàng đang âm thầm nghĩ biện pháp phản chế Tần Dịch, lại không thể tưởng được, thiếu niên này người, thật không ngờ khôn khéo. Làm cho nàng cơ hồ có loại không có đường nào cảm giác. Gặp đối phương im lặng không nói, Tần Dịch lạnh lùng nói, ngươi có thể lựa chọn câm miệng, nếu như tại nửa khắc đồng hồ nội, ta còn không thấy được Khương Tâm Nguyệt, đầu lưỡi của ngươi liền đem cùng ngươi nói gặp lại. Tiểu tặc, ngươi muốn lật lọng sao? Nửa khắc đồng hồ rất ngắn, ngươi xác định còn muốn tiếp tục lãng phí thời gian sao? Tần Dịch nhàn nhạt hỏi. Đối mặt dầu muối không tiến Tần Dịch, nàng kia đầy mình tâm cơ, lại là hoàn toàn xử không đi ra, hoán hận nói, đi lên phía trước 10 trượng, xa hơn quẹo trái. Tần Dịch hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục đi tới 10 trượng, theo lời quẹo trái. Cái kia khối hình dạng có điểm giống xác rùa đen đại thạch đầu đằng sau, Khương Tâm Nguyệt là ở chỗ này. Tần Dịch lạnh lùng nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, đang mang cái mạng nhỏ của ngươi. Ta đã nói được rõ ràng, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nàng kia cơ hồ phát điên. Tần Dịch cũng không buông ra nàng kia, mà là mang theo nàng, thân hình một lướt, rơi xuống hòn đá kia phía trên. Thăm dò xem xét, quả nhiên nhìn thấy khe đá đằng sau, cuộn mình lấy một cỗ thân thể. Tần Dịch cũng không vội lấy đi đỡ, mà là phân biệt một hồi, xác định là Khương Tâm Nguyệt, lúc này mới một tay đem nàng nâng dậy, lại lướt hồi mặt đất. Lại để cho Tần Dịch không nghĩ tới chính là, Khương Tâm Nguyệt tuy nhiên không cách nào nói chuyện, nhưng thần trí nhưng lại dị thường thanh tỉnh, một đôi mắt đẹp chứng kiến Tần Dịch, lập tức đỏ lên. Đi vào cửa động, Tần Dịch tiện tay đem nữ nhân kia ném ở một bên, càng làm Khương Tâm Nguyệt đặt ở phiến đá bên trên. Cẩn thận thăm hỏi một phen, phát hiện Khương Tâm Nguyệt chỉ là toàn thân huyệt đạo bị chế trụ, kể cả á huyệt cũng bị điểm trúng. Thần cương chỉ hư không rất nhanh đâm động, chỉ lực lập tức quán chú Khương Tâm Nguyệt các nơi yếu huyệt, dòng nước cấm kích động, lập tức giải khai những cái kia bị chế trụ huyệt đạo. Huyệt đạo một giải, Khương Tâm Nguyệt tay chân khôi phục tự do. Cánh tay giương lên, mũi nhọn đoản kiếm nơi tay, liền hướng tên kia nữ tử chạy vội mà đi. Tần Dịch một thanh túm ở, Tâm Nguyệt, chấm đã. Khương Tâm Nguyệt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, Tần Dịch, ngươi muốn ngăn trở ta giết cái này yêu nữ sao? Tần Dịch cười khổ gãi gãi đầu. Hắn ngược lại là có thể lý giải Khương Tâm Nguyệt lửa giận, dù sao, bị người chế trụ lâu như vậy, tất nhiên thập phần khuất nhục. Bất quá, lúc trước hắn thế nhưng mà đã đáp ứng đối phương, nếu như có thể cứu trở về Khương Tâm Nguyệt, liền phóng đối phương ly khai. Nếu là lật lọng, ngược lại không phải quân tử gây nên. Ta biết do ngươi cùng yêu nữ này có ước định, bên ngoài chuyện phát sinh, ta tuy nhiên nhìn không tới, nhưng đều nghe được thanh thanh sở sở. Ngươi cũng biết, cái này yêu nữ quỷ kế đa đoan, nếu như cứ như vậy phóng nàng đi, khó bảo toàn nàng quay đầu lại sẽ không bị cắn ngược lại một cái. Khương Tâm Nguyệt hiển nhiên lửa giận khó bình, sắc ý nghiêm nghị. Nàng kia không đợi Tần Dịch mở miệng, nhưng lại giọng the thế nói, Khương Tâm Nguyệt, ngươi bất quá là của ta tù nhân, có tư cách gì xử trí ta? Uổng phí tiểu tử này khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỹ cứu ngươi, ngươi lại muốn đẩy hắn tại bất nhân bất nghĩa. Đã ngươi cái gì cũng nghe được rồi, hẳn là không biết hắn lập được thề độc. Hẳn là ngươi là muốn hắn ứng thề hay sao? Tần Dịch hướng Khương Tâm Nguyệt quăng đi ấy này ánh mắt, hư không liền đâm vài cái, đem nữ nhân kia giải khai huyệt đạo. Cút. Nữ nhân kia cười hắc hắc, vị bên cạnh phiến đá run rẩy đứng lên, dạng như vậy thật giống như một trận gió đều có thể thổi ngược lại nàng tựa như. Trong lúc đó, dưới chân của nàng một vấp, một cái lảo đảo, thân thể thẳng tắp hướng Tần Dịch ngược lại đi qua. Chương 99, tự tìm đường chết. Biến cố bất thình lình này, cũng không có quấy rầy Tần Dịch tiết tấu. Trong lúc đó, Tần Dịch trong mắt hàn quang lóe lên, tại đây trong điện quang hỏa thạch, thân hình của hắn bỗng nhiên hư không uốn éo, ngạnh xanh xanh bên cạnh đến đó nữ tử bên trái. Xuy suy hai tiếng, hai đạo bạch quang phá không mà qua. Len keng hai tiếng, hai luồng hỏa hoa tại đối diện nham bích bên trên tóe lên, nhưng lại hai miếng như con muỗi chân mảnh ngân châm, thượng diện còn hiện ra lam u u hào quang. Nguyên lai, nữ nhân này vậy mà ở thời điểm này, đột thi tên bàn lén, muốn đánh lén Tần Dịch. Nếu không có Tần Dịch trong khoảnh khắc đó xem thời cơ nhanh, chỉ sợ cái này hai miếng châm nhỏ đã trúng mục tiêu hắn. Nhìn xem cái kia lam u u quỷ dị hào quang, cái kia độc tính có thể nghĩ. Tần Dịch trong mắt sát khí phóng đại, đưa tay trực tiếp một trường, vô vào đối phương ngực. Một trường này, so trước kia đệ nhất trường nhưng lại càng thêm không có giữ lại, cơ hồ dùng tới Tần Dịch chín thành công lực. Cái kia thân thể nữ nhân lập tức như diều đứt dây bình thường, trực tiếp ngã văng ra ngoài. Lúc này đây rơi rõ ràng ác hơn, cái kia nham bích bên trên, vô số đá vụn bị kích động xuống, theo cái kia thân thể nữ nhân một cái kình rơi xuống. Tại đến lúc này một hồi trong lúc giao thủ, Khương Tâm Nguyệt ở một bên, thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy cái kia thân thể nữ nhân đã bay đi ra ngoài. Tần Dịch than nhẹ một tiếng, đều ý định thả ngươi đi rồi, ngươi đây là tội gì? Nói thật, Tần Dịch luôn luôn là người nói là làm, hắn trước đây hoàn toàn chính xác không có làm khó đối phương ý tứ. Lại tuyệt đối không thể tưởng được, đối phương hội tại loại này thời điểm, còn nghĩ đến chuyển bại thành thắng. Nếu không có Tần Dịch một mực coi chừng đề phòng, hơn nữa thần trí của hắn cường độ viễn siêu cùng thế hệ chi nhân, tại lúc ấy cái kia tốc độ ánh sáng tầm đó, thật đúng là có khả năng bị đối phương ám toán. Đương nàng kia vịn bàn đá xanh thời điểm, Tần Dịch trong thần thức, liền tự nhiên mà vậy sinh ra một tia cảnh giác hiện ra. Đúng là điểm ấy cảnh giác hiện ra, làm cho Tần Dịch âm thầm có chỗ đề phòng. Nếu không có như thế, gần như vậy khoảng cách, muốn bằng năng lực phản ứng tránh đi, cơ hồ không có khả năng. Một kích này, ẩn chứa Tần Dịch khô vân trưởng đỉnh phong trường lực, trực tiếp làm vỡ nát đối phương tâm mạch, thậm chí là ngũ tạng lục phủ. Nàng kia từng ngụm thổ huyết, khoe miệng ngậm lấy thảm thiết cười khổ, nhiệm vụ thất bại, trở về cũng không sống được. Không vật lộn đọ sức, ta không cam lòng. Nói xong, ánh mắt của nàng bắt đầu tan rã, thân thể bắt đầu có chút run rẩy. Sau một lát, thân thể mềm nhũn, liền không còn có hô hấp. Tần Dịch than nhẹ một tiếng, ngược lại cũng không có cái gì thương cảm chi tình. Vừa rồi cái kia thoáng một phát, là ngươi chết ta sống chém giết. Nếu như là hắn Tần Dịch trúng độc châm, không may chính là bọn họ. Loại này không phải ngươi chết, chính là ta sống tranh đấu, Tần Dịch tự nhiên không có khả năng động cái kia lòng chắc ẩn. Quay đầu nhìn về phía Khương Tâm Nguyệt, Tâm Nguyệt, ngươi không sao chớ. Khương Tâm Nguyệt im lặng lắc đầu, theo lúc trước cái loại này vẻ mặt hưng phấn ánh mắt, giờ phút này hoàn toàn nhìn không tới, mà chuyển biến thành chính là một loại không biết giải quyết thế nào, một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Hồi lâu, Khương Tâm Nguyệt mới nhẹ khẽ thở dài một hơi, Tần Dịch, ngươi lại đã cứu ta một hồi. Tần Dịch cười khổ lắc đầu, nhưng lại nói sang chuyện khác, cái này yêu nữ quỷ kế đa đoan, thật là làm cho người khó lòng phòng bị. Buồn cười đến cuối cùng vẫn đang chấp mê bất ngộ, tự rước tử lộ. Ta mang ngoại đạo, chết chưa hết tội. Khương Tâm Nguyệt oán hận nói, không thể tự tay giết chết đối phương, nàng còn có chút chưa hết giận. Ánh mắt lườm cỗ thi thể kia liếc, trong đầu lại không tự giác mà nghĩ khởi trước khi tại đây khối phiến đá bên trên chuyện đã xảy ra. Lúc ấy, cái này yêu nữ là ra vẻ nàng Khương Tâm Nguyệt bộ dáng, ở này khối bàn đá xanh cắn câu dẫn Tần Dịch, ngôn ngữ là như vậy rõ ràng. Những lời kia, Khương Tâm Nguyệt là một năm một mười toàn bộ nghe vào thai đoá ở bên trong, thậm chí kể cả cái kia nhất cảm thấy khó xử một bộ phận, nàng đều toàn bộ đã nghe được. Tuy nhiên lúc ấy thân ở trong đó không phải nàng Khương Tâm Nguyệt bản thân, nhưng là nghĩ đến đây sự tình, Khương Tâm Nguyệt là từng đợt xấu hổ. Nàng cảm thấy, thanh danh của mình, tại Tần Dịch trước mặt, toàn bộ bị cái này yêu nữ cho bại hoại rồi. Chứng kiến Tần Dịch đi đến cái kia yêu nữ thi thể phụ cận, Khương Tâm Nguyệt nhịn không được nói, Tần Dịch, ngươi sẽ không nỡ cái này yêu nữ à? Tần Dịch sờ lên cái mũi, làm sao có thể? Vậy ngươi chầm chầm được như vậy cẩn thận, nhìn cái gì đấy? Chẳng lẽ mới vừa rồi còn không thấy đủ sao? Nghĩ đến trước khi những cảm thấy khó xử kia trang diện, tuy nhiên Khương Tâm Nguyệt không có tận mắt thấy, nhưng nghe đến cái kia một bộ phận, chỉ cần hơi chút một não bổ, đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Vừa rồi nữ nhân này, thế nhưng mà quần áo toàn bộ rộng mở, thậm chí, Tần Dịch cái kia đáng giận ra hỏa, còn sinh ra có chút không nên có phản ứng nghi. Ghê tởm nhất chính là, nữ nhân kia rõ ràng luôn miệng nói nàng Khương Tâm Nguyệt là cái xấu nha đầu, còn nói nàng chưa đủ lông đủ cánh, muốn ngực không có ngực, muốn bờ mông không có mông. Những lời này, thế nhưng mà nghiêm trọng mạo phạm Khương Tâm Nguyệt lòng tự trọng. Phải biết rằng, những cái này đều là Khương Tâm Nguyệt bình thường phi thường hài lòng vô liếng, lại bị cái này yêu nữ bỡn cợt không đáng một xu. Tuy nhiên biết rõ đối phương là cố ý nói như vậy, nàng vẫn còn có chút căm tức. Thực tế chứng kiến Tần Dịch đối với một cỗ thi thể chứng kiến như vậy cẩn thận, càng làm cho nàng có chút khí không đánh một chỗ đến. Chẳng lẽ ta cái này đại người sống, còn không bằng một người chết đẹp như thế? Chỉ là, Tần Dịch căn bản không có lưu ý đến Khương Tâm Nguyệt vô minh nghiệp hỏa, mà là nhữ mày nói, Tâm Nguyệt, ngươi đến xem tại đây. Cái này yêu nữ xương quai xanh phía dưới hoa văn một đóa thanh liên. Đây đã là ta thấy đến thứ hai, ở chỗ này hoa văn thanh liên nữ nhân. Vốn một lời lửa giận Khương Tâm Nguyệt, nghe vậy quả thực ngẩn ngơ. Lập tức mặt đỏ tới mang thai. Nguyên lai người ta Tần Dịch tâm tư căn bản không tại những xấu xa kia sự tình bên trên, mà là tại nghiên cứu cái này yêu nữ hình xăm. Buồn cười chính mình rõ ràng đầy trong đầu nghĩ đến chính là những xấu xa kia ý niệm trong đầu. Cái này lại để cho Khương Tâm Nguyệt lập tức xấu hổ không thôi. Sửa sang lại nỗi lòng, lại để cho chính mình đình chỉ nghĩ ngợi lung tung, Khương Tâm Nguyệt lúc này mới cùng nhau đi lên, nhìn xem cái kia yêu dị thanh liên. Trước ngươi còn bái kiến một cái. Khương Tâm Nguyệt con mắt quang chớp động, nhìn qua Tần Dịch. Đúng. Tần Dịch không chút do dự gật đầu, nữ nhân kia, có thể so sánh cái này khó giải quyết nhiều hơn. Vị này, theo chúng ta đồng dạng, thì ra là hóa phàm cảnh. Trước khi ta nhìn thấy cái vị kia, thế nhưng mà đạo cơ cảnh. Liền Kim La học cung chân truyền đệ tử Cổ Phi Dương, cũng đã gặp nàng đạo, thành nàng chính là tay sai. Lập tức Tần Dịch cũng không giấu giếm, đem chính mình chứng kiến sự tình, tỉ mỉ nói một lần. Sau khi nghe xong, Khương Tâm Nguyệt biểu lộ càng phát ra trở nên ngưng trọng lên. Kinh ngạc nhìn qua cái kia trốn quỷ dị thanh liên, lẩm bẩm nói, đây là cái gì địa vị? Thần khí chi địa tội nghiệt sinh linh, ta cũng đọc qua một ít tư liệu, quỷ dị này thanh liên, trước đây chưa từng có nghe nói qua. Tần Dịch đối với thần khí chi địa hiểu rõ không nhiều lắm, nghe Khương Tâm Nguyệt nói như vậy, gật đầu nói, xem ra cái này thần khí chi địa, so với chúng ta trong tưởng tượng muốn náo nhiệt nhiều lắm a. Đáng tiếc Khương Khôi sư huynh rơi vào nhóm này yêu trong tay người, Tần Dịch, chúng ta phải nghĩ biện pháp đáp cứu bọn họ. Khương Tâm Nguyệt nghĩ đến Khương Khôi bọn hắn, lập tức có chút nóng nổi. Chương 100, Thanh Liên Giáo. Khương Tâm Nguyệt lại đưa bọn chúng tao ngộ nói một lần, ngược lại là cùng Tần Dịch phỏng đoán tình huống xuất nhập không lớn, quả nhiên là gặp không may khói đầu cám toán. Cơ hồ không có giao chiến, liền bị chế trụ. Khương Khôi cùng Nguyễn Bản trực tiếp bị mang đi, vốn Khương Tâm Nguyệt cũng muốn bị mang đi, nhưng lại yêu nữ kia xung phong nhận việc mang theo Khương Tâm Nguyệt lưu lại. Nói là muốn dùng Khương Tâm Nguyệt vi mồi nhử, hấp dẫn Tần Dịch mắc câu. Đem cái này phân đội nhỏ người một mẹ hốt gọn. Cho nên mới phải có về sau cái kia một loạt biến cố. Tần Dịch sau khi nghe xong, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Xem trước khi đến âm thầm nhìn xem người của bọn hắn, quả nhiên là cái này hòa yêu nhân. Bằng không thì, đối phương như thế nào sẽ biết chi đội ngũ này còn có hắn Tần Dịch. Tâm Nguyệt, xem ra đối phương bài học làm được rất đủ, rất là đúng chỗ á đại đội ngũ có mấy người, đều có người nào, đều thanh thanh sở sở. Cái này hòa yêu nhân, nhất định nắm giữ tình báo. Lại không biết là Yên La vực có mắt của bọn hắn tuyến, vẫn có tham dự vây quét người rơi tại trong tay bọn họ, bị bọn hắn hỏi vòng vèo ra tình báo đến. Khương Tâm Nguyệt cũng cầm không cho phép. Lưỡng loại khả năng tính đều có, Tâm Nguyệt, cái sơn động này không nên ở lâu, chúng ta phải tranh thủ thời gian ly khai. Cứu Khương Khôi sư huynh sự tình, chúng ta chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có thể cứu tắc thì cứu, không thể cứu, quyết không thể đầu nóng đầu, lao vào chỗ chết. Tại vấn đề này bên trên, Khương Tâm Nguyệt cùng Tần Dịch nghĩ cách nhất trí. Nhẹ gật đầu, Khương Tâm Nguyệt nhìn qua Tần Dịch, đột nhiên hỏi, trước ngươi rời khỏi đơn vị, đạt được ngươi muốn thứ đồ vật sao? Tần Dịch vốn tưởng rằng Khương Tâm Nguyệt hội trách cứ hắn rời khỏi đơn vị, lại không nghĩ rằng Khương Tâm Nguyệt cũng không có oán trách gì tứ. Đã nhận được một ít bích giao thảo, đó là luyện chế ly trần đan mấu chốt tài liệu. Khương Tâm Nguyệt lông mày kẻ đen nhảy lên, ngươi còn hiểu luyện đan sao? Có biết một hai? Tần Dịch hiển nhiên không muốn dây dưa cái đề tài này, mà là hỏi, Tâm Nguyệt, ngươi có tính toán gì không? Là ly khai thần khí chi địa, phản hồi Kim đỉnh trường thành. Còn tiếp tục tham dự vây quét. Khương Tâm Nguyệt im lặng hồi lâu, mới nói, ta hiện tại cũng không xác định, chúng ta rốt cuộc là tham dự vây quét, hay vẫn là bị vây tiêu diệt. Bất quá, lần này vây quét thời gian, trọn vẹn đạt tới nửa năm thời gian chi trưởng. Nếu như chúng ta bây giờ tiểu chạy trở về, chẳng những mất mặt, Kim đỉnh trường thành quan khẩu, cũng chưa chắc hội cho chúng ta mở ra. Võ đạo thế giới, võ giả đối với thể diện rất là xem trọng. Nhất là loại này thí luyện, không đơn thuần là võ giả cá nhân đích thể diện, càng quan hệ lấy riêng phần mình học cung, riêng phần mình quốc gia thể diện. Dù là biết rõ cái này thần khí chi địa có vô số nguy hiểm chờ của bọn hắn cũng không có khả năng có đường lui. Cái này vừa lui, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Tần Dịch đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra một đạo nhanh nhẹn dũng mãnh chi sắc. Như thế xem ra, nửa năm này thời gian, chúng ta là muốn tự lực cánh sinh rồi. Tần Dịch ngược lại chưa nói tới sợ hãi, tuy nhiên đội ngũ đã phá thành mảnh nhỏ. Nhưng tình cảnh hiện tại, kỳ thật cũng không so với trước càng kém. Trước khi địch nhân là tiềm phục tại chỗ tối, mà bây giờ, ít nhất đã biết địch nhân là cái gì địa vị. Là trọng yếu hơn là, Tần Dịch phát hiện, tại đây thần khí chi địa ma luyện, chẳng những đối với võ đạo tăng lên có càng rõ ràng xúc tiến, đối với tâm tình đánh bóng, càng là hiệu quả rõ ràng. Thần khí chi địa, một chỗ dưới mặt đất thâm cung. Liên ngồi trên, một gã thân thể đầy đà phu nhân ngồi ngay ngắn trong đó, phụ nhân này ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, nhìn ra được, tuổi trẻ thời điểm nhất định là sắc nước hương trời mỹ nhân. Lúc này tuy nhiên đã là trung niên hình dạng, nhưng này bộ dạng thùy mị khí chất, nhưng lại có thiếu nữ không cách nào với tới thành thục vẻ đẹp. Tại mỹ phụ nhân kia bên người, thì là phụng dưỡng lấy một gã duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Thiếu nữ này tựa như một đóa nụ hoa dục phóng thanh liên, đều có một cố di thế độc lập, da nước bùn mà bất nhiễm, chặt thanh sóng gợn mà không yêu khí chất. Thiếu nữ thần thái lạnh nhạt, xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt, có một đôi sáng chói giống như là ngôi sao đôi mắt, phối hợp cái kia cao ngất quỳnh thị, làm cho nàng ngũ quan lộ ra vô cùng linh động. Cơ nhi, mỹ phụ kia hoán một tiếng. Giáo chủ. Thiếu nữ cao ngất dáng người hơi động một chút. Ngươi nhìn xem, đây là ngươi các lộ sư tỷ mang về đến tình báo. Lần này hành động, thu hoạch có thể thực không nhỏ a. Mỹ phụ kia người mang trên mặt ung dung mỉm cười. Đem một chồng tình báo, giao cho bên người thiếu nữ hạ cơ. Thiếu nữ hạ cơ tiếp tới, linh động hai con ngươi hiện ra hào quang, lần lượt từng cái một đọc qua hoàn tất, trên mặt cũng là lộ ra một đạo vui sướng dáng tươi cười. Chúc mừng giáo chủ, chúc mừng ta giáo. Các sư tỷ thắng ngay từ trận đầu. Ân, chúng ta Thanh Liên giáo ẩn nút thần khí chi địa, chờ đợi ngày này, đã đợi vài chục năm. Vài chục năm đối với một cái hoa quý thiếu nữ mà nói, không thể nghi ngờ là rất dài dòng buồn chán một cái khái niệm. Hạ cơ hai con ngươi sáng ngời, giáo chủ, lần này hành động như thế thành công, có phải hay không ý nghĩa, chúng ta bước tiếp theo mục tiêu, đem trực chỉ Yên La vực đến sao? Không đổi, không đổi. Mỹ phụ kia người cười nhạt một tiếng, Yên La vực bảy quốc bách túc chi trùng, chết mà không cương. Huống chi, Yên La vực còn có một thần bí đại âm dương học cung tòa chấn. Tuy nhiên Đại Âm Dương học cung chưa bao giờ hỏi đến bảy quốc sự tình, nhưng chúng ta lại không thể bỏ qua. Đại Âm Dương học cung, thiếu nữ hạ cơ nhẹ nhàng lẩm bẩm cái này năm chữ, lông mày kẻ đen có chút nhăn lại. Hai người đang khi nói chuyện, bên ngoài một gã đeo ngân sắc mặt nạ nữ tử, bước nhanh đến. Giáo chủ, tình báo mới nhất, Yên La vực bảy quốc rất nhiều chân truyền đệ tử, hoặc là rơi vào tay giặc, hoặc là đã bị chúng ta dẫn tới trận pháp khu. Nghe được tin tức này, Mỹ phụ kia mắt người con người sáng ngời. A. Còn có bao nhiêu cá lọt lưới? Bởi vì thần khí chi địa địa thế phức tạp, còn có 7-8 cái chân truyền đệ tử, còn không có bọn hắn manh mối. Bất quá, dùng bổn giáo tại thần khí chi địa ánh mắt, tin tưởng trong vòng 3 ngày, nhất định có thể đều ở nắm giữ. Mỹ phụ kia kín người ý gật gật đầu, rất tốt, nhớ kỹ, như có người gian ngoan mất linh, ngoan cô chống lại đến cùng, không cần phải khách khí, trực tiếp diệt sát. Vâng. Lui ra đi, tiếp tục nhắc nhở khắp nơi, mọi người lại thêm một thanh kỉnh. Đệ tử cáo lui. Tên kia tình báo đệ tử sau khi rời khỏi, mỹ phụ kia giáo chủ chợt nhớ tới một chuyện, cơ nhi, có một chi đội ngũ, do Thanh La quốc Âm Dương học cùng chân truyền đệ tử Khương Khôi dẫn đội, ngươi tra thoáng một phát, tiến triển như thế nào. Hạ cơ đem cái kia điệp tình báo lại cầm nơi tay, đọc qua một hồi, mở miệng nói, giáo chủ, Khương Khôi đội ngũ, hai ngày trước cũng đã bắt được, thuộc về tương đối sớm xa lưới. A. Mỹ phụ kia người hơi có chút kinh ngạc, lập tức tự nhủ. Chẳng lẽ tình báo có sai sao? Giáo chủ cớ gì nói ra lời ấy? Hạ cơ nao nao. Bổn giáo nghe nói, chi đội ngũ này có người trẻ tuổi, phi thường có tiềm lực, đáng giá trọng điểm chú ý. Ai? Hạ cơ rất hiếu kỳ tâm bị câu dẫn ra, nàng cũng là Thanh Liên giáo trẻ tuổi thụ nhất sủng, thiên phú cũng cao nhất đỉnh cấp thiên tài. Nghe được Yên La vực bảy quốc đỉnh cấp thiên tài, không khỏi kích thích nàng hảo thắng tâm. Tình báo biểu hiện, hắn gọi Tần Dịch. Cơ nhi, ngươi đại bổn giáo đi xem một cái. Cái kia Tần Dịch xa lưới có hay không? Nếu là xa lưới rồi, ngươi tự mình đưa đến bổn giáo tòa trước. Trước khi nhìn thấy nhiều như vậy sư tỷ kiến công lập nghiệp, hạ cơ cũng là tâm ngứa vô cùng. Nghe được giáo chủ pháp lệnh, hạ cơ lập tức đôi mắt sáng ngời. Vâng, giáo chủ. Cơ nhi cái này đi. Thoại âm rơi xuống, hạ cơ vội vàng hướng mỹ phụ giáo chủ thi cái lễ, một trận gió tựa như đi nha. Nha đầu kia, đến cùng hay vẫn là tuổi trẻ, kiến công sốt ruột ta. Thanh Liên giáo chủ nhìn qua Hạ Cơ hiểu điệu bóng lưng, trong mắt hiện ra nhu hòa sủng ái ba quang. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Thánh nữ xuất mã. Hạ Cơ một trọng thân phận khác, nhưng lại Thanh Liên giáo thánh nữ, đời sau giáo chủ đệ nhất người được đề cử, đồng thời còn là Thanh Liên giáo một vị trí cao lão tổ thân truyền đệ tử. Cho nên, nàng theo đạo bên trong địa vị, lại không phải bình thường đệ tử trẻ tuổi có thể so sánh. Thậm chí Thanh Liên giáo rất nhiều cao tầng, cũng phải làm cho lấy nàng ba phần. Cho nên, đương Hạ Cơ xuất hiện tại Huyết Viêm cốc lúc, tụ tập ở chỗ này Thanh Liên giáo chúng, nhao nhao tiến lên thi lễ. Cái này Huyết Viêm cốc giờ phút này tụ tập chí ít có mấy trăm tên Thanh Liên giáo giáo chúng. Thanh Liên giáo tạo thành thập phần có ý tứ, đại đa số giáo chúng đều là nữ tử. Số ít thân nam nhi giáo chúng, đều là trong giáo địa vị thấp nhất tạp dịch đệ tử. Bị nữ giáo chúng đến kêu đi hết, nhưng lại một điểm tính tình đều không có, phảng phất đây hết thảy đều là thiên kinh địa nghĩa. Bái kiến thánh nữ, cung nên thánh nữ. Hạ Cơ ngược lại là không có bảy cái gì cái giá đỡ, nhàn nhạt gật đầu, ta phụng giáo chủ chi mệnh đến đây, nhưng lại có chuyện muốn làm. Thanh La Quốc Âm Dương Học Cung Thương Khôi, là vị nào sư tỷ bắt được hay sao? Lập tức có một gã trứng ngỗng mặt nữ tử mở miệng nói, hồi thánh nữ, Khương Khôi một chuyến, là thuộc hạ dẫn người bắt được. Nguyên lai là Hà sư tỷ. Hạ Cơ mỉm cười, giáo chủ để cho ta tới để cá nhân, là Khương Khôi thủ hạ một gã hóa phàm cảnh đệ tử, tên là Tần Dịch. Cái kia họ Hà nữ tử nghe vậy, biểu lộ có chút chần chờ, Tần Dịch. Hạ Cơ trong nội tâm trầm xuống, như thế nào? Thánh nữ, ngươi muốn để Khương Khôi, nhưng lại không có vấn đề. Nhưng là Tần Dịch. Cái thằng kia trên đường rời khỏi đơn vị, chúng ta mất dấu rồi. Bất quá, thuộc hạ đã phái Bánh Nhi sư muội lưu tại nguyên chỗ, chờ cái kia Tần Dịch chui đầu vào lưới. Tin tưởng qua không được bao lâu, Bánh Nhi sư muội có thể mang về tin tức tốt. Cái này trả lời, hiển nhiên không thể lại để cho Hạ Cơ cảm thấy thỏa mãn. Liên đạo cơ cảnh chân truyền đệ tử đều cầm xuống rồi, lại làm cho một cái hóa phàm cảnh thiếu niên tu sĩ thành cá lọt lưới, cái này năng lực làm việc cũng không tránh khỏi quá không đáng tin cậy đi à nha. Bất quá Hạ Cơ cũng không có nổi giận, nhàn nhạt gật đầu, việc này cách hiện tại bao lâu đi qua. Có như vậy 2-3 ngày đi à nha. Cái kia họ Hà nữ tử nhìn thấy Hạ Cơ ngữ khí rõ ràng không vui, biết rõ chính mình sự tình chỉ sợ không có làm tốt, trong lòng cũng là bất ổn. 2-3 ngày đi qua, nhưng lại một điểm mới tin tức đều không có truyền đến. Không có. Họ Hà nữ tử rũ cụp lấy đầu. Phế vật. Đừng nhìn Hạ Cơ niên kỷ so những giáo chúng này đều nhỏ hơn, chỉ là tuổi trẻ thiếu nữ, nhưng nàng nổi giận lên, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, nơm nớp lo sợ. Đem vị trí cho ta. Hạ Cơ cũng lười được nói nhảm, chuyện này nếu là giáo chủ đã mở miệng, nàng hay vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến. Nhất là giáo chủ trong miệng, cố ý nâng lên cái kia Tần Dịch, nhất định bất thường. Dùng giáo chủ địa vị, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nâng lên Yên La vực cái nào đó thiếu niên tu sĩ. Đã nâng lên. Cái này tên là Tần Dịch thiếu niên, nhất định có chút địa vị. Hạ Cơ theo vừa ra đời, là Thanh Liên giáo hòn ngọc quý trên tay, thiên phú siêu quần, địa vị cao cả, tại cùng thế hệ ở bên trong, cơ hồ không có người có thể cùng nàng một tranh phong mang. Đạt được đại khái tin tức về sau, Hạ Cơ mặt lạnh lấy, cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. Cái kia họ Hà nữ tử trước mặt người khác ném đi thể diện, nhìn qua Hạ Cơ ly khai bóng lưng, trong mắt tràn đầy oán hận biểu lộ, trong miệng lầm bầm lấy, cuồng cái gì cuồng. Bất quá ỷ vào sau lưng có một lão tổ chỗ dựa. Một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu, lại muốn sĩ diện. Rộng lớn bao la bát ngát thần khí chi địa, Yên La vực bảy quốc đại bộ phận tham dự vây quét tuổi trẻ thiên tài, căn bản không biết, tại đây phiến dị vực chi địa bên trên, có một cái lưới lớn, chính hướng của bọn hắn mở ra. Thiếu đi Khương Khôi cùng Nguyễn Bản đội ngũ lộ ra rất nhạt mỏng, trong lúc vô hình, Khương Tâm Nguyệt liền chủ động nhượng xuất quyền chủ đạo, lại để cho cái này chi hai người đội ngũ, dùng Tần Dịch thành chủ đạo. Cho tới bây giờ, Khương Tâm Nguyệt hiển nhiên đã xem minh bạch, mình ở Thanh La Quốc chắc chắn là hoàng thất công chúa, là người trẻ tuổi trong mắt cao cao tại thượng thiên tài. Thế nhưng mà những tiêu ngạo này quang hoàn, tại Tần Dịch trước mặt, căn bản không dùng được. Tại Âm Dương Học Cung sự tình đừng nói rồi, tiến vào thần khí chi địa về sau, Tần Dịch tiểu trước sau đã cứu nàng 2 lần. Khương Tâm Nguyệt phải thừa nhận, tại đây thần khí chi địa, Tần Dịch sinh tồn năng lực, còn có phán đoán năng lực, đều viễn siêu nàng vị này vương thất công chúa. Mấy ngày nay, vẫn là Tần Dịch mang theo nàng, bốn phía loạn toàn. Trừ phi Tần Dịch hỏi ý kiến của nàng, nếu không Khương Tâm Nguyệt tuyệt không lung tung mở miệng. Nàng sợ mình mở miệng, sẽ ảnh hưởng đến Tần Dịch phán đoán. Tâm Nguyệt, ngươi có phát hiện hay không, cái này thần khí chi địa, cùng chúng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với. Tần Dịch đột nhiên hỏi. nói như thế nào? Ngươi xem, chúng ta tiến vào thần khí chi địa lâu như vậy, ngoại trừ đã tao ngộ nộ viên nhất tộc một lần phục kích bên ngoài, từ nay về sau nhiều ngày như vậy, cơ hồ sẽ không gặp được qua như dạng tội nghiệt sinh linh. Ta cảm giác, cảm thấy, lần này vây quét hoạt động sau lưng, tựa hồ ẩn chứa một cái đại âm mưu. Ngươi nói đây hết thảy, có thể hay không cùng cái kia hỏa hoa văn thanh liên yêu nữ có quan hệ? Khương Tâm Nguyệt cũng là trầm ngâm hỏi. Không xác định. Tần Dịch lắc đầu. Đám kia yêu nữ đến cùng cái gì lai lịch, Tần Dịch đến bây giờ đều không hiểu ra sao. Bất quá theo cái kia bị hắn đánh chết nữ tử hành vi cử động đến xem, các nàng có lẽ có một nghiêm mật tổ chức. Hơn nữa cái này cái tổ chức, có lẽ có phi thường hà khắc kỷ luật. Bằng không thì nàng kia như thế nào biết nói, nhiệm vụ thất bại, trở về cũng là chết. Chỉ là nhiệm vụ thất bại, liền muốn vứt bỏ tánh mạng, không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ quý củ. Cái kia hỏa yêu nhân tay chân phi thường sạch sẽ, ta thử qua tìm kiếm các nàng mang đi Khương Khôi sư huynh lộ tuyến, nhưng lại không có phát hiện dấu vết nào. Khương Tâm Nguyệt cũng biết, muốn truy tung Khương Khôi tung tích của bọn hắn, tại mênh mông thần khí chi địa, quả thực là mò kim đáy biển, nếu như không cẩn thận xâm nhập đến thần khí chi địa nội địa, dẫn xuất thêm nữa đáng sợ siêu phàm cấp sinh linh, chỉ sợ liền chính bọn hắn đều đình trệ. Tần Dịch, ngươi cũng không cần miễn cưỡng. Chính như ngươi nói, có thể cứu tắc thì cứu, không thể cứu, cũng không cần thiêu thân lao đầu vào lửa. Khương Tâm Nguyệt an ủi. Tần Dịch như có điều suy nghĩ gật gật đầu, có lẽ, ý nghĩ của chúng ta một mực tiểu sai rồi. A, ta tin tưởng, cái kia hỏa yêu nhân mục tiêu, có thể không đơn thuần là chúng ta, kể cả sở hữu tiến vào thần khí chi địa bảy quốc đệ tử. Cho nên, nếu như chúng ta có thể tìm đến mặt khác tham dự vây quét bảy quốc thiên tài, nói không chừng, cũng là có thể tìm được cái kia hỏa yêu nhân manh mối rồi. Ngươi nói là, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Khương Tâm Nguyệt đôi mắt dễ thương khẽ động. Tiểu là đạo lý này. Tần Dịch gật đầu. Cái này mênh mông thần khí chi địa, phải tìm được mặt khác đội ngũ cũng không dễ dàng. Nếu thật có thể tìm được, ta cảm thấy cần phải hội hợp một chỗ, tăng cường thực lực mới là chính đạo. Khương Tâm Nguyệt tại vấn đề này bên trên, lại không có phụ họa Tần Dịch. Ha ha. Tần Dịch đạm mạc cười cười, lời nói chu tâm, ta không tin được những người khác. Nhất là tại địa phương quỷ quái này, nhân tâm hiểm ác, không thể không phòng. Bảy quốc đội ngũ tầm đó, bản thân cũng không phải là bền chắc như thép. Tại loại này hiểm ác trong hoàn cảnh, ai là địch, ai là hữu, cái này có thể thực nói không tốt. Tần Dịch có thể không thói quen đem an nguy của mình, ký thác vào không người quen trên người. Chương 102, hai nữ quyết đấu. Khương Tâm Nguyệt dừng ở Tần Dịch, tuy nhiên nàng cho rằng nhiều người lực lượng đại, nhưng cẩn thận tưởng tượng, hay tìm không đến lý do đến bác bỏ Tần Dịch quan điểm. Muốn nàng đem cá nhân tồn vong ký thác vào người xa lạ trên người, nàng cũng làm không được. Vậy thì nghe lời ngươi, trước tìm được bảy quốc đội ngũ nói sau. Khương Tâm Nguyệt đạo. Tần Dịch đang muốn mở miệng, đống nhiên trong nội tâm có chút trầm xuống. Tại vừa rồi mỗi trong nháy mắt, thần trí của hắn lại xuất hiện một tia rất nhỏ chấn động. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác được có một đạo nhìn xem, nhàn nhạt đảo qua bọn hắn bên người. Loại này bị người nhìn chằm chằm vào cảm giác, Tần Dịch một chút cũng không xa lạ gì. Lại tới nữa sao? Tần Dịch trong nội tâm âm thầm phiền muộn, không thể tưởng được mình ở truy tung đối phương lại ngược lại truy tung đến cửa rồi. Chỉ là, tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Bất quá, Tần Dịch cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, mà là cởi mở cười cười, âm lượng cố ý thêm lớn hơn một chút, đi thôi, chúng ta trước thử xem, có thể không cùng Thanh La học cung mặt khác đội ngũ tập hợp. Nếu như có thể tìm đến Ninh Thiên Thành sư huynh, tại hắn phù hộ xuống, nói không chừng tình huống sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Khương Tâm Nguyệt nghe vậy, nao nao. Dùng Tần Dịch tính cách, như thế nào hội bỗng nhiên nâng lên Ninh Thiên Thành? Phải biết rằng, lúc trước Tần Dịch tại Thần Huy Các, cùng Ninh Thiên Thành có thể náo qua một ít xung đột. Tuy nhiên về sau xem như hòa giải rồi, nhưng quan hệ lẫn nhau hiển nhiên không có như vậy thân mật. Bất quá, Khương Tâm Nguyệt rất nhanh liền phát hiện Tần Dịch âm thầm hướng nàng ném đi một ánh mắt. Khương Tâm Nguyệt cực kỳ thông minh, lập tức có chỗ linh ngộ. Tốt, liền đi tìm một chút Ninh Thiên Thành sư huynh bọn hắn. Hai người nhanh hơn bước chân, thân ảnh rất nhanh sẽ không vào rậm rạp trong rừng. Đừng có nói gì, có người nhìn chằm chằm vào chúng ta. Tần Dịch thấp giọng truyền âm. Khương Tâm Nguyệt từ khi tiến vào thần khí chi địa đến nay, khắp nơi thụ người chế trụ, trong nội tâm một mực ổ lấy một cỗ hỏa khí. Hôm nay lại nghe nói có người nhìn chằm chằm vào bọn hắn, nàng đệ nhất ý niệm trong đầu là trước làm một khung nói sau. Bất quá xem Tần Dịch tựa hồ có ý định khác, Khương Tâm Nguyệt đúng là vẫn còn đè lại hỏa khí, đi theo Tần Dịch một đường chạy vội. Buôn tẩu một hồi, Tần Dịch bước chân thả chậm. Thân thức buông ra, hơi chút một cảm ứng, phát hiện cái kia như gần như xa cảm giác, như cũng là như ảnh tùy hình, cũng không có bị bọn hắn bỏ qua. Tâm Nguyệt, ngươi trước quấn quýt lấy đối phương. Tần Dịch nói một tiếng, thân hình lóe lên, liền rơi vào một cây đại thụ bên cạnh, trực tiếp thúc giục cái kia miếng phủ trang. Không khí có chút sinh ra một hồi chấn động, Tần Dịch thân hình trực tiếp theo hiện trường biến mất. Trước khi cùng Kim Tông Viên Vương đối kháng thời điểm, Tần Dịch từng dùng qua một lần tàng hình công năng, tuy nhiên sau đó Khương Tâm Nguyệt không hỏi, nhưng nàng trong lòng vẫn là suy đoán đã đến 7-8 phần. Giờ phút này nghe Tần Dịch mời đến, Khương Tâm Nguyệt ngầm hiểu, đoạn kiếm nơi tay, đồng thời tay trái thủ sẵn một miếng lôi bạo châu, khép tại tay háo chính giữa. Lan ra đây a, lén lén lút lút, tính toán cái gì đó. Trong rừng lặng lẽ tịch tím mắng, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng là Khương Tâm Nguyệt cũng không dám có chút buông lỏng, coi hắn đối với Tần Dịch rất hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Khương Tâm Nguyệt cố gắng lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Liên vào lúc này, Khương Tâm Nguyệt bên tai truyền đến một hồi xa 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 động tĩnh. Thanh âm này đột nhiên vang lên, thật giống như nửa đêm thời điểm, sơi tái lá dâu cái chủng loại kia thanh âm, tại đây lặng lẽ tịch trong rừng, nghe lộ ra đặc biệt thấm người. Trong lúc đó, Khương Tâm Nguyệt bên người sở hữu thực vật, dây leo thật giống như đã nhận được nào đó mật lệnh, trong lúc đó đã lấy được tánh mạng bình thường, dùng một loại cực kỳ quỷ dị tiết tấu, luật động. Vèo, vèo, vèo. Một cây dây leo, nhao nhao đạn đi lên, mang theo một tầng thanh mịt mở khí lưu, vù 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 hướng Khương Tâm Nguyệt bốn phương tám hướng tịch cuốn tới. Những dây leo này vận hành quy tích, hoàn toàn không có quy luật, hoặc hành nghiêng, hoặc tung sâu, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà xuất hiện mấy trăm đầu dây leo nhiều, tạo thành một cái cự đại nhánh dây leo lung. Khương Tâm Nguyệt cắn răng, đoạn kiếm rất nhanh chém ra. Phốc phốc phốc. Lập tức có hơn 10 đầu dây leo tại đao mang hiện lên tầm đó, cắt thành hai đoạn, nhao nhao rơi xuống đất đến. Chỉ là, cái kia luật động dây leo, nhưng lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Khương Tâm Nguyệt dao găm vung vẩy như xương, hàn quang đến mức, không ngừng chặt đứt, nhưng như cũ theo không kịp dây leo tạo ra tốc độ. Trong nháy mắt, hiện trường khoảng chừng tiến lên căn dây leo tại trong hư không giăng khắp nơi, hình thành một cái lập thể phong tỏa không gian. Một căn tráng kiện dây leo bên trên, một đạo tịnh ảnh dù bận vẫn ung dung địa ngồi ở phía trên, như là nhảy dây nhàn nhã, thanh sắc xiêm y liễu bao vây lấy thiếu nữ thân thể, phụ trợ ra một loại diêm dúa lẳng lơ lại xuất trần mỹ. Thiếu nữ hạ cơ, dù bận vẫn ung dung địa ngồi ở một căn giữa không trung dây leo bên trên, một đôi tuyết trắng chân đẹp, vậy mà không có mặc giày, là như vậy bạo lộ trong không khí. Càng thêm vài phần quỷ dị. Hoàng hốt tầm đó, giống như là một đóa thanh sắc hoa sen, ở giữa không trung lảo đảo. Hạ cơ trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức ý tứ hàm xúc, cười nhạt trong mang theo đùa cợt, nhìn qua có chút chật vật Khương Tâm Nguyệt. Đừng vùng vẫy, không có tác dụng đâu, vô luận ngươi như thế nào dễ dùa, cuối cùng tránh không được làm của ta tù nhân. Hạ cơ ngữ khí nhàn nhạt, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay thong dong, phảng phất Khương Tâm Nguyệt chính là nàng thuộc hạ một cái con mồi, một cái không quan trọng gì con mồi, tùy tiện nàng đùa con mồi. Loại này khinh mạn khẩu khí, không thể nghi ngờ thật sâu đâm bị thương Khương Tâm Nguyệt tự tôn. Yêu nữ, chịu chết đi. Khương Tâm Nguyệt quát một tiếng, hai chân đột nhiên chấn động, mượn mặt đất phản lực, đỉnh đầu kiếm quang múa, giải khai từng vòng dây leo phong tỏa. Dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng, như là chuồn chuồn lướt nước, không ngừng điểm tại những dây leo kia bên trên, cái này mượn lực xê dịch tầm đó, đã rút ngắn khoảng cách của song phương. Phí công dãy rủa. Hạ cơ khinh miệt cười cười, ống tay háo tùy ý huy động, từng đạo dây leo lại từ phía sau nàng không ngừng bắn ra, mang theo một tầng tầng màu nâu xanh khí lưu, kích động mà đi. Khương Tâm Nguyệt rốt cuộc là Thanh La Quốc công chúa, thiên phú siêu quần, cái lúc này, thiên phú của nàng cùng thực lực, rốt cuộc đã nhận được hoàn mỹ biểu hiện ra. Không trung liên tục trốn tránh, tránh đi từng đạo dây leo quấn quanh. Cánh tay rồi đột nhiên giơ lên, một miếng lôi bạo châu dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, oanh hướng hạ cơ. Hạ cơ cái kia lãnh diễm hai con người, đột nhiên hiện lên một vòng vui vẻ. Hai tay cũng đi theo đong đưa, giao thoa tại ngực, làm ra một cái liên hoa đua nở thủ ấn. Sau một khắc, vô số đạo dây leo vù 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 tại trước mặt nàng tập kết, tạo thành từng đạo đằng giáp, vậy mà tự động ngưng kết thành một đạo tâm chắn hình dạng phòng ngự. Và anh, lôi bạo châu bắn tới, vừa vặn oanh ở đằng kia đạo trầm trọng đằng giáp trên tâm chắn. Đằng giáp tâm chắn lập tức oanh mở một cái động lớn, mà hạ cơ tắc thì thừa cơ nhảy lên, dáng điệu huyền chuyển như yến, lướt lên một đạo khác dây leo, hai chân đứng ở dây leo bên trên, cả người giống như không có sức nặng tựa như, cái kia dây leo vậy mà ngay cả nhúc nhích cũng không thoáng một phát. Chỉ là, Khương Tâm Nguyệt một đạo lôi bạo châu thất bại, lực đạo dùng hết, lại không có để phòng bốn phía dây leo hưu 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 đã quân lấy tứ chi của nàng. Trong lúc nhất thời, Khương Tâm Nguyệt đã bị dây leo che phủ rắn rắn chắc chắc. Hạ cơ cánh tay nhẹ nhàng một chiêu, những dây leo kia bọc lấy Khương Tâm Nguyệt, liền ngược lại bay trở về, đã rơi vào hạ cơ trước mặt. Hai gã tuổi trẻ thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau, đều có thể tinh tường chứng kiến đối phương khuôn mặt, thậm chí đối với phương mỗi một căn lông mi. Bốn mắt một đôi. hai người đều là âm thầm kinh ngạc tại đối phương kinh thế dung nhan. Chương 103, đánh bạc mệnh cục. Hạ Cơ bàn tay trắng non nhẹ nhàng một chảo, Khương Tâm Nguyệt thanh đoản kiếm này cũng đã rơi vào Hạ Cơ trong tay. Băng hàn mũi kiếm lóng lánh lấy màu xanh da trời hào quang, Hạ Cơ phóng dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng y lìa theo, khóe môi nết lên một tia tà mị vui vẻ. Tiểu cô nương, như vậy sắc bén kiếm, nếu như tại ngươi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoa hơn mấy lần, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Hạ Cơ nói xong, đoản kiếm nhẹ nhẹ đặt ở Khương Tâm Nguyệt trên mặt, phong hàn lánh ý cơ hồ đụng chạm tới Khương Tâm Nguyệt cái kia vô cùng mịn màng non trên mặt. Khương Tâm Nguyệt trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng đúng là vẫn còn không an tâm bên trong tiêu ngạo, con mắt khép lại, yêu nữ, có gan ngươi sẽ giết ta. Giết ngươi. Hạ Cơ suy suy cười, tiểu nha đầu, các ngươi giết ta đồng môn, muốn chết, cho là có dễ dàng như vậy sự tình sao. Có thủ đoạn gì, cứ việc xử đi ra. Ta không sợ ngươi. Khương Tâm Nguyệt rõ ràng trong nội tâm khẩn trương được muốn chết, nhưng muốn nàng tại Hạ Cơ trước mặt chịu thua, cái kia còn không bằng một đao giết nàng. Ha ha. Hạ Cơ bỗng nhiên dáng tươi cười lạnh lẽo, ngu xuẩn tiểu nha đầu, ta có thể nhớ rõ, ngươi còn có cái đồng lõa. Là tiểu tình nhân của ngươi a. Thời khắc mấu chốt, ngươi cho hắn làm bia đỡ đạn, hắn đem ngươi trở thành đá kê chân, chính mình trước chạy thoát. Hạ Cơ ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là thần trí của nàng nhưng lại một chút cũng không có bưng lỏng, bốn phía tìm kiếm Tần Dịch Hạ Lạc. Chỉ là, bốn phía không có bất kỳ chấn động, làm cho nàng hoàn toàn cảm ứng không đến Tần Dịch tồn tại. Cho nên, Hạ Cơ hoài nghi, cái kia Tần Dịch đã vứt xuống cô nàng này dẫn đầu chạy thoát. Chỉ là lưu lại cái này tiểu nha đầu đáng thương, còn ngốc núc ních cho người đệm lưng. Vốn tâm tình đã tuyệt vọng Khương Tâm Nguyệt, nghe nói như thế, nhớ tới Tần Dịch, che kín vẻ lo lắng lòng tuyệt vọng tình, lập tức lại sinh ra vài phần hy vọng. Tuy nhiên nàng cùng Tần Dịch căn bản không phải đạo lữ quan hệ, nhưng là, thời khắc mấu chốt, Tần Dịch tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng một người bỏ qua. Đây là một loại tín nhiệm, không cần lý do tín nhiệm. Nghĩ tới đây, Khương Tâm Nguyệt bỗng nhiên lực lượng một cường tráng, ngược lại là mở mắt ra, khinh miệt địa lườm Hạ Cơ liếc, nhìn ngươi cũng so với ta đại không đi nơi nào, lại ưa thích xung cực kỳ sao. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ như thế nào tra tấn ta, quay đầu lại đồng bạn của ta đều bồi hoàn gấp đôi cho ngươi. Chật chật, đối với ngươi tiểu tình lang còn rất có lòng tin mà. Hạ Cơ tự nhiên sẽ không đem Khương Tâm Nguyệt loại này ngoan thoại để ở trong lòng. Tại nàng xem ra, đây chỉ là Khương Tâm Nguyệt ý đồ tìm một điểm tâm lý an ủi mà thôi. Ngươi lại cũng không tin. Nhưng đừng quên, đồng môn của ngươi là chết như thế nào. Khương Tâm Nguyệt lạnh lùng cười cười. Nâng lên đồng môn, Hạ Cơ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, lập tức bịt kín một tầng nhàn nhạt băng xương. Nàng trước kia truy tung đến cái sơn động kia, đã nhìn thấy đồng môn thi thể. Dùng ánh nhi sư tỷ thực lực, cùng với nàng nắm giữ mị công cùng độc thuật, dùng cố tình tính toán vô tâm, lại vẫn thất thủ rồi, không thể không nói, địch nhân cường hãn, có chút vượt quá dự kiến. Bất quá, Hạ Cơ chung quy là Hạ Cơ, nàng tự nhiên không sẽ đem mình đặt ở cùng ánh nhi sư tỷ cùng đẳng cấp. Tuy nhiên Hạ Cơ tuổi không lớn lắm, cũng còn không có tiến vào đạo cơ cảnh, nhưng mặc dù những lớn tuổi kia tại nàng đạo cơ cảnh sư tỷ, cũng không có ai dám ở trước mặt nàng làm cản. Nhanh mồm nhanh miệng nha đầu, ta trước cắt mất đầu lưỡi ngươi. Hạ Cơ nói xong, trắng nón bàn tay trắng nón một thanh nâng Khương Tâm Nguyệt trước cằm thon. Nói thật, Hạ Cơ đồng dạng là nữ nhân, nhưng nhìn đến Khương Tâm Nguyệt cái kia phó tuyệt mỹ dung nhan, cũng là không thể không âm thầm tán thưởng. Buông nàng ra. Hạ Cơ vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được sau lưng một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Thanh âm kia lộ ra một cỗ lạnh lùng ý tứ hàm xúc, phảng phất từ trong hư không vô duyên vô cớ xông ra, làm cho Hạ Cơ có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Đó là một loại bị người nhìn chằm chằm vào, một loại tử vong tùy thời khả năng hàng lâm cảm giác nguy cơ. Hạ Cơ từ lúc còn nhỏ đến nay, cũng trải qua rất nhiều đại trận trận chiến, tại thần khí chi địa trong lịch lãm rèn luyện, đã từng cùng rất nhiều tội nghiệt sinh linh giao thủ qua, xuất sinh nhập tử kinh nghiệm cũng không phải là không có qua. Nhưng là, chưa bao giờ cái đó một lần, làm cho nàng cảm giác mình cách tử vong có gần như vậy. Thanh âm kia phảng phất ngay tại bên tai vang lên, lại phảng phất cách mình còn rất xa. Nhưng gần gần xa xa, như gần như xa tầm đó, cái loại này tử vong triền nhiều khí tức, nhưng lại một chút cũng không có yếu bất ý tứ, ngược lại càng ngày càng mạnh. Mở trói cho nàng, phóng nàng ly khai. Thanh âm này, tự nhiên là Tần Dịch phát ra, mang theo một loại lại để cho người tuyệt vọng lên khốc. Hạ Cơ cánh tay, nhẹ nhàng nâng lấy, ngưng ở giữa không trung. Đông nhiên, khoe miệng của nàng nhẹ nhàng khẽ động, phát ra nhàn nhạt tiếng cười, quả nhiên là cái chi kỷ tiểu tình lang, xem ra là bổn cô nương đánh giá thấp ngươi rồi. Bất quá, có cơ hội ngươi không trốn, lại hồi đi tìm cái chết, ngươi không biết là, cái này lựa chọn rất ngu sao. Hạ Cơ rốt cuộc là thanh liên giáo đỉnh cấp thiên tài, đạt được qua toàn lực bồi dưỡng, trải qua sinh tử lịch lãm rèn luyện thánh nữ, mặc dù mặt lâm sinh tử lựa chọn, như cũng là mây trôi nước chảy, không để cho mình lộ ra nửa điểm sơ hở. Đây là một loại trên tâm lý đọ sức. Tần Dịch lạnh lùng cười cười, tiểu cô nương, đừng giả bộ. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi nội tâm suy yếu sao? Ngươi có thể liều thoáng một phát, nhìn xem là của ngươi nhanh tay, còn là của ta mũi tên nhanh hơn. Lôi Bạo Châu đều thương không đến ta, ngươi cho rằng, chính là cung tiễn, có thể làm khó dễ được ta. Hạ Cơ đạm mạc cười cười, như trước tại ý đồ nắm giữ quyền chủ động. Ta thừa nhận, phòng ngự của ngươi năng lực là cường. Nhưng là, ngươi biết ta cái này một mũi tên hội từ nơi này bắn ra sao? Ngươi biết ta sẽ liên xạ mấy mũi tên sao? Lùi thêm bước nữa nói, ngươi biết ta ở nơi nào sao? Tần Dịch mỗi một vấn đề hỏi ra, Hạ Cơ tâm lý phòng tuyến liền yếu hơn một phần. Nàng đã tại động toàn lực tìm tòi Tần Dịch vị trí. Nhưng là, Tần Dịch vị trí, một mực phiêu hốt bất định, làm cho nàng vô tích có thể tìm ra. Hạ Cơ rốt cục ý thức được, đây là một cái xa so Khương Tâm Nguyệt đối thủ đáng sợ. Một cái chính thức có thể uy hiếp được nàng tánh mạng đối thủ. Xính xính lượn lờ 13 dư, đầu khấu đầu cành mới đầu tháng 2. Như cô nương loại này tuổi dậy thì, 16 tuổi trẻ, nếu là bị một mũi tên bắn nổ đầu sọ, nên là bực nào bất nhã. Bực này là thủ tồi hoa sự tình, tại hạ không đành lòng đa số, cô nương cũng ngàn vạn không muốn đau khổ bức bách mới là a. Tần Dịch thanh âm, mang theo một loại khống chế hết thể chắc chắc. Hạ Cơ cái kia thanh lông mày lung yên, giống như nhàu không phải nhàu, thanh lệ khuôn mặt rốt cục xuất hiện một tia do dự. Nàng kỳ thật một mực tại cố gắng vãn hồi bất lợi cục diện. Nhưng Tần Dịch thực lực, rõ ràng vượt ra khỏi nàng dự đoán, lại làm cho nàng hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm sơ hở, tìm không thấy nửa điểm vãn hồi cục diện khả năng. Nàng muốn đối với Khương Tâm Nguyệt ra tay, tiểu nhất định phải thừa nhận Tần Dịch công kích. Đây là một hồi ván bài, muốn đánh bạc tánh mạng ván bài. Tần Dịch thật không có thúc nàng, cũng không có bức bách nàng. Trong rừng rậm, hết thảy phảng phất dừng lại bình thường, không khí cũng tựa hồ đọc lại. Hồi lâu, Hạ Cơ rốt cục than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng sờ thủ quyết, chung quanh dây leo một cây rơi xuống đất. Khương Tâm Nguyệt thân hình cũng đi theo rơi xuống suy sụp. Nàng đoạn kiếm theo sát phía sau, rơi vào bên người. Sau một khắc, Hạ Cơ thân ảnh tựa như ưu linh bình thường, xoáy lên từng mảnh lá rụng, như một trận gió, như một đoàn sương mù, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 104, không phải oan gia không tụ đầu. Tần Dịch, tốt một cái đầu khấu đầu cành mới đầu tháng 2, buồn cô nương nhớ kỹ ngươi rồi. Mịt mù rừng rậm, cái kia Hạ Cơ thanh âm, ung dung xa xa, lại giống như ngay tại vang lên bên tai tựa như, nghe vào người trong lỗ tai, đều có một loại ma lực, làm cho lòng người trong khó tránh khỏi rung động. Khương Tâm Nguyệt tuy nhiên trước khi bị dây leo quấn quanh, ngược lại là không có bị thương. Nắm lên đoạn kiếm, lông mày ngược lại, nghiến chặt hàm răng, trên mặt tích lúc chi sắc khó bình. Những yêu nữ này, quả nhiên đều là một bộ đức hạnh. Liên tục chịu thiệt, làm cho Khương Tâm Nguyệt tại Thanh La Vương quốc thành lập những kiêu ngạo kia tự tôn, cơ hồ bị triệt để phá hủy. Chống lại nộ viên nhất tộc, ít nhất nàng còn có phát huy chỗ trống. Nhưng là mặt đối với những xuất quỷ nhập thần này yêu nữ, Khương Tâm Nguyệt phát hiện mình tại Thanh La Vương quốc học được bổn sự, cơ hồ là thi triển không mở. Muốn nói những yêu nữ này thực lực so nàng cường, cũng là không có thể. Nhưng là, tại những yêu nữ này trước mặt, Khương Tâm Nguyệt những bổn sự kia, mỗi lần cũng là muốn ăn được không nhỏ thiệt thòi. Nếu như nói lần trước là chúng độc yên an toán, như vậy lần này thế nhưng mà chính diện giao chiến, thậm chí nàng liền Lôi Bạo Châu đều đem ra hết. Thủy Trung không làm gì được đối phương mảy may. Đối phương cái kia quỷ dị thủ đoạn, vậy mà có thể điều khiển thực vật, điều khiển nhiều như vậy dây leo đến với tư cách công kích vũ khí, phòng ngự vũ khí. Loại này dựa thế thủ đoạn, đích thật là lại để cho Khương Tâm Nguyệt có chút lực không hề bắt bớ. Nếu không là Tần Dịch, chỉ sợ lúc này đây nàng vừa muốn tại yêu nữ trước mặt thụ cái kia vô cùng nhục nhã. Tần Dịch ngược lại là có thể lý giải Khương Tâm Nguyệt phiền muộn, liên tục tại những yêu nữ này thủ hạ chịu thiệt, dùng Khương Tâm Nguyệt tự ngạo. Trong nội tâm phiền muộn có thể nghĩ. Chỉ là, Tần Dịch trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào khích lệ nàng, chỉ đành phải nói, Tâm Nguyệt, những yêu nữ này thủ đoạn một cái hơn một cái. Vừa rồi vị này, một thân tu vi mặc dù không phải đạo cơ cảnh, nhưng này sức chiến đấu tuyệt không kém hơn đạo cơ cảnh. Nếu không là ta từ một nơi bí mật gần đó, chính diện giao phong, sợ rằng cũng phải ăn được thiệt thòi lớn. Khương Tâm Nguyệt tự nhiên biết rõ, đây là Tần Dịch tại tự an ủi mình. Lập tức ngữ khí có chút ít chua xót nói, Tần Dịch, vừa rồi yêu nữ kia thế nhưng mà mở miệng, ngươi được hơn chút lo lắng rồi. Hắc hắc, ta giết nàng đồng môn, nàng nhớ kỹ ta, chỉ sợ về sau còn có thể lại đến trả thù. Tiếp theo, chỉ sợ hội càng thêm nguy hiểm. Thật sao? Ta như thế nào nghe người ta cái kia khẩu khí, không giống như là trả thù khẩu khí. Giống như là, với tư cách nữ nhân, Khương Tâm Nguyệt trực giác là rất cường đại. Nàng cảm giác, cảm thấy, yêu nữ kia cuối cùng lưu lại cái kia đoạn lời nói, mang theo một điểm nói không rõ, đạo không rõ ý tứ hàm xúc. Cũng không phải đơn giản mang thủ. Tần Dịch cười khổ nói, ngươi có thể chớ suy nghĩ lung tung. Khương Tâm Nguyệt liếc mắt, ta mới không có nghĩ ngợi lung tung. Ngươi làm cho nàng một đầu tánh mạng, người ta có thể không nhớ kỹ ngươi sao? Nữ nhân nếu không nói đạo lý, cuối cùng ứng đối biện pháp, tự là câm miệng. Tần Dịch kiếp trước biết rõ đạo lý này, cho nên dứt khoát im ngay không nói. Khương Tâm Nguyệt ngược lại cũng không phải càn quấy thế hệ, gặp Tần Dịch không làm giải thích, trong nội tâm mặc dù có chút không hiểu mất mát, nhưng cuối cùng không có nói tiếp xuống dưới. Kỳ thật nàng vô cùng rõ ràng, Tần Dịch sở dĩ không có ra tay, hoàn toàn là lo lắng an nguy của nàng. Nếu như Tần Dịch không để ý nàng an ủi, tùy tiện bắn ra mũi tên kia, có lẽ có thể bắn trúng đối phương, nhưng là có thể là cái kia yêu nữ ra tay nhanh hơn. Khương Tâm Nguyệt thất lạc, không phải Tần Dịch để cho chạy tên kia yêu nữ, mà là phát hiện mình cùng Tần Dịch vừa so sánh với, tại đây thần khí chi địa, tiêu cùng 3 tuổi tiểu hài tử đồng dạng, khắp nơi cần Tần Dịch hỗ trợ. Tại tiến vào thần khí chi địa trước, Khương Tâm Nguyệt đánh vỡ đầu chỉ sợ cũng không nghĩ ra, tại thần khí chi địa, vậy mà sẽ là Tần Dịch một mà tiếp, lại mà ba phù hộ nàng. Mà một mực bị Thanh La Âm Dương học cung coi được đệ nhất chân truyền Khương Khôi sư huynh, nhưng lại sớm rơi vào tay giặc. Nàng tuy nhiên không đến mức ghen ghét Tần Dịch, nhưng hảo cường nàng, nội tâm không biết giải quyết thế nào hoặc nhiều hoặc ít vẫn phải có. Trải qua lần chiến đấu này, hai người tình cảnh ngược lại là hơi chút tốt hơn chút nào. Ít nhất chi lúc trước cái loại này bị người chằm chằm vào cảm giác, lại một lần biến mất. Trên đường đi, Khương Tâm Nguyệt bao nhiêu lộ ra có chút tâm thần có chút không tập trung. Chỉ là, chứng kiến Tần Dịch thủy chung gắng giữ tỉnh táo, tâm tính vô cùng tốt, cái này lại để cho Khương Tâm Nguyệt phân loạn tâm tình, có chút đã nhận được bình tĩnh. Tuy nhiên người đang ở hiểm cảnh, nhưng là Tần Dịch lại không có bất kỳ tiêu cực cảm xúc, mỗi ngày nên chạy đi tiếp tục chạy đi, nên tu luyện cũng tuyệt đối nghiêm túc. Đột phá hóa phàm bát giai về sau, trừ phi có trọng đại cơ duyên, nếu không trong thời gian ngắn rất khó lại trùng kích hóa phàm cửu giai. Nhưng là, hắn như trước cẩn thận tỉ mỉ địa tu luyện, phục dụng ly trần đan, luyện hóa dược lực, tẩy tủy phát bao, vi trùng kích hóa phàm cửu giai làm lấy không ngừng cố gắng. Một ngày này sau giờ ngọ, hai người đuổi đã hơn nửa ngày đường, tại một cái hồ nước bên cạnh, hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục. Vừa ngồi xuống không có bao lâu, chị thủ Khương Tâm Nguyệt đống nhiên chạy chậm lấy trở lại Tần Dịch trước mặt. Tần Dịch giờ phút này cũng đã kinh động, thần thức thúc đẩy. Sau một lát, nói, không phải tội nghiệt sinh linh, nghe cái này tiếng bước chân, ầm ĩ không tự, hẳn là tham dự vây quét mặt khác đội ngũ. Khương Tâm Nguyệt nghe nói là mắt La vực 7 quốc đồng loại, đôi mắt dễ thương khẽ động. Nhiều ngày như vậy đi qua, một mực không có gặp được đồng loại, lại để cho tâm tình của nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút nôn nóng bất an. Nàng có khi thậm chí đều hoài nghi, có phải hay không mặt khác đội ngũ, cũng đã rơi vào tay giặc. Tần Dịch thật không có Khương Tâm Nguyệt hưng phấn như vậy, mà là bình tĩnh nói, đến người tương đối nhiều, địch ta khó phân. Ta cảm thấy về trước tránh thoáng một phát. Cái này hồ nước quanh mình vùng, loạn mục bộc phát, tùy tiện hướng bụi cỏ lau trong vừa chui, hoàn toàn có thể ẩn thân. Hai người lặng yên không một tiếng động, biến mất thân hình. Người tới quả nhiên có một nhóm lớn, bất quá lại để cho người ra ngoài ý định chính là, cái này một nhóm người bên trong, rõ ràng thuần một sắc đều là hóa phàm cảnh thiếu niên tu sĩ. Vậy mà một cái chân truyền đều không có. Như thế lại để cho núp trong bóng tối Tần Dịch, thở dài một hơi. Bất quá nhưng trong lòng thì sinh ra một tia sự nghi ngờ. Tần Dịch đội ngũ của bọn hắn phân tán, chẳng lẽ những người này đội ngũ cũng chia tàn sao? Vì sao chân truyền đệ tử một cái cũng không trông thấy? Một bên Khương Tâm Nguyệt, đôi mắt dễ thương chớp động tầm đó, khuôn mặt nhưng lại trầm xuống. Bởi vì một nhóm người này tổng cộng có 7 cái, bên trong bất ngờ thì có nàng ghét nhất Sở Thiên Nhai cùng Vân Phong. Chỉ có điều, giờ phút này bọn hắn, nhìn về phía trên rõ ràng đã không có Kim Đỉnh trưởng thành lúc ngang ngược càng rỡ, biểu lộ ngưng trọng, hoặc nhiều hoặc ít còn mang theo vài phần chật vật. Tần Dịch nhìn một chút, 5 người này chính giữa, có 4 cái là Kim La Âm Dương học cung. Còn có 3 người, phân thuộc mặt khác 2 nước, một cái là Tử La Quốc người thiếu niên, mặt khác 2 cái thì là Ngọc La Quốc thiếu niên tu sĩ. Nhìn ra, cái này một đám người tầm đó, rõ ràng tồn tại tranh chấp. Tranh chấp một phương là Kim La Quốc 4 tên thiếu niên tu sĩ, mặt khác một phương, thì là Tử La Quốc cùng Ngọc La Quốc 3 cái thiếu niên tu sĩ. 3 người các ngươi không muốn lải nhải rong dài lắm điều nhiều như vậy nói nhảm. Thức thời, tiểu ngoan ngoãn hợp tác, nghe chúng ta Kim La học cùng chỉ huy. Mọi người đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không có đường ra. Nói lời này, nhưng lại Kim La Âm Dương học cùng một tên thiếu niên, cùng Sở Thiên Nhai Vân Phong bọn hắn trước khi là cùng một cái đội. Hợp tác tự nhiên không có vấn đề, nhưng là muốn chúng ta giao ra sở hữu dự trữ, cái này không khỏi quá ép buộc đi à nha. Đúng đấy, giao ra dự trữ, chúng ta lấy cái gì bảo vệ tánh mạng? Hiển nhiên, song phương tại vấn đề này bên trên, khác nhau quả thực không nhỏ. Chương 105, cường hoành bá đạo. Thấy như vậy một màn, Tần Dịch rõ ràng một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Kim La Âm Dương học cung bá đạo, Tần Dịch tuy nhiên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng từ khi tiến vào Kim La Quốc về sau, từng cái chi tiết đều có thể cảm nhận được. Phát sinh trước mắt việc này, không thể nghi ngờ đúng là Kim La Âm Dương học cung phong cách. Sở Thiên Ngai cùng Vân Phong, rõ ràng tại đám người kia bên trong, minh lộ ra hạc giữa bầy gà cảm giác. Cho nên, hai người bọn họ chỉ là đạm mạc không nói, chỉ là lạnh mắt thấy. Hừ, mấy người các ngươi đây là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Cho các ngươi giao ra sở hữu dự trữ, là vì dễ dàng cho thống nhất phân phối, đem tài nguyên lớn nhất hóa lợi dụng, bảo đảm mọi người có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Các ngươi cho rằng, chúng ta Kim La Quốc đường đường học cung thiên tài, hội hàm các ngươi cái kia ít đồ sao? Là, các ngươi Kim La Quốc Âm Dương học cung tài đại khí thô, chúng ta cái này ít đồ, không vào được các ngươi pháp nhãn. Nhiều chúng ta cái này ít đồ không nhiều lắm, thiếu chúng ta cái này ít đồ cũng sẽ không thiếu. Cho nên, các ngươi cũng đừng có lãng phí miệng lưỡi rồi. Thời điểm này, còn không bằng mọi người ngồi xuống, thương nghị thật kỹ lưỡng thoáng một phát như thế nào hợp tác. Hợp tác? Vân Phong đông nhiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt ý tứ hàm xúc, bằng mấy người các ngươi, nếu như giao không xuất ra một điểm như dạng quang danh trạng, có tư cách gì theo chúng ta nói chuyện hợp tác? Không có giá trị phế vật, nếu như trên người lại không có giá trị trang bị, nói không dễ nghe điểm, mang theo các ngươi tiểu là vướng víu mà thôi. Vân Phong lời nói này, một chút mặt mũi đều chưa cho, nói được cực kỳ rõ ràng. Để cho nhất người có thể khí chính là, Kim La Quốc Âm Dương học cung mấy người, mỗi một cái đều là trên mặt treo vui vẻ, một bộ đương nhiên bộ dạng. Phảng phất trong mắt bọn hắn, mặt khác ba người tiểu là vướng víu phế vật tựa như. Cái này không thể nghi ngờ đâm bị thương ba người khác lòng tự trọng. Tử La Quốc tên thiếu niên kia bỗng nhiên đứng lên, tức giận nói, còn nghĩ đến đám các ngươi Kim La Âm Dương học cung thân là bảy quốc mạnh nhất học cung, có thể có bao nhiêu đảm đương. Không nghĩ tới, lại là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bỏ đá xuống giếng thế hệ. Ta Lưu Soái là phơi thây hoang dã, cũng không muốn cùng các ngươi loại người này làm bạn. Cáo tử. Cái này Tử La Quốc thiếu niên tên là Lưu Soái, sau lưng lưng cong một thanh kiếm bảng rộng, mày rậm mắt to, ngũ quan cực chính, lời nói và việc làm tầm đó, đều có một cỗ hạo nhiên chính khí. Lưu Soái vừa đứng lên đến, Ngọc La Quốc lượng tên thiếu niên người, nhìn nhau, do dự dự tầm đó, cũng là đứng lên. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết, nếu như Lưu Soái ly khai, hai người bọn họ lưu lại, chỉ sợ Kim La Âm Dương học cùng cái này bốn cái gia hỏa, càng thêm muốn đem bọn họ ăn được xương cốt đều không thừa. Tuy nhiên bọn hắn không giống Lưu Soái như vậy thái độ cường ngạnh, cũng không muốn cùng Kim La Âm Dương học cung người phát sinh xung đột, nhưng cũng không muốn lưu lại đảm nhiệm đối phương bài bố. Chư vị Kim La học cung sư huynh, chúng ta tuy nhiên bổn sự thấp kém, nhưng là muốn chính mình xông vào một lần. Vân Phong lạnh lùng chằm chằm vào ba người này, nói như vậy, các ngươi là khư khư cố chấp ý định cùng chúng ta Kim La Âm Dương học cung làm trái lại. Cớ gì nói ra lời ấy? Từ xưa đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chúng ta tới thần khí chi địa vây quét tội nghiệt sinh linh, cũng không phải là đến nghe các ngươi Kim La học cung run vì phong. Lưu Soái nói xong, cười lạnh một tiếng, quay đầu tự đi. Lưu lại a. Vân Phong trầm ngâm tầm đó, thân hình cực tốc bay cuộn, vân tê huyết mạch thúc dục, phát sau mà đến trước, đã vọt tới Lưu Soái đằng trước. Thân hình dừng lại, tựa như một tòa núi nhỏ vắt ngang tại Lưu Soái trước mặt. Tránh ra. Lưu Soái lạnh lùng nói. Không nghe ta Kim La học cung phân phó, không tôn ta Kim La học cung hiệu lệnh, không thể nói trước hôm nay muốn dạy ngươi học một ít Thiên La vực quý củ. Vân Phong đang khi nói chuyện, chân trái đi phía trước bước ra một bước. Dưới chân kình lực bắt đầu khởi động, lập tức kích động khởi một cỗ đáng sợ thế công, theo mặt đất quần quận về phía trước. Chỉ thấy được mặt đất lấy mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ, xuất hiện từng đạo tơ nhện giống như khe hở. Trong nháy mắt, mặt đất đống nhiên khai ra một đường vết rách, trực tiếp kéo dài rời khỏi Lưu Soái dưới chân. Thật giống như một thanh vô hình sắc bén lưỡi dao khổng lồ, trực tiếp bổ ra tựa như. Lưu Soái lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ, theo hắn bên chân dâng lên. Mắt hổ rồi đột nhiên chừng, đơn trưởng vật khí, tại hắn bàn tay tầm đó, dâng lên một tầng nhàn nhạt tử khí. Tử khí vân phi trưởng. 3. Tử sắc trưởng lực cầm ầm đập xuống mặt đất, đem Vân Phong vẻ này đáng sợ mặt đất thế công ngăn chặn. Lưu Soái thân hình lập tức nhảy dựng, nhảy hướng về phía một bên chỗ cao. Sau lưng kiếm bản rộng đã nắm trong tay, trong mắt lóe ra bệ nghệ chi sắc, như thế nào? Xảo thủ hay sao? Muốn cường đã đoạt sao? Các ngươi Kim La Âm Dương học cùng, quả nhiên là rất là ngang ngược a. Vân Phong một kích không thành, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Có nhiều ý tứ hàm xúc địa lườm cái này Lưu Soái liếc, cười lạnh nói, tiểu tử, ngược lại là có như vậy điểm cân lượng, bất quá, tiếp theo, ngươi nhưng là không còn có may mắn như vậy rồi. Nhìn ra được, Vân Phong khẩu khí lộ ra một cỗ không hiểu tự tin. Ngôn ngữ tầm đó, thân hình của hắn lần nữa khởi động, lúc này đây, hắn là trực tiếp phóng tới Lưu Soái. Lưu Soái ánh mắt bình tĩnh, có chút híp lại. Trong tay kiếm bản rộng nắm được càng thêm kiên quyết, vận sức chờ phát động. Vân Phong thế không có yếu bớt, Lưu Soái tiếng lòng cũng buộc được rất nhanh. Đã ngươi khinh người quá đáng, đừng trách ta dưới thân kiếm vô tình. Lưu Soái rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay kiếm bản rộng hoành nghiêng một kiếm, như bổ sóng chẳng biển, khí thế phi phàm. Một kiếm này, trung trung chính chính, không có nửa điểm sức tưởng tượng, có thể nói là đường đường chi kiếm. Nhưng loại này không tốn chạm canh gác kiếm, thường thường ý nghĩa không có nửa điểm dư thừa động tác, nói một cách khác, sơ hở cũng là cơ hồ không có. Muốn phá vỡ loại này không có sơ hở kiếm chiêu, hoặc là thực lực của ngươi so với đối phương cường, hoặc là thân pháp của ngươi so với đối phương nhanh, hoặc là cũng chỉ có thể chính diện đối kháng rồi. Vân Phong chứng kiến như thế mãnh liệt cường thế một kiếm, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, bất quá lập tức trên mặt hắn cũng dâng lên một đạo nhanh nhẹn dũng mãnh chi sắc. Hiển nhiên, gặp được mạnh mẽ đối thủ lại để cho hắn cũng trở nên hưng phấn lên. Hai tay háo lung lên, vậy mà đi phía trước một tiễn đưa, hai tay vậy mà hung hăng vọt tới Lưu Soái cái kia cường thế một kiếm. Lần này thập phần đột nhiên, Lưu Soái trong nội tâm đã sớm tính toán qua Vân Phong phản ứng, mặc kệ Vân Phong là trốn tránh, hay vẫn là dùng võ khí đón chào, hắn đều có chuẩn bị cho tốt chuẩn bị ở sau. Nhưng là, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Vân Phong dùng để đối kháng, lại là cánh tay. Dù là tay ngươi cánh tay cường thịnh trở lại, đó cũng là huyết nhục chi thân thể. Lưu Soái trong nội tâm một ngạnh, nghĩ thầm ngươi không muốn sống, tiểu đừng trách ta không khách khí. Kiếm thế không giảm, ngược lại bỏ thêm hai phần khí lực. Đang. Kiếm thế cùng cánh tay tại trong điện quang hỏa thạch, đụng vào nhau, phát ra thảm thiết tiếng va chạm, nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía. Lưu Soái một kiếm, vậy mà hoàn toàn không có phá vỡ Vân Phong phòng ngự. Vân Phong tay háo hất lên, trên cổ tay truyền đến kim loại vòng tay thanh thúy tiếng va chạm. Lưu Soái thầm kêu không tốt, nguyên lai cái này Vân Phong có vòng tay bảo vệ tay. Chỉ là, giờ phút này hắn một kiếm này dùng chiêu đã lao, muốn thu về, cũng đã không kịp. Vân Phong trên mặt xẹt qua một tia nhe răng cười, trở tay một chưởng ngăn trận kiếm bản rộng. Đáng sợ Vân Tê Hàn băng kinh khí, mãnh liệt mà ra. Lập tức, kiếm bản rộng quanh thân bị từng đoàn màu trắng băng xương bao lại, phi tốc lan tràn hướng Lưu Soái cánh tay. Chương 106, gặp chuyện bất bình một tiếng cười. Lần này tới thập phần đột nhiên, Lưu Soái căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị cái này Vân Tê băng hàn chi lực xâm nhập. Cũng may hắn bước tiếp theo phản ứng nhanh, trực tiếp buông tay, kiếm bản rộng rơi xuống đất. Thân hình cực tốc thối lui, lướt đã đến nhiều trượng có hơn. Nhưng dù vậy, băng hàn chi lực đã xâm nhập trong cơ thể của hắn, làm cho hắn máu toàn thân dịch giống như muốn ngưng lại bình thường, cả người đều đi theo đã ra động tác dùng mình. Vân Phong đạm mạc cười cười, lại cũng không có truy kích, còn tưởng rằng có nhiều rất giỏi, cái gọi là Tử La Quốc thiên tài, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Lưu Soái sắc mặt tái nhợt, giờ phút này hắn thậm chí đều không thể áp chế cái kia băng hàn chi khí xâm lấn, chớ nói chi là mở miệng phản bác Vân Phong rồi. Ngọc La Quốc lưỡng tên thiếu niên tu sĩ, cũng là mặt xám như cho. Tuy nhiên bọn hắn không có cùng Vân Phong giao thủ, nhưng nhìn đến Lưu Soái trong chớp mắt tiểu thua ở Vân Phong thủ hạ, bọn hắn trong nội tâm tự nhiên là sinh ra từng đợt cảm giác vô lực. Phải biết rằng, thực lực của bọn hắn, so với Lưu Soái cũng còn rất có không bằng. Lưu Soái cũng đã bị thua, ý vị như thế nào? Ý nghĩa, tiếp được đi, bọn hắn muốn tùy ý đối phương xâm lược. Đối phương muốn thế nào, chỉ sợ phải thế nào. Thậm chí một điểm đàm phán không gian cũng không có. Vân Phong làm xong đây hết thảy, mỉm cười đi đến Sở Thiên Nhai bên người, mang theo vài phần lịnh nọt ý tứ hàm xúc nói, Sở sư huynh tiếp được đi xử trí như thế nào, còn phải ngươi cầm quyết định. Thấy như vậy một màn, núp trong bóng tối Tần Dịch đều âm thầm kinh ngạc. Không phải không thừa nhận, cái này Vân Phong ly khai Thanh La Âm Dương học cung về sau, quả nhiên là thay đổi không ít. Ít nhất, thằng này đã học sẽ thả loại bỏ tử, học hội xem xét thời thế, học hội bốn mình theo người rồi. Dùng lúc trước hắn không coi ai ra gì tính cách, gần đây đều là thiên lão đại, địa lão nhị, lao tử thiên hạ thứ ba tính cách. Hôm nay rõ ràng có thể đối với Sở Thiên Nhai tất cung tất kính, lại để cho Sở Thiên Nhai áp đảo hắn phía trên. Phần này lòng dạ, rõ ràng so với lúc trước tiến bộ nhiều hơn. Mặc kệ hắn phần này tất cung tất kính phải chăng chân tâm thật ý, ít nhất mặt ngoài thái độ làm được không thể bắt bẻ. Sở Thiên Nhai rõ ràng cũng là đương đây hết thể đương nhiên, thản nhiên nói, đã bọn hắn không cảm thấy được. Còn có cái gì dễ nói hay sao? Thứ đồ vật lưu lại. Mấy cái phế vật, lưu lại cũng là vương hữu. Vân Phong khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này Sở Thiên Nhai so với chính mình ác hơn nhiều. Vân Phong vốn tưởng rằng đả bại đối phương thế tất dễ bảo, ngoan ngoãn hợp tác. Mà cái này Sở Thiên Nhai ý tứ, dĩ nhiên là muốn giết người cướp của. Ngọc La Quốc hai gã tu sĩ sắc mặt đại biến, nhao nhao nói, Thiên Ngai Sư Huynh, chúng ta nguyện ý hợp tác, nguyện ý giao ra tất cả dự trữ, nghe các ngươi phân phối.
Đúng vậy à, Sở Sư Huynh, chúng ta bảy quốc đồng khí liên trì, từ trước đến nay cùng tiến cùng lui, không phải tay chân hơn hẳn tay chân A ngươi giết chúng ta, tương lai đi ra ngoài như thế nào giao đại.
Sở Thiên Ngai đạm mạc lườm Vân Phong liếc, Vân Sư Đệ, ngươi gia nhập Kim La học cùng, một mực đều còn không có lập qua cái gì quang danh trạng. Cơ hội này, sẽ để lại cho ngươi rồi.
Động thủ đi.
Vân Phong sắc mặt hơi đổi, đây là muốn hắn động thủ A.
Động thủ giết mấy người, Vân Phong ngược lại không biết là có cái gì không đành lòng, nhưng việc này nếu như bộc lộ ra đi, về sau hắn thế tất trở thành Ngọc La Quốc cùng Tử La Quốc cựu nhân.
Hơn nữa mình đã cùng Thanh La Quốc trở mặt, tương đương bảy quốc bên trong, ít nhất Tam Quốc sẽ xem hắn vi cựu địch. Mà hết thảy này, chỉ là vì đi giết mấy cái không quan hệ đau khổ người.
Hắn biết rõ, đây là Sở Thiên Ngai đối với khảo nghiệm của mình, cũng là Sở Thiên Ngai đối với hắn làm khó dễ.
Giết, ý nghĩa hậu hoạn.
Không giết, tắc thì ý nghĩa hắn đối với Sở Thiên Ngai cung kính đều là chỉ có bề ngoài.
Vân Phong trong nội tâm do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định, giết.
Nếu để cho Sở Thiên Ngai đối với hắn Vân Phong sinh ra ác cảm, hắn tại Kim La Quốc hội nửa bước khó đi.
Vân Phong, ngươi không cần có cái gì băn khoăn.
Cứ việc động thủ là
Tử La Quốc cũng tốt, Ngọc La Quốc cũng tốt, về sau cuối cùng đều trở thành một quốc gia.
Mà thống nhất bảy quốc, nhất định là chúng ta Kim La Quốc.
Ngươi lo lắng cái gì?
Một khi bảy quốc thống nhất, đừng nói ngươi giết cá biệt người, tiểu tính toán tàn sát ngàn giết vạn, lại có gì phương?
Cái đó một cái truyền kỳ võ tu quật khởi chi lộ, không phải giết chóc phố tiểu hay sao?
Sở Thiên Ngai những ngụy biện này, theo trong miệng hắn nói ra, lại hết lần này tới lần khác có một loại không cách nào cãi lại đầu độc lực.
Vân Phong Sâm lánh cười cười, Sở Sư Huynh nói đúng, những phế vật này, giữ lại cũng là vương hữu.
Ngọc La Quốc cái kia lưỡng tên thiếu niên nghe vậy, càng là sắc mặt hôi bại, tràn đầy vẻ sợ hãi.
Sở Thiên Ngai, ngươi như thế phát rổ, sẽ không sợ gặp báo ứng sao?
Ngươi giết chúng ta, nhất định giấu giếm bất trụ.
Các ngươi Kim La Quốc, là muốn cùng sáu quốc là địch sao?
Ngược lại là cái kia Lưu Soái, xếp bằng ở địa, toàn lực chống cự hàn khí xâm lấn, nghe được Sở Thiên Ngai, nét mặt của hắn ngược lại dễ dàng hơn.
Giết người diệt khẩu, cướp đoạt dự trữ.
Đây hết thảy, không phải là tội nghiệt sinh linh yêu nhất làm sự tình sao?
Chỉ sợ, bị giết về sau, đây hết thảy hội dễ dàng đổ lên tội nghiệt sinh linh trên đầu.
Sống chết trước mắt, Lưu Soái ngược lại là bình tĩnh rồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem từng bước một đến gần Vân Phong, hảo hảo Thanh La Quốc người không làm, lại muốn làm Kim La Quốc cầu.
Vân Phong, ngươi tuy nhiên thiên phú siêu quần, nhưng đời này võ đạo chi lộ, nhất định đi không xa.
Tâm tính của ngươi không được, nhất định thất bại.
Lưu Soái chỉ cầu chết nhanh, cho nên ngôn ngữ tầm đó, tất nhiên là không quan tâm hung hăng kích thích Vân Phong rồi.
Quả nhiên, chuyện này vẫn là Vân Phong trong lòng nghịch lần, nghe vậy về sau, Vân Phong lập tức sát khí bao phủ, hết lần này tới lần khác tiểu ngươi nói nhiều.
Nhớ kỹ, đây là ngươi tự tìm.
Ngươi chẳng những hại chết chính mình, còn hại chết hai người bọn họ.
Ngươi nhu nhược.
Lưu Soái khinh miệt cười cười, muốn giết tiểu cứ việc động thủ, rong dài cái gì?
Giết người, còn muốn cầu trong nội tâm giải thoát sao?
Đi chết đi.
Vân Phong trưởng lực ngưng tụ, liền muốn động thủ.
Liền tại lúc này, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cười.
Tiếng cười kia bỗng nhiên vang lên, lộ ra vô cùng chói tai, lại mang theo vài phần quen thuộc ý tứ hàm xúc.
Ai?
Vân Phong trưởng thế ngưng tại giữa không trung, hai mắt như chim ưng bình thường, bốn phía tìm tòi.
Không biết tại sao, tiếng cười kia, giống như mang theo nào đó kỳ quái lực lượng, làm cho Vân Phong không hiểu thấu tiểu có chút bất an.
Sở Thiên Ngai cũng là giật mình. Lênh khốc hai con ngươi rồi đột nhiên lập lòe một đạo tinh quang.
Mặt khác hai gã Kim La Âm Dương học cung đệ tử, cũng là nhao nhao hướng bốn phía nhìn quanh.
Hiển nhiên, cái này đột ngột tiếng cười, ở chỗ này đống nhiên vang lên, lại để cho mỗi người trong lòng cũng khó khăn miễn sinh ra sự nghi ngờ, sinh ra một loại không biết không hiểu sợ hãi.
Xảo thủ hào đoạt, giết người diệt khẩu, Kim La Quốc diễn xuất, thật đúng là lại để cho người mở rộng tầm mắt ta.
Đang khi nói chuyện, bụi cỏ lau ở bên trong, Tần Dịch đẩy ra trước mặt thành từng mảnh cỏ lau. Thản nhiên đi ra, trên mặt treo nhàn nhạt trào phúng.
Khương Tâm Nguyệt cũng là lạnh lùng chằm chằm vào Sở Thiên Ngai, họ Sở, cái này chính là các ngươi Kim La Quốc cái gọi là bá đạo sao? Cái gọi là vương thất thể diện sao?
Thật là làm cho người mở rộng tầm mắt ta.
Đây rốt cuộc không phải cái gì sáng rọi sự tình, nhưng là Sở Thiên Ngai rõ ràng mặt không đổi sắc, cười nhạt một tiếng, nguyên lai là ngươi, rất tốt, xem ra ngươi cùng cái này con riêng, quả nhiên quan hệ không giống bình thường.
Chỉ là... ngươi nghĩ tới chuyện này hậu quả không vậy?
Sở Thiên Ngai ngữ khí, lộ ra một loại thượng vị giả ngạo khí, lộ ra một loại thẩm phán người ý tứ hàm xúc. Khương Tâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi hay chấm dứt việc đó ngậm máu phun người siếc. Ta cùng với Tần Dịch, chỉ là đồng môn mà thôi. Không có ngươi muốn những xấu xa kia sự tình. Chỉ là, ngươi cũng ít tại bổn cô nương trước mặt sĩ diện, bổn cô nương nửa điểm hứng thú đều không có. Tần Dịch lại căn bản không có phản ứng Sở Thiên Ngai, mà là trực tiếp đi đến Lưu Soái trước mặt, tiện tay tại hắn phía sau lưng vỗ, niết bàn chân hỏa chân khí, dũng mãnh vào Lưu Soái trong cơ thể. Lập tức, Lưu Soái trong cơ thể băng hàn chi khí, lập tức đã bị tan rã được sạch sẽ. Chương 107, Dương Cung Bạc Kiếm. Tần Dịch chiêu thức ấy, cử trọng lực khinh, bay bổng thoáng một phát, sẽ đem Vân Phong vẫn lấy làm ngạo vân tê băng hàn kình cho phá. Cái này lại để cho Lưu Soái có chút cảm thấy có chút kinh ngạc, xoay người lại, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích, ôn quyền nói, đa tạ huynh đài viện thủ chi đức. Bất quá, tiếp được đi cũng có chút xấu hổ rồi, Lưu Soái cảm tạ về sau, lại phát hiện đối phương cái này trương gương mặt tuy nhiên giống như đã từng quen biết, tựa hồ tại trước khi lên đường bài kiến, nhưng hắn hiển nhiên cũng không nhận ra. Gãi gãi đầu, Lưu Soái hay vẫn là cười khổ nói, thứ cho ta có chút mắt vụ về, xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh. Tần Dịch vốn là cũng không có đem chính mình trở thành đại nhân vật, nói thật, hắn cũng không cho rằng Yên La vực bảy quốc người đều có lẽ nhận thức hắn. Dù sao, ngoại trừ Vân Phong cực kỳ số ít đồng lõa bên ngoài, những người khác không biết hắn cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, hắn tại bảy quốc căn bản không có bất luận cái gì hiển sơn lộ thủy địa phương. Ta gọi Tần Dịch, Thanh La quốc Âm Dương học cung đệ tử. Tần Dịch lại chép miệng, Khương Tâm Nguyệt, Thanh La quốc Vương Thất Thất công chúa, đều là Thanh La Âm Dương học cung đệ tử. Lưu Soái có chút thẹn đỏ mặt nhẹ gật đầu, Khương Tâm Nguyệt hắn ngược lại là nhận thức. Dù sao lần này tham gia vây quét nữ đệ tử tuy nhiên cũng không có thiếu, nhưng là đặc biệt xuất chúng, cũng tiểu như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái. Khương Tâm Nguyệt tại đây có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy trong đó, lại thuộc về phi thường đột xuất dễ làm người khác chú ý, không biết mỗi ngày có bao nhiêu bảy quốc đệ tử hội thảo luận khởi Khương Tâm Nguyệt cái tên này. Cho nên, Lưu Soái ngược lại là nhận thức Khương Tâm Nguyệt. Về phần Tần Dịch, Lưu Soái nghe xong danh tự về sau, vẫn cảm thấy rất lạ lẫm. Bất quá, hắn tin tưởng từ hôm nay trở đi, mình nhất định hội một mực nhớ kỹ cái tên này. Bởi vì, cái này tên là Tần Dịch thiếu niên, chẳng những cứu được tánh mạng của hắn, hơn nữa dễ dàng tiểu hóa giải Vân Phong Vân Tê băng hàn kình. Lại là thiếu niên, không có khả năng một mực cần nút. Cái kia hai gã Ngọc La quốc thiếu niên tu sĩ, tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng là lòng còn sợ hãi đi đến Tần Dịch trước mặt, vô ý thức địa, tiểu cùng Tần Dịch bọn hắn tạo thành công thủ đồng minh. Như vậy một tính toán ra, bên này nhân số ngược lại thành 5 cái, so Kim La quốc còn nhiều ra một cái. Vân Phong nhìn thấy Tần Dịch hoành núng một tay, trong mắt lóe vẻ hung lệ, họ Tần, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sống tới. Xem ra, giữa chúng ta, thật đúng là có duyên A. Tần Dịch nhàn nhạt lườm Vân Phong liếc, nhưng lại khinh miệt cười cười, mặc kệ hội. Loại này phản ứng, đối với Vân Phong không thể nghi ngờ là một loại cực lớn nhục nhã. Chỉ là, trước khi lần kia tại Tần Dịch thủ hạ chịu thiệt trí nhớ quá mức khắc sâu, làm cho Vân Phong đối với Tần Dịch có loại bản năng kiêng kỵ. Dưới mắt nhìn thấy Tần Dịch đống nhiên xuất hiện, nhất là phá vỡ bọn hắn rèm pha, lại để cho hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút chột dạ. Cho nên mới phải đi đầu buông ngoan thoại. Lại không nghĩ rằng, Tần Dịch rõ ràng lý đều không để ý hắn. Dưới ban ngày ban mặt, không nghĩ tới có thể chứng kiến tốt như vậy đùa giỡn. Lưu Huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi như thế nào sẽ cùng bọn này phát rồ ra hỏa trộn lẫn cùng một chỗ? Tần Dịch quay đầu hỏi cái kia Lưu Soái. Lưu Soái tức giận nói, ai có thể nghĩ đến, đường đường Kim La Âm Dương học cung thiên tài, thật không ngờ phát rồ. Chúng ta trước khi đội ngũ phân tán, một đường gặp không ít phiền toái, sau đó lại gặp được bọn hắn cái này nhóm người, mọi người hợp lại mà tính, cảm thấy nhiều người lực lượng đại, vì vậy mọi người quyết định cùng một chỗ hành động. Ai từng muốn, những cái thứ này ngang ngược bá đạo, vậy mà đã ra động tác chủ ý của chúng ta. Một lời không hợp, lại muốn mưu tài sát hại tính mệnh. Chúng ta thật sự là mù mắt chó, mới có thể cùng cái này mấy cái xuất sinh hôn cùng một chỗ. Vốn cho rằng hợp cùng một chỗ, có thể tăng cường thực lực, không nghĩ tới lại thiếu chút nữa ném đi tánh mạng. Lưu Soái nói lên việc này, có thể nói là lòng đầy căm phẫn. Tần Dịch đại khái cũng suy đoán đã đến chân tướng, hỏi, như thế nào đội ngũ của các ngươi ở bên trong, không có một cái nào đạo cơ cảnh sư huynh. Người đều đi đâu? Đội ngũ làm sao chia tán hay sao? Đây mới là Tần Dịch muốn biết nhất sự tình. Lưu Soái lườm Ngọc La Quốc hai gã tu sĩ liếc, bọn hắn Ngọc La Quốc chân truyền sư huynh, thu được mặt khác chân truyền sư huynh mời đến, cùng đi mô cái địa phương. Nghe nói cái chỗ kia xuất hiện một đầu tương đương đáng sợ siêu phàm cấp sinh linh, trấn thủ lấy một cái thượng cổ bí cảnh. Nghi có bảo vật xuất thế. Đã như thế, vì sao không mang theo bên trên bọn hắn cùng đi? Tần Dịch hơi có chút ngoài ý muốn. nghe nói cái chỗ kia cửa vào phi thường hung hiểm, đạo cơ cảnh phía dưới tu sĩ căn bản không cách nào chống cự lối vào đáng sợ cấm chế. Cái kia Lưu huynh đội ngũ của ngươi đâu? Lưu Soái trên mặt hiện lên một tia ảm đạm, đội ngũ của chúng ta gặp tập kích, trừ ta ra, những người khác hạ lạc không rõ, đoán chừng đã giữ nhiều lành ít. Nghe vậy về sau, Tần Dịch tâm thần khẽ động, tập kích các ngươi đội ngũ, thế nhưng mà mang theo ngân sắc mặt nạ nữ nhân. Lưu Soái đắng chát cười cười, thực không dám đầu giếm, chúng ta liền đối thủ đều không có chứng kiến, đã bị tách ra. Ta xem như so sánh may mắn, bị địch nhân đánh rớt xuống một chỗ vách núi, hảo chết không chết, bị một cây đại thụ treo ở, miễn cưỡng thoát được một đầu tánh mạng. Sau khi trở về, hiện trường vết máu loang lỗ, đội ngũ những người khác liền thi thể cũng không thấy. Như thế nói đến, bọn hắn ngược lại chưa hẳn tiểu chết rồi. Tần Dịch trấn an đạo, đội ngũ của chúng ta cũng bị đánh lén, chân truyền sư huynh cùng một danh khác đồng môn cũng là hạ lạc không rõ. Lại nói tiếp, chúng ta ngược lại là đồng bệnh tương liên rồi. Bên kia Sở Thiên Ngai cùng Vân Phong bọn người đã tụ tập tại một chỗ. Nhìn thấy Tần Dịch chặn ngang một gạch, chuyện cho vui vẻ, đối với bọn họ vậy mà bỏ mặc, mỗi một cái đều là tức giận không thôi. Tần Dịch nhàn nhạt lườm Sở Thiên Ngai liếc, như thế nào? Hẳn là ngươi ý định ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết người diệt khẩu sao? Sở Thiên Ngai ha ha cười cười, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Dịch làm như có thật gật gật đầu, ta cảm thấy đây là một cái rất cơ hội tốt. Sở Thiên Ngai dùng một bộ liếc si kéo dài, nhìn xem Tần Dịch, lại nhìn về phía Khương Tâm Nguyệt, Tâm Nguyệt, ngươi cùng loại này ngu xuẩn pha trộn lâu rồi, khó trách cũng trở nên càng ngày càng ngu xuẩn. Nghe, ta, Sở Thiên Ngai, chính thức bỏ rơi ngươi cái này không tuân thủ nữ tắc tiện nhân. Khương Tâm Nguyệt nghe vậy, chẳng những không não, ngược lại cười lạnh nói, Sở Thiên Ngai, cái gọi là hôn ước, vẫn luôn là ngươi tự mình đa tình mà thôi. Ngươi cái này vừa ra hát cho ai nghe đâu. Tần Dịch cũng là cười nói, Sở Thiên Ngai, ta đã thấy rất nhiều ngu xuẩn, như ngươi loại này ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn đã đến một loại độ cao mới. Ngươi cho rằng tại đây, hay vẫn là ngươi Kim La Quốc sao? Giết người diệt khẩu. Bằng ngươi điểm này mèo ba chân buồn sự, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Thanh La Quốc cuối cùng là cái ở nông thôn địa phương, từ nơi ấy đi ra dế nhũi, vĩnh viễn sẽ không biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu, bên ngoài nắm đấm cứng đến bao nhiêu. Tần Dịch đúng không? Hôm nay, ta là tốt rồi tốt cho ngươi bên trên bài học, chỉ tiếc, đây là ngươi nhân sinh bài học cuối cùng. Sở Thiên Ngai rồi đột nhiên quát, Vân Phong, những người khác giao cho ngươi. Cái này họ Tần, còn có tiện nhân này, giao cho ta. Những người khác lược trận. Chương 108, Huyết Lang Huyết Mạch, Bí Sát Chi Thuật. Tần Dịch nhưng lại không chút hoang mang, nhìn Khương Tâm Nguyệt liếc, nói, Tâm Nguyệt, tố nghe thấy ngươi cùng Vân Phong ban đầu ở Thanh La Quốc đều là nổi danh nhân vật, bất quá một mực không có nghe nói các ngươi phân ra quá cao xuống, có hứng thú hay không đấu một trận. Khương Tâm Nguyệt nghe vậy, có chút kinh ngạc, có chút kiêng kỵ nhìn Sở Thiên Ngai liếc, mặc dù không có mở miệng, nhưng Tần Dịch lại biết, nàng là muốn cùng chính mình hợp đấu Sở Thiên Ngai. Hiển nhiên, Sở Thiên Ngai tại Khương Tâm Nguyệt trong lòng đáng sợ trình độ, rõ ràng muốn vượt qua cái kia Vân Phong. Tần Dịch tự tin cười cười, tiếng cười thập phần cởi mở. Yên tâm, ta có chừng mực. Tần Dịch không có lời nói hùng hồn, nhưng hắn chắc chắc ánh mắt, nhưng lại cho Khương Tâm Nguyệt vô tận tin tưởng. Tiến vào thần khí chi địa đến nay, một lần lại một lần, Tần Dịch gặp được những thoạt nhìn kia không có khả năng chiến thắng đối thủ, cuối cùng tổng có thể thắng vì đánh bất ngờ, hoàn thành cái kia ít khả năng hoàn thành thắng lợi. Cái này Sở Thiên Ngai, tại Yên La vực bảy quốc trong phạm vi, tại trẻ tuổi ở bên trong, cơ hồ là thiên phú nhất xuất chúng. Danh khí cũng lớn nhất, đương nhiên cũng là nhất được xem trọng một cái. Lúc trước hắn và chân truyền đệ tử Mộc Thiên Ca tổ đội, Mộc Thiên Ca coi như là đạo cơ cảnh cường giả, tự Sở Thiên Ngai trước mặt, cũng không dám vô cùng sĩ diện. Dùng Mộc Thiên Ca kiêu ngạo, đều được đối với Sở Thiên Ngai làm trên ba phần, bởi vậy có thể thấy được Sở Thiên Ngai kẻ này cường thế. Khương Tâm Nguyệt bởi vì lúc trước hôn nước, từ nhỏ sẽ không thiếu nghe cái này Sở Thiên Ngai sự tình, cho nên đối với Sở Thiên Ngai thực lực cũng là nhận thức tương đối sâu khắc. Ít nhất dùng Khương Tâm Nguyệt kiêu ngạo, không thừa nhận cũng không được, mặc dù là nàng Khương Tâm Nguyệt chống lại Sở Thiên Ngai, chỉ sợ cũng là cơ hồ không có phần thắng. Bởi vì cái kia Sở Thiên Ngai chỗ Kim La Quốc vương thất, đồng dạng có được đáng sợ huyết mạch truyền thừa, hơn nữa Sở Thiên Ngai gia tộc truyền thừa, so Vân Tê huyết mạch cao hơn đầu một bậc. Tại Yên La vực bảy quốc, riêng lấy gia tộc luận, Kim La Quốc vương thất sở ra huyết mạch truyền thừa, tuyệt đối là số 1 số 2. Mà Kim La Quốc vương thất sở ra huyết mạch, tên là Huyết Lang. Khát máu, cô độc, tuyệt tình. Sở Thiên Ngai với tư cách trẻ tuổi nhất đột xuất thiên tài, huyết mạch của hắn nồng độ, đồng dạng là sở ra mấy trăm bên trên ngàn năm qua cũng không xuất hiện qua đại thiên tài. Sở Thiên Ngai giờ phút này hai mắt, bịt kín một tầng nhàn nhạt được huyết khí, nhìn về phía trên lộ ra có chút dữ tợn. Nhất là nghe được Tần Dịch ngụ ý, dĩ nhiên là cùng với hắn đơn đả độc đấu, cái này lại để cho Sở Thiên Nhai lại là kinh ngạc, lại là sinh khí. Tại Sở Thiên Nhai xem ra, cùng thế hệ chi nhân, tại Yên La vực bảy quốc, sẽ không có người có đủ tư cách cùng hắn đơn đả độc đấu, cũng không có khả năng có người có đủ cùng hắn đánh đồng năng lực. Cái kia huyết vụ ngông lung lạnh trong mắt, tản mát ra vô tận sát ý. Vẻ này khắc nghiệt khí tức, tràn ngập ra đến, lập tức làm cho bốn phía những thiếu niên kia tu sĩ, nguyên một đám khí huyết phiến cổn, gần muốn nôn mửa. Huyết lang huyết mạch, huyết đồng bí sát. Khương Tâm Nguyệt kinh hô một tiếng, thở nhẹ nói, Tần Dịch, coi chừng của hắn huyết đồng, đừng xem hắn con mắt. Sở Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là cái ăn cây táo, rào cây sung tiện nhân, ngươi trước cho ta nằm xuống a. Vừa dứt lời xuống, Sở Thiên Nhai thân ảnh phân phân hợp hợp, rõ ràng liên tục huyễn hóa ra năm đạo hư ảnh, hơn nữa hắn bản thể, thậm chí có 6 cái Sở Thiên Nhai bóng dáng, theo 4 phương 8 hướng đánh lên tới. 6 cái Sở Thiên Nhai khí thế, đều là không có sai biệt, lại để cho người cơ hồ không cách nào nắm chắc cái đó một cái là Sở Thiên Nhai bản thể, cái đó một cái là Sở Thiên Nhai huyết ảnh phân thân. Khương Tâm Nguyệt đối với Sở Thiên Nhai tu luyện bí thuật, hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Nhưng là hiểu rõ là một sự việc, cùng với hắn đối địch lại là mặt khác một sự việc. Đương cái kia lục đạo huyết ảnh mang theo đầm đặc huyết khí tới gần, Khương Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, cả người đều huyết mạch coi như hoàn toàn đã mất đi điều khiển tự động tựa như, vậy mà không thể ức chế địa lan lộn. Tình cảnh này, càng làm cho nàng tâm phiền khí nóng nảy, trong mắt chỉ có huyết ảnh nhao nhao. Phảng phất có thiên vạn đạo bóng dáng tại con ngươi của nàng ở bên trong qua lại xuyên thẳng qua. Khương Tâm Nguyệt tim đập càng lúc càng nhanh, huyết dịch tốc độ chạy cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Tâm Nguyệt, thối lui. Ngay tại Khương Tâm Nguyệt huyết khí phiến cuộn, sắp sụp đổ tâm đó, Tần Dịch thân ảnh kịp thời xuất hiện ở Khương Tâm Nguyệt trước mặt, tại trên vai của nàng nhẹ nhàng một nắm. Sau một khắc, Khương Tâm Nguyệt thân thể liền bị một cỗ ôn hòa lực lượng nhờ đi ra ngoài, trực tiếp đã rơi vào cái kia vô số huyết ảnh vây quanh bên ngoài. Tần Dịch động tác thập phần nối liền, một cái xinh đẹp nghiêng người tránh gấp, trong giây lát, Tần Dịch đại vượt qua vài bước, đơn trưởng đột nhiên dùng sức. Khô Vân trưởng Bài Sơn đảo hải trưởng lực không chút khách khí, hướng một đầu huyết ảnh hung hăng đánh ra. Đầu kia huyết ảnh, đương nhiên đó là Sở Thiên Nhai chân thân, ý đồ tại cái khác huyết ảnh phân thân ảo ảnh yểm hộ xuống, đưa ra không sẵn sàng địa hoàn thành tập kích bất ngờ. Lại tuyệt đối không thể tưởng được, Tần Dịch cư nhiên như thế chuẩn xác không sai, trực tiếp đối với hắn chân thân, hung hăng đánh ra một trưởng. Một trường này lực lượng, ẩn chứa Tần Dịch niết bàn chân hỏa chân thủy, một trường chi uy, hiển nhiên đã vượt ra khỏi Khô Vân trưởng bản thân huyền ảo. Đáng sợ niết bàn chân hỏa, cho dù là yếu ớt như đom đóm, đó cũng là phi thường đáng sợ. Hôm nay Tần Dịch tu vi liên tục tiến bộ, niết bàn chân hỏa hình thái, tại trong cơ thể hắn cũng là không ngừng tiến hóa, so với sớm nhất lúc sau đã nhận được tiến hóa. Một trường đánh ra, uy thế kinh người, lập tức liền đem Sở Thiên Nhai quanh thân những quần quần kia huyết khí hấp hơi sạch sẽ. Huyết khí một khi không thể tiếp tục được nữa, những huyết ảnh kia phân thân tiểu tự nhiên mà vậy chậm rãi thu nhỏ lại, tại trong hư không đột nhiên nghiền nát, hóa thành huyết khí chậm rãi biến mất. Một chiêu này ở giữa giao thủ, có thể nói là đặc sắc lộ ra. Tất cả mọi người xem trợn mắt há hốc mồm. Bất kể là Vân Phong cũng tốt, Khương Tâm Nguyệt cũng tốt, cũng hoặc là cái kia Lưu Soái bọn người cũng tốt, nguyên một đám trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Hiển nhiên, Tần Dịch cái này cường thế một trường, đem Sở Thiên Nhai cái kia không ai bị nổi trận thế lập tức phá hủy. Dù là lần này Sở Thiên Nhai cũng không dùng hết toàn lực, nhưng một chiêu này xuống, ai nấy đều thấy được đến, Tần Dịch một trưởng này chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, tuyệt đối có đủ cùng Sở Thiên Nhai một trận chiến thực lực. Phải biết rằng, vừa rồi Sở Thiên Nhai huyết đồng bí sát thuật, huyết ảnh phân thân thuật, đều là thật tuyệt chiêu, cho dù là Khương Tâm Nguyệt bực này thiên tài, vội vàng tầm đó, cơ hồ đều chống đỡ không được. Không nghĩ tới, Tần Dịch rõ ràng gần kề chỉ dùng một trưởng, tiểu cường thế pha vỡ. Vân Phong trong mắt, lóe ra các loại phức tạp sát thái. Có ghen ghét, có nghi hoặc, cũng có nồng đậm căm hận cùng không cam lòng. Hắn trước kia thua ở Tần Dịch, trong đầu cho tới bây giờ sẽ không có chịu phục qua, cảm giác, cảm thấy Tần Dịch có cái gì an gian thủ đoạn, cảm thấy Thanh La Quốc Âm Dương Học Cung thiên vị Tần Dịch, mất đi hắn Vân Phong, sớm muộn sẽ hối hận. Nhưng mà, vừa rồi Tần Dịch một trường kia, nhưng lại rõ ràng nói cho Vân Phong, Tần Dịch lúc trước đánh bại hắn Vân Phong, tuyệt không phải dựa vào vật khí, dựa vào an gian, lại càng không là dựa vào cao tầng thiên vị. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhắc, Vân Phong cũng không cho là mình có thể một trưởng nhẹ nhõm phá vỡ Sở Thiên Nhai tất sát kỹ. Người khác không biết, Vân Phong đối với Sở Thiên Nhai thực lực vẫn tương đối hiểu rõ. Biết rõ Sở Thiên Nhai vừa rồi thế nhưng mà một chút cũng không có khách sáo, vừa lên tay tiểu vận dụng bản lĩnh xuất chúng. Nhất kinh hỉ, lại không ai qua được Khương Tâm Nguyệt rồi. Chứng kiến không ai bị nổi Sở Thiên Nhai, một mở màn cái loại này không ai bị nổi thế, liền bị Tần Dịch nhẹ nhõm bóc tát. đây đối với chiến cuộc ảnh hưởng, khó có thể đánh giá. Chương 109, huyết mạch biến thân. Tần Dịch một trưởng phá vỡ huyết ảnh phân thân, lại không có nửa điểm tự đắc, mà là rèn sắt khi còn nóng, Khô Vân trưởng từng chiêu từng thức, hành vân lưu thủy giống như, không ngừng bổ về phía Sở Thiên Ngai. Tần Dịch động tác, đại khai đại hợp, một trưởng đón lấy một trưởng, lộ ra cực kỳ nối liền, pháp luật xâm nghiêm, giơ tay nhấc chân tầm đó, liền có một loại đại gia khí độ. Khô Vân trưởng trưởng thế bản thân tiểu bá đạo, hơn nữa Tần Dịch tận lực sáp nhập vào niết bàn chân hỏa, làm cho cái này Khô Vân trưởng ý cảnh, càng là không giống bình thường. Cho dù là Sở Thiên Ngai loại thiên tài này, bị Tần Dịch đoạt được tiên cơ về sau, trong khoảng thời gian ngắn, muốn hòa nhau đến cục diện, cũng là cực kỳ khó khăn. Sở Thiên Ngai trong cơn giận dữ, hắn cùng với người đối địch, nhất là cùng thế hệ ở giữa đối thủ, từ trước đến nay là 3 đến 2 lần xuống tự làm. Yêu tính toán gặp được khó giải quyết một điểm đối thủ, cùng lắm thì là nhiều chi chống đỡ trong chốc lát. Chưa bao giờ cái đó một lần, hắn Sở Thiên Ngai lại bị đối thủ áp chế. Tuy nhiên loại này áp chế chỉ là tạm thời tính, thế nhưng mà đối với hắn mà nói, cái này lần thứ nhất, nhưng lại lớn lao sỉ nhục. Trong cơ thể huyết mạch lực lượng cuồng bạo thúc dục, huyết lang huyết mạch tại khát máu cảm xúc thúc dục xuống, hắn toàn thân huyết mạch lực lượng thật giống như thủy triều bình thường, càng ngày càng là mãnh liệt. Tần Dịch liên tục công kích, cũng có thể cảm nhận được Sở Thiên Ngai huyết mạch khí tức đang không ngừng dâng lên, nhìn về phía trên thật giống như tại thiêu đốt huyết mạch của mình, đem huyết mạch lực lượng dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển tới trạng thái tốt nhất. Tần Dịch biết rõ, một khi đối phương huyết mạch lực lượng đến đỉnh phong, đối phương tất nhiên sẽ chuyển thủ làm công. Chỉ là, Tần Dịch sở dĩ công được như thế chủ động, chính là vì chọc giận đối phương, làm cho đối phương thiếu kiên nhẫn, xuất ra mạnh nhất bổn sự đến. Trải qua mấy lần chiến đấu về sau, Tần Dịch đối với mình thân thực lực, cũng là có càng sâu một bước rất hiểu rõ. Cho nên, hắn rất muốn tại Yên La vực cùng thế hệ thiên tài trên người, hảo hảo nghiệm chứng một phen. Cho nên, Tần Dịch một bộ Khô Vân trưởng không ngừng đánh ra, động tác biên độ to lớn, giống như là tại đốn tuổi tựa như, một trưởng vỗ xuống, thật giống như vung mạnh động đại búa, không đầu không đuôi địa hướng Sở Thiên Ngai bổ đi qua. Loại công kích này, không thể nghi ngờ mang theo nồng đậm nhục nhã thành phần. Sở Thiên Ngai lửa giận bùng nổ. Huyết lang huyết mạch tại lửa giận kéo xuống, cũng là càng ngày càng đến càng tiếp cận đỉnh phong trạng thái. Trong lúc đó, Sở Thiên Ngai ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, phát ra một đạo làm cho người sờn hết cả gai ốc giống như là sói tru gào rú. Hắn hai mắt lại lần nữa bị xích mịt mở bao phủ. Con mắt cuốn tầm đó, vậy mà triệt để biến thành đỏ rực xích đồng. Huyết mạch biến thân. Khương Tâm Nguyệt thanh âm bỗng nhiên khẽ run lên, hiển nhiên, Sở Thiên Ngai biến hóa, làm cho Khương Tâm Nguyệt nhớ tới một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Tần Dịch, huyết mạch biến thân, tốc độ của hắn cùng lực công kích hội tăng vọt. Bản thể cũng sẽ xuất hiện dị biến, ngươi muốn coi chừng. Khương Tâm Nguyệt duyên dáng gọi to lấy. Sở Thiên Ngai nghe răng cười nói, tiện nhân, quả nhiên là luyến gian tình nhiệt ta bất quá, ngươi cho rằng nhắc nhở thoáng một phát, là hắn có thể bình yên vô sự sao. Đang khi nói chuyện, Sở Thiên Ngai hai tay chấn động, bàn tay ở trước ngực giao thoa tầm đó, huyết quang lan tan, đã nhiều ra hai đạo trắng liếu nanh bước, tựa như khảm nạm tại trên mu bàn tay. Cái kia sâm bạch sắc bén nanh bước, có thể so với lưỡi dao sắc bén, tản ra thấm người hàn quang. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Sở Thiên Ngai quát lên một tiếng lớn, móng vuốt sắc bén hư không một chảo, mãnh liệt huyết khí đập vào mặt. Cái này móng vuốt sắc bén chỉ là như vậy lăng không một chảo, nhưng Tần Dịch lại rõ ràng cảm giác được trong nội tâm không hiểu co lại, giống như trái tim bỗng nhiên bị cái gì lực lượng hung hăng bắt thoáng một phát. Tiểu tử, ngưng huyết chảo tư vị như thế nào? Sở Thiên Ngai tiếng cười vô cùng dữ tợn, tốc độ vẫn còn nhanh hơn, trong lúc đó, tàn ảnh nhoáng một cái, đã rơi xuống Tần Dịch sau lưng, hung hăng một chảo, đã chụp vào Tần Dịch phần lưng. Nếu như một chảo này trực tiếp chảo thực, có thể trực tiếp xuyên thủng Tần Dịch phía sau lưng, thẳng thấu trái tim, thậm chí trực tiếp đem trái tim đều hái xuống. Tốc độ của đối phương trong lúc đó tăng lên, làm cho Tần Dịch hơi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá, bản năng phản ứng, làm cho Tần Dịch thân hình đi phía trước mạnh mà xông lên, đồng thời cánh tay vừa nhấc, một đạo thần cương chỉ giống như là mũi tên nhọn bắn về phía Sở Thiên Ngai. Thần cương chỉ lực, xuyên kim đá vụn không nói chơi. Nhưng cái này một chỉ đâm ra, Tần Dịch bổn ý là ở tự bảo vệ mình, đả thương địch thủ ngã vào tiếp theo. Sở Thiên Ngai hai tay móng vuốt sắc bén rất nhanh hợp lại, hình thành một cái kỳ quái thủ ấn, đem cái kia thần cương chỉ một chỉ chi lực nhìn xem chặn đứng. Tần Dịch bằng cái này một chỉ chi lực, ngăn trở Sở Thiên Ngai hai độ công kích. Thân hình có thể xê dịch đến một cái tương đối an toàn khu vực, chỉ là sau lưng lạnh lẽo, quần áo đã bị cái kia sắc bén xé mở, cầm ra từng đạo vết máu. Nếu như Tần Dịch phản ứng hơi chút chậm một chút, chỉ sợ muốn trực tiếp cầm ra danh máu đến, thậm chí đâm thủng ngực mà qua cũng có thể. Nhớ kỹ, lần thứ hai, ngươi sẽ không có may mắn như vậy, chỉ phá một điểm quần áo đơn giản như vậy. Bốn phía huyết khí lại lần nữa bắt đầu tràn ngập, bốn phương tám hướng trong chớp mắt, rõ ràng bị cái này huyết sắc triệt để bao phủ. Sở Thiên Ngai tại huyết khí điểm hộ xuống, tốc độ tiếp tục tăng lên, thân pháp càng phát ra quỷ dị. Có vô số huyết khí đánh yểm trợ, lại để cho hắn di động lộ ra càng thêm ẩn nấp, càng thêm khó có thể bắt. Đứng bên ngoài vây Khương Tâm Nguyệt, chỉ có thể trừng mắt, lo lắng xung, lại là hoàn toàn giúp không được gì rồi. Mà Lưu Soái thì là gần kề nắm kiếm bản rộng. Ánh mắt lập lòe, hiển nhiên là chuẩn bị xuất thủ tương trợ rồi. Chỉ là, đối diện Vân Phong, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Lưu Soái cùng Khương Tâm Nguyệt. Hiển nhiên, chỉ cần bọn hắn khẽ động, Vân Phong tất nhiên cũng sẽ động. Tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn gia nhập chiến đoàn, ảnh hưởng Tân Dịch cùng Sở Thiên Nhai ở giữa chiến cuộc. Vân Phong tuy nhiên khiếp sợ tại Sở Thiên Nhai cường đại cùng đáng sợ, nhưng hắn hiển nhiên càng hy vọng chứng kiến Tần Dịch không may, thậm chí chứng kiến Tần Dịch chết không toàn thây. Cũng mất đi là Tần Dịch, bị cái kia huyết khí tầng tầng vây quanh, tại Sở Thiên Nhai không ngừng nhắc đến thăng tốc độ phía dưới, vậy mà không có mất đi một tấc vông. Khô Vân trưởng đại khai đại hợp, vù vù đánh ra. Niết bàn chân hỏa uy năng, cũng là không ngừng phụt lên mà ra, tan rã lấy quanh thân không ngừng vọt tới huyết khí. Huyết khí càng là tiếp cận Tần Dịch, Tần Dịch chỗ đã bị ảnh hưởng lại càng lớn. Khô Vân trưởng ẩn chứa niết bàn chân hỏa, tan rã hóa giải lấy nồng đậm huyết khí càng là mỏng manh, Tần Dịch tướng phó lại càng thong dong. Chỉ là, quay mắt về phía đối phương thức tỉnh huyết mạch lực lượng, Tần Dịch nếu như chỉ thủ chớ không tấn công, tình cảnh chỉ sợ hội càng ngày càng bất lợi. Dù sao, niết bàn chân hỏa uy năng cũng không phải lấy chi vô cùng, dùng không kiệt. Một khi năng lượng tiêu hao đến trình độ nhất định, thế tất sẽ để cho phòng ngự của hắn xuất hiện sơ hở, do đó bị đối phương huyết khí xâm lấn. Một khi huyết khí xâm lấn, tiểu sẽ khiến hắn quanh thân huyết dịch chịu ảnh hưởng, lưu thông không khoái, thậm chí là trong thời gian ngắn xuất hiện ngưng kết. Huyết dịch không sinh động, thân thể hoạt động nhất định đại thụ ảnh hưởng. Đến lúc đó, Sở Thiên Ngai huyết lang móng vuốt sắc bén, có thể dễ dàng xé rách phòng ngự của hắn, thẳng đến hắn chí mạng chỗ hiểm. Cái này từng bước một, đều là có thể đoán được. Tần Dịch trong thời gian thật ngắn, liền làm ra quyết định. Phù chứa ở tay, nhẹ nhàng bay sượn, thủ quyết dẫn động, bốn phía hư không bắt đầu xuất hiện chấn động, giống như một cái vô hình lỗ đen xuất hiện, trong lúc đó đem Tần Dịch thân hình theo hiện trường sinh sinh kéo đi. Sau một khắc, hư không bắt đầu khởi động biến mất, Tần Dịch thân hình, cũng đi theo biến mất vô tung vô ảnh. Chương 110, đều lộ ra thần thông. Trước khi Tần Dịch chỉ thủ chớ không tấn công trạng thái, cho nên người đều nhìn ở trong mắt. Ai nấy đều thấy được đến, từ khi Sở Thiên Ngai hoàn thành huyết mạch sau khi biến thân, trực tiếp tiểu chiếm cứ thượng phòng, đã hoàn toàn áp chế Tần Dịch. Tại loại tình huống đó xuống, công phá Tần Dịch phòng thủ, cơ hội chính là thời gian vấn đề mà thôi. Mặc dù mọi người đều kinh ngạc tại Tần Dịch sức chiến đấu, tại không có huyết mạch chuyển thừa dưới tình huống, rõ ràng có thể cùng huyết mạch lực lượng Sở Thiên Ngai chiến thành ngang tay, thậm chí tại Sở Thiên Ngai lúc ban đầu dùng huyết mạch lực lượng thời điểm, còn có thể hình thành đối với Sở Thiên Nhai áp chế. Thẳng đến Sở Thiên Nhai vận dụng huyết mạch biến thân, mới thay đổi chiến cuộc. Đổi lại hiện trường mặt khác bất luận cái gì một người, tự hỏi đều chưa hẳn có thể làm được. Thế nhưng mà, ai từng muốn, đã bị một mực áp chế Tần Dịch, vậy mà theo hiện trường không duyên cớ biến mất. Cái này một màn quỷ dị biến hóa, lại để cho vốn nhìn như hết thảy đều kết thúc chiến cuộc, lại một lần xuất hiện mới biến hóa. Sở Thiên Nhai trong hốc mắt vậy đối với đỏ rực xích đồng, phi tốc chuyển động. Lưỡng cái lô thai như là lang đồng dạng dựng thẳng lên, tựa hồ đang nghe lấy huyết khí bắt đầu khởi động tiết tấu cùng quy luật, dùng cái này để phán đoán huyết khí lưu động tốc độ, do đó phán đoán Tần Dịch vị trí khu vực. Chỉ là, lại để cho Sở Thiên Nhai thất vọng chính là, lấy huyết khí quanh mình, sở hữu huyết khí bắt đầu khởi động biên độ, hoàn toàn không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Sở Thiên Nhai lông mày chăm chú nhăn lại. "Tiểu tử, muốn không đến các ngươi Thanh La Âm Dương học cung ngược lại là cam lòng vốn gốc, vậy mà cho ngươi ẩn thân phụ trang. Bất quá, ngươi cho rằng trốn đi, làm cái kia rùa đen rút đầu, có thể mọi sự đại cắt sao?" Sở Thiên Ngai nhe răng cười lấy, huyết mạch khí tức lại lần nữa tăng vọt, bốn phía huyết khí cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trong nháy mắt, cũng đã khuyết tán ra ngoài vây, đem Khương Tâm Nguyệt bọn người bao vây lại. "Ngươi cứ việc trốn tránh, ta trước tiên đem tiện nhân kia cầm xuống, hảo hảo hưởng dụng một phen." "Tiểu tử, ta xuyên qua người đàn bà dâm đãng, ngươi có hứng thú hay không lại đến xuyên một cước?" Sở Thiên Ngai tiếng cười tràn ngập hèn mọn bị ổi điên cuồng ý tứ hàm xúc, thân hình nhoáng một cái, hóa thành đầy trời huyết ảnh, hướng Khương Tâm Nguyệt nhào tới. Khương Tâm Nguyệt đoạn kiếm huy động, tại nguyên chỗ phi tốc xoay quanh. Nghe thường phi vũ, kiếm quang bốn phía tung hành, tại Khương Tâm Nguyệt quanh mình hình thành một đoàn kiếm quang phòng ngự lưới. Đồng thời, Khương Tâm Nguyệt trong tay thủ sẵn một miếng lôi bạo châu. Nàng không cách nào phán đoán cái đó một đạo huyết ảnh là Sở Thiên Ngai chân thân, nhưng là Khương Tâm Nguyệt trong nội tâm đã hạ quyết tâm. Chỉ cần Sở Thiên Ngai chân thân đụng chạm lấy thân thể của mình, tiểu lập tức kiếp nổ lôi bạo châu. Cùng lắm thì, đồng quy vu tận. Ôm như vậy kiên quyết tâm lý, Khương Tâm Nguyệt phản mà không có bất kỳ nghi hoặc. Sở Thiên Ngai thân hình tiếp cận Khương Tâm Nguyệt, thấy nàng cái kia vô cùng mịn màng trên gương mặt, che kín vẻ lo lắng cùng cứu hận, càng là kích phát Sở Thiên Ngai nội tâm thu tính. Hắn thân là Kim La Quốc Vương thất thiên tài, tại Yên La vực cảnh nội từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, cho rằng người trong thiên hạ đều nên thuận theo hắn, dùng hắn vẻ vang. Cho dù là Khương Tâm Nguyệt cái này Thanh La Quốc Vương thất công chúa, đều có lẽ dùng phụ thuộc hắn vẻ vang. Thế nhưng mà, giờ phút này Khương Tâm Nguyệt trong ánh mắt cừu hận cùng địch ý, lại để cho Sở Thiên Nhai trong nội tâm như là bị độc rắn cắn gặm đồng dạng, một loại chính hắn đều sẽ không thừa nhận ghen ghét chi tình, lại để cho tâm tình của hắn càng phát ra điên cuồng. Rõ ràng là hắn Sở Thiên Nhai nữ nhân, rõ ràng có lẽ dùng hắn Sở Thiên Nhai vẻ vang nữ nhân, rõ ràng đối với hắn đầy không thân thiện, cái này tại Sở Thiên Nhai xem ra, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Trong nháy mắt này, Sở Thiên Nhai trong đầu ít nhất hiện lên 7-8 loại tra tấn Khương Tâm Nguyệt thủ đoạn. Có thể ngay trong nháy mắt này thất thần. Sở Thiên Nhai bỗng nhiên phát giác được huyết khí tốc độ chảy rồi đột nhiên xuất hiện dị thường. Một đạo lập tức vô cùng khí lưu, đột nhiên kéo quanh mình huyết khí tốc độ chảy xuất hiện rõ ràng bắt đầu khởi động. Sau một khắc, trước mắt huyết quang giống như bỗng nhiên bị xé mở. Một đạo khí thế rộng rãi mũi tên, mang theo đáng sợ thiêu đốt chi lực, đem chung quanh huyết khí hoàn toàn xé mở, lập tức bốc hơi khô. Mũi tên như rồng, thẳng đến Sở Thiên Nhai ngực mà đến. Dù là trong hư không có huyết ảnh nào rắc ngàn vạn, cái này mũi tên lại có thể chuẩn xác không sai tìm được hắn chân thân. Lại là cái kia tên đáng chết. Sở Thiên Nhai hô hấp trở nên dồn dập lên, xích đồng hơi có chút co rút lại. Cái này một mũi tên, lúc trước thế nhưng mà liền Kim Tông Viên Vương đều có thể bắn chết tồn tại, dù là Sở Thiên Nhai thông qua huyết khí bắt đầu khởi động, sớm phán đoán. Nhưng là cần nhờ phản ứng đến tránh đi cái này một mũi tên, hiển nhiên đã tới không kịp. Dưới tình thế cấp bách, Sở Thiên Nhai hai tay lại lần nữa hợp lại, hai đạo móng vuốt sắc bén lại lần nữa kín kẽ địa giao thoa cùng một chỗ, ý định ngạnh xanh xanh khiêng cái này một mũi tên chi uy. Cái này một mũi tên, tuyệt đối là Tần Dịch đỉnh phong một mũi tên. Cực nhanh giống như tốc độ, không thể bắt bẻ góc độ, hơn nữa thế đại lực chìm độ mạnh yếu. Hô hấp tầm đó, đã bắn tới. Đang. Thanh thúy tiếng va đập, hung hăng theo Sở Thiên Nhai trên mu bàn tay chuyển tới. Hai đạo lành lạnh móng vuốt sắc bén, bị mũi tên này mũi tên trùng kích lực trực tiếp phá thành phấn vụn. Mũi tên còn lại lực lượng, như cũng là không lưu tình chút nào, chui vào Sở Thiên Nhai bả vai bên trong, trực tiếp xuyên tới, mang đến một đoàn huyết vụ. Cho dù là cường như máu lang huyết mạch, tại đáng sợ như thế mũi tên phía dưới, thân thể cũng không có khả năng gánh vác được. Cuối cùng, cái này huyết lang huyết mạch cũng không có thức tỉnh đến đao thương bất nhập trình độ. Bị cái này sức mạnh của mũi tên kéo, Sở Thiên Nhai thân hình cũng bị hoanh ra 7-8 trượng có hơn, nặng nề mà đâm vào một cây trên gốc đại thụ. Liên tục 3-4 khỏa đại thụ bị đâm cho ầm ầm sụp đổ. Lần này, mặc dù không có đã muốn Sở Thiên Nhai mệnh, nhưng là lại để cho Sở Thiên Nhai quả thực có chút chật vật không chịu nổi. Cũng may, huyết mạch lực lượng sau khi thức tỉnh, Sở Thiên Nhai lớn nhất huyết khí khôi phục năng lực kinh người. Bắn thủng bả vai sau miệng vết thương, tại huyết khí ngưng kết xuống, vậy mà lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ, tại phi tốc khỏi hẳn lấy. Sở Thiên Nhai mặt tâm trầm, theo trên mặt đất phi nhảy dựng lên. Một đôi xích đồng càng lộ ra lành lạnh đáng sợ. Tuy nhiên một kích này không có trúng mục tiêu cho yếu hại của hắn, nhưng lại phá hủy cái kia đối với dùng huyết mạch ngưng kết đi ra móng đuốt sắc bén. Cái này huyết mạch lực lượng ngưng kết móng đuốt sắc bén, có thể là phi thường tiêu hao huyết mạch. Một khi phá hủy, muốn một lần nữa gắn kết một lần, chẳng những tiêu hao lớn, hơn nữa độ mềm và dai cùng sắc bén độ cũng khẳng định không bằng lần thứ nhất. Tuy nhiên cái này một mũi tên cuối cùng tránh được trái tim chỗ hiểm, nhưng Sở Thiên Nhai Trô đã bị tổn thương. Tuyệt đối so với biểu hiện ra muốn đại không ít. Tiểu tử, núp trong bóng tối trộm bắn tên trộm, cái này chính là các ngươi Thanh La Quốc buồn sự sao? Sở Thiên Nhai bay sượt vết máu ở khoe miệng, lại không có buông lỏng nửa phần cảnh giác. Hắn biết rõ, mũi tên thứ nhất đã lại để cho hắn chật vật không chịu nổi, nếu như bất quá mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, chống đỡ chỉ sợ càng thêm không dễ. Cho nên, Sở Thiên Nhai biết rõ, chiến cuộc biến hóa đến nay, địch ở trong tối, mình ở chỗ sáng. Tuyệt đối không thể lại chơi cái gì tiêu hao chiến đến rồi. Phải tốc chiến tốc thắng, một lần là xong. Sở Thiên Nhai nói xong, thân hình rất nhanh nhảy lên, trong nháy mắt, huyết ảnh mang tất cả, đã nhảy vào bên cạnh trong rừng rậm. Hắn thi triển một chiêu cuối cùng, cần nhất định được chuẩn bị thời gian. Mà những rừng rậm kia, thì là trở ngại đối phương ánh mắt, vì chính mình cầu được cảm giác an toàn tốt nhất nơi đi. Tại trong rừng rậm, tầm mắt cùng sức phán đoán nhất định chịu ảnh hưởng, mà rậm rạp chẳng chịt rừng cây. cũng sẽ đối với mũi tên công kích hình thành cản trở. Chương 111, Tu La thất sát, huyết vong cấm thuật. Sở Thiên Nhai ngừng thở, tay phải tại chữ vật giới chỉ bên trên nhẹ nhàng một chảo, liền có một miếng phù lục nơi tay. Cái này miếng phù lục tản ra màu đỏ tươi huyết sắc, thượng diện khắc lấy rậm rạp chẳng chịt nòng nọc đường vân, nhìn về phía trên lộ ra thập phần hung lệ dữ tợn, dương nanh múa vuốt. Xích đồng rồi đột nhiên bắn ra nhất đạo tinh mang, Sở Thiên Nhai đầu ngón tay một điểm, sắt ra giọt giọt huyết châu, không ngừng nhỏ ở đằng kia miếng phù lục trong. Trong nháy mắt, cái kia miếng phù lục mà bắt đầu biến hóa. Trong lúc đó, cái kia phù lục phía trên xuất hiện một đạo màu hồng đỏ thâm huyết quang, lập tức phóng tới không trung, hướng ra ngoài vây một cái hướng khác bao tố bắn đi. Đó lấy, lại là một đạo. Như thế liên tiếp, từng đạo huyết quang không ngừng xông ra cái này miếng phù lục, bắn về phía bốn phương tám hướng không gian. Mỗi bắn ra một đạo, Sở Thiên Nhai sắc mặt là tái nhợt một phần. Đương bảy đạo huyết quang theo cái kia phù lục bên trên bắn ra về sau, đạo kia vốn là khắp các loại đường vân phù lục, tựa hồ thoáng cái cũng đã mất đi sức sống tựa như. Sở Thiên Nhai trên mặt, giống như bị tháo nước huyết tựa như, trắng bệnh trắng bệnh. Nhưng là trên mặt của hắn, lại hiện đầy dữ tợn vui vẻ. Tiểu tử, có thể làm cho ta sử xuất huyết lang nhất mạch cấm thuật, ngươi coi như là chết có ý nghĩa rồi. Sở Thiên Nhai lầm bầm lầu bầu lấy, trong mắt lóe ra điên cuồng chi sắc. Tu La thất sát, huyết vong giả thiên. Tiểu tử, ta thi triển bí thuật tiêu hao huyết khí, nhất định phải gấp 10 lần theo trên người của ngươi đòi lại đến. Sở Thiên Nhai nghiến răng nghiến lợi, lại lộ ra cực kỳ hưng phấn. Bảy đạo huyết quang rơi vào phương viên mấy trăm trượng trong phạm vi, thật giống như tại nguyên chỗ gieo xuống huyết dịch hạt giống tựa như. Huyết quang bắt đầu ở tại chỗ tăng vọt, cũng bắt đầu lan tràn. Từng đạo huyết quang hình thành huyết võng, theo mặt đất mang tất cả đến không trung, phân biệt theo 7 cái phương hướng, hình thành một cái chỉnh thể vây quanh, cũng phi tốc bắt đầu tìm tòi. Cái này huyết võng một thành, bốn phương tám hướng lập tức tràn ngập huyết khí, mùi máu tươi nhét đầy. Đáng sợ nhất chính là, cái này huyết võng lại có thể cảm ứng khí huyết, nhưng lại kèm theo một loại thần bí tìm tòi công năng, ở ngoại vi triển khai một hồi thảm thức tìm tòi. Huyết vong bốn phương tám hướng răng khắp nơi, hình thành một cái không chê vào đâu được vòng dây. Khương Tâm Nguyệt phản ứng đầu tiên tới, thất thanh nói, đây là huyết lang nhất mạch cấm thuật. Tu La thất sát, huyết vong giả thiên. Khương Tâm Nguyệt nhất niệm đến tận đây, hòa dung thất sát. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một miếng lôi bạo châu ầm ầm bắn về phía một mặt hướng chính mình đập vào mặt huyết vong. Lôi bạo châu hung hăng đâm vào cái kia mặt huyết vong bên trên, lập tức anh mở một cái lỗ hổng. Khương Tâm Nguyệt cơ hồ không có cân nhắc, thân hình dùng tốc độ nhanh nhất xông ra cái kia lỗ hổng, đồng thời miệng quát, Tần Dịch, tránh đi những huyết vong này, đừng cho huyết vong vây quanh. Tần Dịch tuy nhiên thông qua phủ trang tàng hình, nhưng hắn vẫn không có triệt để ly khai phiến khu vực này. Xem cái này huyết vong co rút lại tư thế, mặc dù Tần Dịch có được tàng hình hiệu quả, rất rõ ràng cũng thì không cách nào thoát khỏi cái này huyết vong truy tung, bởi vì này huyết vong răng khắp nơi tầm đó, bao dung mỗi một tấc khu vực, hoàn toàn không có góc chết, cho dù là một con ruồi, chỉ sợ cũng không cách nào bay ra cái này Tu La thất sát huyết võng. Đáng sợ nhất chính là, lôi bạo châu mạnh như thế hung hãn lực công kích, cũng chỉ là oanh mở một đạo nho nhỏ lỗ hổng. Hơn nữa lỗ hổng hình thành thì ra là cái kia một cái hô hấp tầm đó. Khương Tâm Nguyệt thân hình vừa khiêu dược đi ra ngoài, cái kia Tu La thất sát huyết võng bốn phía huyết khí, cũng đã đem cái kia lô lớn hoàn mỹ địa bổ. Ngoại trừ Khương Tâm Nguyệt, những người khác lại không có may mắn như vậy. Mặc kệ địch ta, hoàn toàn bị cái kia Tu La huyết vong hoàn toàn vây khốn. Vân Phong cũng là có được huyết mạch truyền thừa người, xem xét cái này trận thế, liền biết rõ đây là huyết mạch trong truyền thừa cấm thuật. Mới đầu, hắn còn kinh ngạc tại Sở Thiên Nhai cam lòng hạ vốn gốc. Nhưng là vây xem tâm tình khoái trá còn không có duy trì bao lâu, lập tức liền phát giác được không ổn. Nhất là nhìn thấy Khương Tâm Nguyệt phản ứng về sau, Vân Phong cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đương hắn hiểu được về sau, Vân Phong lập tức hái hùng khiếp vía. Cái này chết tiệt Sở Thiên Nhai, vậy mà chẳng phân biệt được địch ta, đây là ý định tận diệt tiết tâu à. Giờ này khắc này, Vân Phong mới biết được chính mình cùng Sở Thiên Nhai chênh lệch ở địa phương nào. Cái này Sở Thiên Nhai tâm ngoan thủ lạn, khi ra tay, vậy mà không kiêng nể gì như thế. Tại đây đầu, còn có ba cái Kim La Âm Dương học cung đồng môn, hắn rõ ràng mày cũng không nhăn thoáng một phát, hơn nữa liền dự đoán thông chi thoáng một phát đều không có. Cái này ý nghĩa, Sở Thiên Nhai sớm đã hạ quyết tâm, muốn đưa bọn chúng cùng một chỗ vây giết ở đâu đầu. Tại đây Sở Thiên Nhai trong mắt, hiển nhiên thiên hạ không có không thể giết người, trong mắt hắn, chỉ sợ chỉ có chính mình võ đạo. Tại hắn võ đạo chi lộ bên trên, bất luận kẻ nào đều là có thể hy sinh. Một loại cảm giác sợ hãi, theo Vân Phong trong lòng không hiểu dâng lên. Vân Tê Đại Lực Quyết, phá. Sống chết trước mắt, Vân Phong cũng mặc kệ những người khác sinh tử, hắn thầm nghĩ học theo, cùng cái kia Khương Tâm Nguyệt đồng dạng, phá vỡ một cái lỗ hổng, đi đầu chạy trốn. Về phần những người khác, hắn cũng căn bản không quan tâm. Cái gì Kim La học cung đồng môn, đại nạn vào đầu, ai có thể quản nhiều như vậy hả? Huống chi, muốn giết bọn hắn, thế nhưng mà Kim La âm dương học cung Sở Thiên Ngai. Vân Tê huyết mạch xác thực rất cao minh, đương Vân Phong toàn lực oanh kích một mặt huyết vong lúc, cái kia trương huyết vong khuyết trương thế bị thế công của hắn ngăn trở. Không ngừng chập chờn, không ngừng rung động lắc lư. Chỉ là, vô luận cái kia huyết vong như thế nào rung động lắc lư chập chờn, lại thủy chung không cách nào chấn khai một cái lỗ hổng. Lập tức những thứ khác huyết vong, chính bốn phương tám hướng rất nhanh co rút lại. Khương Tâm Nguyệt cùng Vân Phong dị thường cử động, làm cho những người khác cũng là giật mình minh bạch. Mỗi một cái đều là hoảng sợ không thôi. Rốt cục minh bạch chính mình thai vạ đến nơi tình cảnh. Chỉ là, cái lúc này kịp phản ứng, hiển nhiên đã hơi trễ rồi. Ngọc La Quốc hai cái thiếu niên tu sĩ, kẻ trước người sau, đã bị lưỡng trương tu la huyết vong cuốn lấy. Đương cái kia tu la huyết vong cuốn lấy lúc, lập tức giống như lại không có sổ huyết sắc dâu, xâm nhập đến bọn hắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí là cốt tủy kinh mạch, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu huyết mạch của bọn hắn tinh hoa. Chỉ là mấy hơi thở tầm đó, lưỡng tên thiếu niên tu sĩ tiếng kêu thảm liền truyền ra. Tiếng kêu thảm căn bản sẽ không có thể tiếp tục bao lâu, tiểu dần dần yếu ớt xuống dưới. Một lát sau, là được hai cỗ hình dung khô héo thây khô. Một màn này, quả thực đem những người khác làm cho sợ hãi. Nhất là cái kia Lưu Soái, trong tay túm nhanh kiếm bản rộng, điên cuồng mà bổ chém lấy. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể đem cái kia huyết vong chém ra từng đạo dấu vết, nhưng không cách nào đem cái kia huyết vong bổ ra, chớ nói chi là bổ ra một đường vết rách, lại để cho hắn xông ra huyết vong vây quanh. Hai gã khác Kim La âm dương học cung đồng môn, cũng bị huyết vong làm cho đường lui càng ngày càng ít. Bọn hắn rốt cuộc không cách nào chiến thắng nội tâm sợ hãi, nhao nhao cầu khẩn nói, Sở sư huynh, thỉnh dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta đi ra ngoài a. Sở sư huynh, chúng ta từ nhỏ đồng môn học nghệ, không phải tay chân, hơn hẳn tay chân. Ngươi ngay cả chúng ta đều tính toán ở bên trong, ngươi nhận tâm sao? Vân Phong lại là căn bản không mở miệng, như trước tại liều mạng địa làm lấy cố gắng. Sinh tử huyền tại một đường. Đã Sở Thiên Ngai hạ quyết tâm, mở miệng cầu khẩn hắn chỉ là sóng tốn nước miếng. Hoặc là chính mình có bản lĩnh chạy đi, hoặc là tất nhiên sẽ trở thành Sở Thiên Ngai huyết mạch cấm thuật vật hy sinh. Huyết mạch của bọn hắn tinh hoa, sẽ trở thành cấm thuật tế phẩm. Chương 112, Tần Dịch bị nhốt. Kim La âm dương học cùng vài tên đồng môn vô luận như thế nào kêu rên, tại Sở Thiên Ngai trong lỗ tai nghe, hoàn toàn sinh ra không được bất luận cái gì tâm lý chấn động. Tại Sở Thiên Ngai trong mắt, chỉ cần hắn nguyện ý, tất cả mọi người có thể là hắn con mồi. Nhất là hắn thi triển huyết lang cấm thuật thời điểm, tiêu hao quá nhiều huyết mạch, chính cần hấp thu thêm nữa huyết mạch với tư cách bổ sung. Như vậy, hiện trường chỗ có sinh linh, đều là hắn Sở Thiên Ngai chất dinh dưỡng, cũng có thể là hắn luyện công đạo cụ. Cái gì đồng môn, cái gì ngoại nhân, căn bản không có cái gì khác nhau. Trừ hắn ra Sở Thiên Ngai bản thân, những người khác tại lúc cần thiết, đều là người ngoại. Tần Dịch thúc giục gần thân phụ trang, hắn hiệu quả chỉ là đem thân hình biến mất, cũng thông qua hư không khí lưu bình thường chấn động, đến điểm hộ chính mình tàng hình hành động. Chính thức trên ý nghĩa, hắn cũng không có ly khai cái này phiến hư không. Cho nên, đương cái này tu la thất sát huyết vong hình thành vây quanh, Tần Dịch trước tiên, cũng không có thể bằng lúc ly khai, đồng dạng thân ở cái này huyết trong lưới. Tần Dịch đỉnh đầu, cũng không có Khương Tâm Nguyệt cái loại nầy bá đạo lôi bạo châu. Hắn cũng nếm thử dùng khô vân trưởng lực công kích qua cái này huyết vong, nhưng hiệu quả lại cũng không rõ ràng. Liên tục mấy lần nếm thử công kích, chẳng những không có lại để cho cái kia huyết vong phá vỡ, ngược lại bị huyết vong cảm ứng được máu của hắn khí, vốn ở bên cạnh hắn cũng không sinh động huyết vong, thoáng cái trở nên càng thêm sinh động. Mặc dù biết huyết vong răng khắp nơi, đưa hắn vây quanh đó là chuyện sớm hay muộn, nhưng Tần Dịch còn không có tiếp tục công kích xuống dưới. Tiếp tục công kích, chẳng những phá không khai, ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều nữa huyết vong vây quanh. Nói như vậy, chỉ biết bị chết nhanh hơn. Tần Dịch dựa vào thân pháp, tại huyết trong lưới, bốn phía chạy, tránh đi huyết vong nhất sinh động khu vực. Chỉ là, những huyết vong giả thiên này che lấp mặt trời, hoàn toàn phong tỏa ở sở hữu lối ra. Vô luận Tần Dịch hướng ở đâu toàn, cái kia bảy mặt khẽ động huyết vong, chắc chắn sẽ có như vậy một mặt ngăn trở đường đi. Trừ phi đỉnh đầu có một miếng lôi bạo châu, cường thế oanh mở một cái lỗ hổng. Đương nhiên, Tần Dịch tại trước tiên, liền chứng kiến Khương Tâm Nguyệt lợi dụng lôi bạo châu oanh ra một cái lỗ hổng. Chứng kiến Khương Tâm Nguyệt vẫn đứng tại huyết vong ngoài vòng tròn, vẻ mặt lo lắng cùng ân cần, mà cũng không có lựa chọn bỏ chạy. Cái này lại để cho Tần Dịch cảm thấy hơi có chút ấm lòng. Ít nhất, cái này Khương Tâm Nguyệt tại thời khắc nguy cơ, cũng không có vứt bỏ hắn mà đi. Bên hai liên tiếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Ngọc La Quốc hai cái thiếu niên tu sĩ đã bị huyết vong hút cạn máu mạch tinh hoa. Kim La Quốc âm dương học cung người trẻ tuổi, đồng dạng đã bị huyết vong dính chặt, thành cá trong chậu, bị hút khô huyết mạch cũng là chuyện sớm hay muộn. Bởi như vậy, song phương tổng cộng 9 người. Ngoại trừ Sở Thiên Nhai bên ngoài, 8 người khác, đã có 4 cái báo hỏng mất. Hơn nữa Khương Tâm Nguyệt trước tiên thoát đi vòng đây, còn lại 3 người, đều ở đây huyết trong lưới dây rùa. Vân Phong cùng Lưu Soái phân biệt bị nhốt tại cái khác lượng cái khu vực, thi triển ra tất cả vô liếng, xem ra, hiển nhiên cũng thì không cách nào dễ rùa cái này huyết vong vây quanh. Tần Dịch tình cảnh, so với bọn hắn tuy nhiên lực hảo, nhưng là tốt không được quá nhiều. Chẳng qua là bọn hắn ở ngoài sáng, mà Tần Dịch trước mắt thân từ một nơi bí mật gần đó, cũng không có bạo lộ thân hình mà thôi. Nhưng là, chờ Vân Phong cùng Lưu Soái trước sau bị cái này huyết vong thôn vệ về sau, Sở Thiên Nhai huyết mạch lực lượng nhất định đạt được lớn mạnh, đến lúc đó, Sở Thiên Nhai có thể hết sức chuyên chú đối phó Tần Dịch một người. Khương Tâm Nguyệt giờ phút này cũng là lòng nóng như lửa đốt, một đôi mắt phượng tràn đầy đều là ân cần chi ý, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào huyết vong bên trong. Nàng hiện tại đỉnh đầu cũng chỉ còn lại có cuối cùng một miếng lôi bạo châu, nàng cũng không dám đơn giản sử dụng. Nàng biết rõ, đây là cứu ra Tần Dịch một tia hy vọng cuối cùng. Nếu như dùng xong cái này một tia hy vọng cuối cùng, lại không thể lại để cho Tần Dịch thoát thân, liền đem không có bất kỳ biện pháp nào có thể dùng. Cho nên, trong nội tâm nàng lo lắng, cũng không dám đơn giản bắt đầu dùng. Nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào, chỉ hy vọng Tần Dịch có thể hiện ra thân đến. Như vậy, nàng mới có thể căn cứ Tần Dịch vị trí, đoán được hướng phương hướng nào công kích, mới có thể để cho Tần Dịch thoát khốn. Bởi vì cái kia huyết vong khôi phục tốc độ quá nhanh. Nếu như Tần Dịch cách được quá xa, lôi bạo châu mặc dù hoanh mở một cái lỗ hổng, cũng chưa chắc có đầy đủ thời gian lại để cho Tần Dịch trốn tới. Sở Thiên Ngai hiển nhiên cũng chú ý tới Khương Tâm Nguyệt chạy ra huyết vong, chỉ là, hắn cũng không có vội vã lại đi thúc giục huyết vong đi công kích bên ngoài Khương Tâm Nguyệt. Bởi vì này tu la thất sát huyết vong, tổng cộng có 7 cái huyết vong, hình thành một cái vây quanh chỉnh thể. Một khi Khương Tâm Nguyệt nhảy ra huyết vong vây quanh, trừ phi hắn nguyện ý dùng 7 cái huyết vong đi đối phó Khương Tâm Nguyệt một người, nếu không căn bản không cách nào nữa lần vây khốn Khương Tâm Nguyệt. Dù sao, một mặt hai mặt huyết vong, là hình không thành được chỉnh thể vây quanh. Một khi hắn dùng 7 cái huyết vong đi đối phó Khương Tâm Nguyệt, những người khác thế tất chạy ra, kết quả là nhưng lại kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Cho nên, Sở Thiên Ngai căn bản không có chút gì do dự, liền buông tha cho tiếp tục đuổi giết Khương Tâm Nguyệt. Hắn theo Khương Tâm Nguyệt cái kia mắt ân cẩn thận, liền đoán được đến, Khương Tâm Nguyệt là ở quan tâm Tần Dịch an nguy. Nghĩ đến Khương Tâm Nguyệt rõ ràng chạy ra huyết vóng, cũng không chịu một mình chạy trốn, không để y an nguy lưu ở ngoại vi. Mà hết thảy này, chỉ là vì Tần Dịch cái kia con riêng. Cái này lại để cho Sở Thiên Nhai ghen ghét dữ dội, gần muốn điên cuồng. Hắn biết rõ, dù là chính mình đem Tần Dịch huyết mạch hút khô, vậy cũng không cải biến được sự thật này. Nguyên vốn thuộc về hắn Sở Thiên Nhai nữ nhân, tâm lại căn bản không có ở hắn Sở Thiên Nhai trên người, mà là một lòng nhào vào Tần Dịch cái kia con riêng trên người. Phần này nhục nhã, đối với tâm cao khí ngạo Sở Thiên Nhai mà nói, dù là đem Tần Dịch nghiền xương thành tro, cũng tất trở thành cả đời chỗ bẩn. Thiện nhân kia thủy tính dương hoa, ngu không ai bằng. Ta Sở Thiên Ngai thân là Yên La vực cấp cao nhất thiên tài, Tần Dịch cái kia con riêng, luận thân thế, luận tài hoa, luận thực lực, cái đó một điểm đủ tư cách cùng ta đánh đồng. Đợi ta hút khô rồi những người khác huyết mạch tinh hoa, lại đến chậm rãi bào chế tiện nhân này. Không cho ngươi dục sinh dục tử, ta Sở Thiên Ngai uổng là nam tử hán. Sở Thiên Ngai trong nội tâm ác niệm liên tiếp, muốn nói trực tiếp tiêu diệt Khương Tâm Nguyệt, hiển nhiên là quá tiện nghi Khương Tâm Nguyệt rồi. Lưu lại nàng một đầu tánh mạng, quay đầu lại chậm rãi lăng nhục trà tấn. Vừa rồi hả giận. Nghĩ tới đây, Sở Thiên Ngai xa xa hướng Khương Tâm Nguyệt quăng đi một đạo âm tàn ánh mắt, tựa như nhìn mình con mồi bình thường, làm cho Sở Thiên Ngai từng đợt hưng phấn. Nhất là nghĩ đến Khương Tâm Nguyệt tại thân thể của hắn hạ dễ rủa tình hình, giống như là cừu non kêu rên khóc cầu, Sở Thiên Ngai càng là thú huyết sôi trào. Huyết vong thế công, tại Sở Thiên Ngai thúc dục xuống, vẫn còn tăng vọt. Lưu Soái bên kia, huy động kiếm bản rộng không gian cũng là càng ngày càng hẹp. Huyết vong vây quanh xu thế càng ngày càng gấp. Theo Lưu Soái gầm lên giận dữ, hắn kiếm bản rộng đã bị huyết vong sinh sinh cuốn lấy, sau một khắc, huyết vong bên trên rậm rạp chẳng chịt huyết sắc lưu tuyến, đã nuốt hết nhập thân thể của hắn. Vân Phong nghe được Lưu Soái rủ xuống trước khi chết gầm lên giận dữ, cũng là sởn hết cả gai úc. Của hắn huyết mạch lực lượng cơ hồ thiêu đốt đến mức tận cùng, vẫn như trước quanh không khai cái này sự dẻo dai 10 phần huyết vong. Sở Thiên Ngai, ngươi địch ta chẳng phân biệt được, chết không yên lành. Vân Phong tâm lý phòng tuyến rốt cục sụp đổ. Sở Thiên Ngai lạnh lùng khẽ hử, xích đồng bên trong, nhưng lại không có nửa điểm tình tiết phức tạp. Hiển nhiên, Vân Phong chết sống, hắn cũng căn bản không có để ở trong lòng. Thậm chí, sự chú ý của hắn đều không có đặt ở Vân Phong trên người. Hắn hiện tại duy nhất chuyên chú lực, cơ hồ là tập trung vào Tần Dịch một trên thân người. Hắn đã ở thông qua huyết khí chấn động cảm ứng Tần Dịch vị trí. Theo huyết vong không ngừng co rút lại, Sở Thiên Ngai cũng càng phát ra có nắm chắc, hắn cơ hồ có thể để xác định, Tần Dịch cũng không có tại trước tiên thoát đi huyết vong vòng đây. Nói một cách khác, Tần Dịch đã bị huyết vong vây khốn, đã thành cá trong chậu. Chương 113, Sở Thiên Ngai lòng đấu kỵ. Cảm ứng được huyết vong càng ngày càng mạnh áp lực, Vân Phong thậm chí liền mắng Sở Thiên Ngai khí lực cũng không có. Nhưng hắn như trước không muốn như vậy trở thành Sở Thiên Ngai cấm thuật tế phẩm, như trước dốc sức liều mạng địa thúc dục lấy Vân Tê đại lực quyết, làm lấy liều chết chống cự. Chỉ là Vân Tê huyết mạch đến cùng Sở Thiên Nhai huyết lang huyết mạch có chênh lệch, nhất là Sở Thiên Nhai thi triển huyết lang nhất mạch trí cao cấm thuật, bất ngờ không đề phòng, Vân Phong vốn cũng đã mất đi tiên cơ. Chờ hắn kịp phản ứng, Tu La thất sát huyết vong khí thế đã thành. Vân Phong tóc thai bù xù, hai tay không ngừng oanh ra tê giác sông tới giống như khí kình, điên cuồng mà trùng kích lấy trước mặt hắn cái kia mặt huyết vong. Đồng thời, Vân Phong đôi mắt thoáng nhìn, chứng kiến bên ngoài Khương Tâm Nguyệt, chính lo lắng địa nhìn qua trong vòng. Vân Phong linh cơ khẽ động, kêu lên, Khương Tâm Nguyệt, cái này Sở Thiên Nhai đã mất tâm điên lên rồi. Ngươi giúp ta giúp một tay, ta thoát khốn về sau, chúng ta hợp lực đối phó cái tên điên này. Khương Tâm Nguyệt đối xử lạnh nhạt lườm Vân Phong liếc, đối với đề nghị của hắn nhưng lại một chút hứng thú đều không có. Vân Phong nhân phẩm, Khương Tâm Nguyệt lòng dạ biết rõ. Tay mình đầu đừng nói tiểu một miếng lôi bạo châu, tiểu tính toán có thiệt nhiều miếng, cũng tuyệt đối không có khả năng cứu ra Vân Phong. Thằng này đồng dạng thiên tính lương bạc, bởi vì cùng Tần Dịch ở giữa tranh đấu, có thể vứt bỏ Thanh La Quốc, người như vậy nếu quả thật đem hắn cứu ra, không bị cắn ngược lại một cái tiểu rất tốt rồi. Còn trông cậy vào hắn cộng đồng ngăn địch. Gặp Khương Tâm Nguyệt bất vi sở động, Vân Phong cũng không có buông tha cho, mà là tiếp tục kêu lên, Khương Tâm Nguyệt, ngươi thấy chết mà không cứu được, chờ ta chết đi, Sở Thiên Ngai làm theo hội thu thập ngươi. Ngươi thực lực của ta tương xứng. Bất luận cái gì một người một mình chống lại hắn, đều không có bất kỳ phần thắng. Ngươi câm miệng cho ta. Khương Tâm Nguyệt tâm phiền khí nóng nảy. Căn bản không muốn nghe Vân Phong nói nhảm. Sống còn chi tế, duy nhất sinh lộ chỉ có Khương Tâm Nguyệt có thể cho hắn, Vân Phong làm sao có thể ngoan ngoãn câm miệng. Tâm Nguyệt, ngươi hãy nghe ta nói, ta gia nhập liên minh Kim La Quốc Âm Dương Học Cung, nhưng thật ra là chịu nhục, kỳ thực trong lòng vẫn là hướng về chúng ta Thanh La Quốc. Ta tại Kim La Học Cung những ngày này, cũng thăm dò được một ít bí văn, ngươi cứu ta đi ra ngoài, ta lại cẩn thận nói cho ngươi nói. Những bí văn này, quan hệ đến Yên La vực bảy quốc thế cục. Thậm chí quan hệ đến Thanh La Quốc nguy vong. Ngươi là Thanh La Quốc công chúa, chắc hẳn sẽ không đối với Thanh La Quốc nguy vong thờ ơ a. Không thể không nói, cái này Vân Phong thời khắc mấu chốt vẫn còn có chút nhanh trí, biết rõ lời nói như thế nào mới có thể để cho người động tâm. Nếu như là bình thường, liên quan đến Thanh La Quốc căn nguy, Khương Tâm Nguyệt tiểu tính toán không tin, cũng hội lo lắng lắng. Nhưng giờ này khắc này, Khương Tâm Nguyệt đỉnh đầu chỉ có một miếng lôi bạo châu, còn đối với Tần Dịch tân cần. Làm cho nàng đã vô hạ đi cân nhắc nhiều như vậy. Ngược lại là phía sau màn thao túng lấy huyết vong Sở Thiên Ngai, nghe được Vân Phong ong sòm, giận tí mặt. Cái thằng này lắm mồm, chớ không phải là thực nắm giữ ta Kim La Quốc cơ mật. Hiển nhiên, Vân Phong lời nói này, không thể nghi ngờ là gia tốc chính mình diệt vong tiến trình. Sở Thiên Ngai hiển nhiên không cho phép Vân Phong nói thêm nữa nói nhảm, thủ quyết liên tục véo động, huyết khí tiếp tục phun dũng, cái kia huyết vong khí thế lần nữa tăng vọt. Mãnh liệt huyết khí làm cho cái kia huyết vong màu đỏ tươi chi sắc càng thêm dữ tợn, giống như tử thần thu hoạch tánh mạng liêm đao, từng bước một chiều Vân Phong tới gần. Vân Phong toàn thân đã bị cái kia mãnh liệt khí huyết vây quanh, toàn thân huyết dịch bị cái kia huyết khí kéo, phiên cuộn không thôi, tựu cùng nấu nước sôi tựa như. Hai mắt sung huyết, Vân Phong chỉ cảm thấy chính mình toàn thân khí huyết càng ngày càng không nghe chính mình chỉ huy, tứ chi càng ngày càng chết lặng. Trên mặt của hắn, cổ, cánh tay, phàm là lộ ra bộ phận, đều là một mảnh đỏ bừng. Tiểu cùng đốt lấy lửa than đồng dạng nóng hổi. Hắn biết rõ, chính mình tận thế đã đến. Thế nhưng mà, hắn không cam lòng ai chính mình rõ ràng là thiên chi tiêu tử, rõ ràng tiền đồ rộng lớn, chính mình võ đạo chi lộ không phải có lẽ sáng lạn huy hoàng, có vô số tiếng vỗ tay cùng hoa tươi, dưới chân đạp trên vô số thi hải cùng máu tươi lấy sao. Như thế nào đây hết thảy, đi ra này im bặt mà dừng. Nhất châm trọc chính là, hắn lại để cho chết ở người một nhà trên tay. Vân Tê huyết mạch đã không cách nào ngăn cản huyết vong xâm lấn. Vân Phong cánh tay chậm rãi rủ xuống, trên mặt tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, không cam lòng cùng cứu hận. Nhưng đây hết thảy đều không thể ngăn cản huyết vong chậm rãi đưa hắn bao lấy, bắt đầu hút huyết mạch của hắn tinh hoa sự thật. Vân Phong tiếng kêu thảm truyền ra, xen lẫn tức giận mắng, kêu rên. Bên ngoài Khương Tâm Nguyệt, nghe được Vân Phong thảm như vậy liệt tiếng gào thét, cũng là cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Lưu Soái cùng Vân Phong lần lượt bị huyết vong thôn phệ, tiếp được đi, hội đến phiên ai? Là Tần Dịch sao? Khương Tâm Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được hô to nói, Tần Dịch, ngươi nhanh hiện thân, ta dùng lôi bạo châu hiểm hộ ngươi, nhanh lên à. Thừa dịp hiện tại huyết vong thôn vệ Vân Phong huyết mạch, Khương Tâm Nguyệt cảm thấy đây là cơ hội duy nhất. Tần Dịch giờ phút này, tại huyết vong truy đuổi xuống, có thể hoạt động khu vực cũng là càng ngày càng hẹp. Nghe được Khương Tâm Nguyệt tiếng kêu gào, Tần Dịch cũng là có cực khổ nói. Hắn cũng biết, Khương Tâm Nguyệt chỉ còn lại có một miếng lôi bạo châu rồi. Nếu như cái này miếng lôi bạo châu hoành không khai cái này huyết vong, chẳng những hắn Tần Dịch muốn rơi vào tay giặc lúc này, chỉ sợ Khương Tâm Nguyệt cuối cùng nhất cũng khó trốn một kiếp. Đã đến giờ phút này, chứng kiến Vân Phong tiếng kêu thảm đã dần dần yếu ớt, Tần Dịch biết rõ, lại tàng hình đã mất đi ý nghĩa. Lập tức hiện ra thân hình, quắc, Tâm Nguyệt, ngươi đi mau, không cần phải xen vào ta. Khương Tâm Nguyệt nhìn thấy Tần Dịch, đôi mắt dễ thương hiện lên vẻ mừng như điên chi sắc, Tần Dịch, hướng ta bên này dựa vào, nhanh lên, ta hiểm hộ ngươi, nhanh à. Tần Dịch tuy nhiên người đang ở hiểm cảnh, so với Khương Tâm Nguyệt lạnh hơn tĩnh. Hắn biết rõ, giờ này khắc này, cho dù là lôi bạo châu anh mở một cái lỗ hổng, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì rồi. Dù sao, huyết vong cách cục đã thành, nếu như cuối cùng một miếng lôi bạo châu dùng xong, huyết vong như trước hội nhẹ nhõm khôi phục, thậm chí hội đem hai người bọn họ đồng loạt khốn ở trong đó. Tần Dịch. Khương Tâm Nguyệt ở bên ngoài bất trụ kêu to, ngữ khí lo lắng. Khương Tâm Nguyệt, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Tần Dịch chửi ầm lên. Khương Tâm Nguyệt nghe vậy, quả thực khẽ giật mình, lập tức liền minh bạch, đây là Tần Dịch muốn đuổi nàng đi. Vành mắt một hồng, trong mắt đẹp đã bịt kín một tầng sương mù. Giờ này khắc này, cái gì vương thất công chúa rụt rè, cái gì thiên tài nữ thần kiêu ngạo, hết thảy đều không hề trọng yếu. Khương Tâm Nguyệt cuồng loạn hô, Tần Dịch, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không đi. Chỉ cho phép ngươi đối với ta có ân cứu mạng, tiểu không cho phép ta lấy cái chết tương báo sao. Khương Tâm Nguyệt oán hận bay sượt vành mắt, đôi mắt dễ thương bắn ra kiên quyết chi sắc, cuối cùng một miếng lôi bạo châu đã khấu trừ trong tay. Tốt một đôi cậu nam nữ. Một màn này xem tại Sở Thiên Nhai trong mắt, tất nhiên là khí không đánh một chỗ đến. Lòng đấu kỵ tựa như vô số côn trùng, trong lòng hắn không ngừng bò động, gặm cắm lấy linh hồn của hắn. Sở Thiên Nhai thủ quyết liên tục dẫn động, cắn nuốt Vân Phong về sau huyết võng, càng là khí tượng sâm nghiêm, mục tiêu minh xác địa hướng Tần Dịch mang tất cả mà đi. Tiểu tử, ngươi cho rằng muốn làm bỏ mạng nguyên ương, có thể thích thú ngươi tâm nguyện sao? Đừng có nằm động. Ta muốn ngươi thần hồn câu diệt, chọn đời không được siêu sinh. Chương 114 Hừng hực thiêu đốt thánh hỏa. Sở Thiên Nhai nghiến răng nghiến lợi, hắn cả đời này sống đến bây giờ, từng có rất nhiều đối thủ, từng cái đối thủ đều bị hắn thuận lợi trấn áp. Hắn thậm chí liền căm hận đối thủ cơ hội đều không có, bởi vì, thẳng cho tới bây giờ, hắn thậm chí đều chưa bao giờ gặp có thể làm cho hắn căm hận đối thủ. Mà Tần Dịch xuất hiện, nhưng lại phá vỡ Sở Thiên Nhai cái kia phần siêu nhiên bình tĩnh. Tần Dịch thủ đoạn, trước sau phá giải máu của hắn ảnh phân thân, phá huyết mạch của hắn biến thân. Thậm chí hắn tu la thất sát huyết võng, cũng không thể tại trước tiên đem Tần Dịch vây khốn. Đây là Sở Thiên Nhai xuất đạo đến nay gặp được lớn nhất ngăn trở, cũng là hắn gặp được cái thứ nhất, có thể làm cho hắn đem át chủ bài đều đánh xong đối thủ. Quan trọng nhất là, mặc dù hắn dùng bên trên cuối cùng át chủ bài, mặc dù hắn có thể tiêu diệt đối thủ này thân thể, cũng không cách nào phá hủy linh hồn của hắn, không cách nào thay đổi Khương Tâm Nguyệt tâm. Đây mới là Sở Thiên Nhai nhất căm hận Tần Dịch địa phương. Vô luận cuộc tỷ thí này kết quả như thế nào, hắn Sở Thiên Nhai tại nữ nhân chuyện này bên trên, đem vĩnh viễn bại bởi Tần Dịch, đem trở thành hắn huy hoàng nhân sinh một cái chỗ bẩn. Loại này cứu hận, tiêu tính toán có thể đem Tần Dịch thân thể đánh chính là tan thành mây khói, cũng không cách nào lao đi. Từng đoàn huyết vong, bắt đầu hình thành vây quanh. Đương Tần Dịch hiện ra thân đến một khắc này, tự là huyết vong phát động điên cuồng tiến công thời điểm. Khương Tâm Nguyệt nhìn xem từng đoàn huyết vong, không ngừng hướng Tần Dịch trên người đánh tới, phát ra một đạo khản cả giọng khóc giống thanh âm, không chút do dự. Một miếng lôi bạo châu ầm ầm ném ra. Phanh. Lôi bạo châu hung hăng vọt tới trong đó một mặt huyết võng. Phanh. Đinh hai nhức góc nổ thanh âm, nhấc lên đầy trời cho bụi. Cái kia mặt bị công kích huyết võng, ngược lại là bị hoanh mở một cái lỗ hổng. Nhưng là, cơ hồ tại ngay tại lúc đó, mặt khác huyết võng phi thường chuẩn xác địa hành ở phía trước, đem lỗ hổng vừa vặn ngăn trở. Một cái hô hấp tầm đó, cái kia mặt bị hoanh rách nát huyết võng lỗ hổng, liền chậm rãi khôi phục, lại một lần gia nhập vào chiến trong cục. Quả nhiên hết thể như Tần Dịch đoán trước đồng dạng, một khỏa lôi bạo châu đã không cách nào cải biến chiến cuộc. Cái này tu la thất sát huyết võng, lẫn nhau tầm đó, có hoàn mỹ hô ứng, một khi hình thành chỉnh thể vây quanh, trừ phi có thể triệt để phá hủy trong đó hai ba mặt, nếu không muốn phá vỡ vòng vây, cơ hồ không có khả năng. Khương Tâm Nguyệt nhìn thấy loại tình hình này, xinh đẹp khuôn mặt thoáng cái trở nên mặt không có chút máu. Không cần suy nghĩ, đoạn kiếm điên cuồng vung dậy, liền hướng cái kia huyết vong xung lại. Chỉ là thân thể của nàng còn không có tới gần, liền bị một đạo đáng sợ huyết khí hình thành khí lãng trực tiếp bắn ra, ngạnh xanh xanh đụng ra vài chục trượng có hơn. Giờ phút này, chiến cuộc đã đều ở Sở Thiên Nhai nắm giữ, hắn tự nhiên sẽ không để cho Khương Tâm Nguyệt đến xấu hắn đại sự, cũng không muốn cứ như vậy lấy Khương Tâm Nguyệt tánh mạng. Hắn còn muốn giữ lại Khương Tâm Nguyệt chậm rãi tra tấn. Tu La Thất Sát Huyết Võng, ẩn chứa Sở Thiên Nhai huyết lang huyết mạch đỉnh phong tinh hoa, cũng ẩn chứa Sở Thiên Nhai điên cuồng lửa giận. Một mặt, hai mặt, ba mặt. Huyết vong không ngừng leo lên tại Tần Dịch trên người, tựa như mạng nhện đem con mồi cuốn lấy tựa như. Cái này huyết vong có mạng nhện dính tính, so với mạng nhện càng thêm cơ động. Đương cái kia huyết vong cuốn lên Tần Dịch thân thể, sở hữu huyết vong hình thái cũng bắt đầu biến hóa. Không ngừng quấn quanh, như cùng một cái túi lưới tựa như, đem Tần Dịch một tầng khỏa. Màu hồng đỏ thâm huyết vong, răng khắp nơi tơ máu, không ngừng thẩm thấu đến Tần Dịch huyết nhục bên trong, bắt đầu từng bước xâm chiếm Tần Dịch huyết mạch. Sở Thiên Nhai đắc ý phi phàm, ầm ĩ cười to. Chứng kiến con mồi rốt cục bị chính mình cuốn lấy, phần này vui sướng quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tiểu tử, tư vị như thế nào hả? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy. Ta sẽ nhượng cho huyết vong một giọt hút khô huyết mạch của ngươi tinh hoa, cam đoan ngươi tại lao tới hoàng tuyển trên đường, từng giây từng phút đều tại hưởng thụ loại thống khổ này. Ha ha ha. Đến ngươi còn thừa cuối cùng một hơi thời điểm, ta sẽ ở trước mặt ngươi hưởng dụng tiện nhân kia. Đúng rồi, tiện nhân kia hay vẫn là tấm thân xử nữ, ngươi hội sẽ không hối hận, không có nhanh chân đến trước cả. Sở Thiên Nhai ngôn ngữ tràn ngập ác độc, phảng phất chỉ có như thế, mới có thể thổ lộ nội tâm của hắn lòng đố kỵ. Tần Dịch bị nhất trọng trọng huyết vong cuốn quanh, đầu óc lại không có mất đi lý trí. Lạnh lùng trừng mắt Sở Thiên Nhai, ông trời muốn cho một người diệt vong, nhất định sẽ làm cho hắn trước điên cuồng. Sở Thiên Nhai, ngươi như thế phát rổ, ta nhìn ngươi cách cái chết cũng không xa. Tại Sở Thiên Nhai nghe tới, đây không thể nghi ngờ là Tần Dịch sắp chết thời điểm dãy rủa. Chậc chậc cười cười, tiểu tử, ngươi ngược lại là kiên cường. Khoan hay nói, bị huyết vong trói buộc trong đám người đầu, ngươi thật sự là cực kỳ có cốt khí một cái, là duy nhất không có phát ra kêu rên một cái. Bất quá, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Càng là kiêu ngạo con mồi, càng có thể kích phát thợ săn ngược đãi nó bản năng sao? Tiểu tử, chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công chọc giận ta. Kế tiếp, ta sẽ nhượng cho ngươi nhận thức thoáng một phát, vạn xa gặm tâm tư vị, lại để cho ngươi biết, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Sở Thiên Ngai nói lẩm bẩm, trong hốc mắt vậy đối với Xích Đồng, phát ra tia sáng yêu dị, từng đạo nòng nọc giống như bí văn, thông qua đôi mắt của hắn, khoe miệng, không ngừng tràn ra, tuôn hướng cái kia từng đoàn huyết vong trong. Hiển nhiên, cái này Sở Thiên Ngai vẫn còn ra trì huyết chú. Trong lúc đó, cái kia từng đạo huyết vong nhan sắc càng thêm trướng mắt, càng thêm màu đỏ tươi. Tựa như sắc bén lưỡi dao sắc bén, không ngừng rót vào bên ngoài thân, không ngừng rót vào da thịt, kéo dài đến cốt tủy. Lại giống như một cây gai xương, đâm vào huyết mạch bên trong, đau nhức triệt thần kinh. Đau đớn kịch liệt cảm giác, làm cho Tần Dịch ngũ quan đều hơi có chút biến hình. Nhưng hắn hay vẫn là gắt gao cắn môi, không để cho mình phát ra nửa điểm kêu đau. Tần Dịch huyết mạch tinh hoa, bắt đầu chậm rãi trôi qua. Tại thời khắc này, Tần Dịch trong đầu, đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Kiếp trước kiếp này rất nhiều chi tiết, tựa như phóng điện ảnh tựa như, chạy như bay mà qua. Không. Chết qua một lần người, biết rõ tử vong tư vị về sau, Tần Dịch không muốn lại lần nữa mặt sắp tử vong, không muốn lại lần nữa quy về bụi bẩm. Một đạo cuồng loạn tiếng hô tại hắn trong lòng vang lên, trước nay chưa có muốn sống dục vọng, ở trong đầu hắn không ngừng bắt đầu khởi động lấy. Tuy nhiên Tần Dịch huyết mạch bắt đầu chậm rãi biến yếu, nhưng trong cơ thể hắn cái kia đoàn niết bàn chân hỏa, tại muốn sống dục vọng thúc dục xuống, ngược lại là càng ngày càng tràn đầy. Đột nhiên, Tần Dịch trong đầu cái kia bức thần kỳ quyển trục đột nhiên tản mát ra một đạo thần thánh ánh sáng chói lọi, cùng trong cơ thể hắn niết bàn chân hỏa trong chốc lát hình thành chiếu rọi. Thần kỳ sự tình đã xảy ra. Niết bàn chân hỏa thuận tiện giống như đột nhiên bị điểm đốt, đốt thành hừng hực thánh hỏa, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều đốt thành cho bụi thiên địa chân hỏa. Cái kia vô kiên bất tồi đốt cháy chi lực, lập tức lan tràn toàn thân. Rót vào đến Tần Dịch trong cơ thể huyết vong còn chưa kịp phản ứng, liền cùng mãnh liệt mà đến niết bàn chân hỏa không hẹn mà gặp. Oeng. Niết bàn chân hỏa cuồn cuộn mang tất cả, như là khôn cùng con nước lớn nuốt hết thảy. Từng bước huyết vong, tại gặp được niết bàn chân hỏa con nước lớn lúc, lập tức bị bốc hơi sạch sẽ. Niết bàn chân hỏa khí thế không giảm, phá thể mà ra. Tần Dịch quanh thân, lập tức hào quang phóng đại. Toàn bộ thân thể như là một đầu niết bàn trùng sinh phượng hoàng bình thường, thần thánh quang diễm, làm cho Tần Dịch như là thiên thần hàng lâm, khí thế bằng bạc. Cái kia Tu La Thất Sát huyết vong, tại đây thần thánh quang diễm bao phủ xuống, một tấc, không ngừng bị sôi tái, bị bốc hơi. Bốn phía huyết khí, cũng là lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ, không ngừng bốc hơi biến mất. Chương 115, chạy trối chết. đương Tu La Thất Sát Huyết Vong trước tiên bị Niết Bàn Thánh Hỏa thôn vệ thời điểm, Sở Thiên Nhai cũng đã phát giác được không ổn. Chỉ là, cái kia Niết Bàn chân hỏa lan tràn tốc độ thật sự quá nhanh, chờ Sở Thiên Nhai kịp phản ứng lúc, từng mặt huyết vong đã bị hừng hực chân hỏa mang tất cả, trong nháy mắt, là rất nhiều huyết khí không ngừng bốc hơi. Những huyết vong này, đều là Sở Thiên Nhai huyết mạch lực lượng tinh hoa, liên tiếp hắn bản thể. Một khi huyết vong phóng xuất ra đi, không cách nào trở về trong cơ thể, thế tất tạo thành huyết mạch trên phạm vi lớn lỗ lã, thậm chí làm cho huyết mạch khô cạn, do đó dẫn phát trọng thương, thậm chí là tử vong. Nói chung, đương huyết vong cắn nuốt máu của địch nhân mạch về sau, hội từng đạo trở về bản thể, phong phú bản thể, lại để cho huyết mạch lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng mà cái này huyết mạch lực lượng một khi không cách nào trở về bản thể, đối với bản thể tổn thương cũng là kinh người. Đây cũng là vì cái gì cái này Tu La Thất Sát Huyết Vong hội bị liệt là cấm thuật. Nếu là cấm thuật, uy lực cực lớn đồng thời, cũng tất nhiên nương theo lấy cực lớn phong hiểm. Nếu không có phong hiểm, cũng tiểu chưa nói tới cấm thuật rồi. Từng mặt huyết vong tại Niết Bàn chân hỏa thôn phệ xuống, một cái kình địa run rẩy, một cái kình địa suy yếu. Sở Thiên Nhai bản thể, cũng là liên tục gặp đả kích, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh trắng bệnh. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, rõ ràng Tần Dịch cái thằng kia đã thành dưới đao thịt cá, như thế nào trong nháy mắt, chiến cuộc đại biến. Cảm giác được huyết mạch lực lượng kịch liệt trôi qua, Sở Thiên Nhai cũng là luống cuống thần. Một đôi xích đồng hiện lên nghi vấn, tiến tới trở nên khủng hoảng. Loại này khủng hoảng tâm lý lan tràn ra, Sở Thiên Nhai hét lên một tiếng. Họ Tần, lao tử cùng ngươi bất cộng đái thiên. Ngoan thoại vừa phóng xuất, Sở Thiên Nhai động tác kế tiếp, nhưng lại vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Chỉ thấy trong tay hắn một đạo phù lục dâng lên trận trận dị quang, như là thủy triều bắt đầu khởi động bình thường, trong nháy mắt, liền cùng cái kia mặt hồ nước hợp thành một đường. Đột nhiên, Sở Thiên Nhai thân hình hóa thành một đạo rung động, chui vào giữa hồ. Hồ nước mặt ngoài nổi lên từng đợt mãnh liệt ba quang, tạo nên một vòng bọt nước, quay lấy từng vòng vòng xoáy. Chờ mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh về sau, hồ nước tầng ngoài ngoại trừ nổi lên nhàn nhạt huyết hoa bên ngoài, cái kia Sở Thiên Nhai thân ảnh nhưng lại biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này tới cực kỳ đột nhiên, cơ hồ là tốc độ ánh sáng tầm đó, trên mặt nước liền đã tìm không thấy bất luận cái gì bỏ chạy dấu vết. Khương Tâm Nguyệt dẫn theo đoạn kiếm, tâm tình nổi lên rơi, biểu lộ cực kỳ phức tạp mà nhìn chằm chằm vào mặt nước, hiển nhiên đúng sai mất cái này rảo sát Sở Thiên Nhai cơ hội, cảm thấy đáng tiếc. Đáng sợ Niết Bàn chân hỏa, chậm rãi bị Tần Dịch thu hồi trong cơ thể. Trước khi cuồng bạo, mãnh liệt hoàn toàn thu liễm, lặng lặng yên nằm trong người, giống như trước khi bộc phát ra đáng sợ lực lượng căn bản không phải nó gây nên. Cuồng bạo Niết Bàn chân hỏa bị thuận lợi thu hồi, cũng ý nghĩa, Tần Dịch đối với cái này Niết Bàn chân hỏa khống chế lực lại tăng lên một bậc. Quả nhiên, cái kia sách thần bí quyển trục cũng có thần kỳ lực lượng, vừa rồi trong nháy mắt đó, chính là quyển sách trục ra chỉ Niết Bàn chân hỏa, làm cho Niết Bàn chân hỏa tản mát ra vượt xa nó bản thể hình thái chỗ có đủ lực lượng. Tần Dịch hồi tưởng lại vừa rồi vẻ này đáng sợ Niết Bàn chân hỏa, cũng là có chút ít nghĩ mà sợ. Đừng nhìn vẻ này Niết Bàn chân hỏa phá hủy lực mười phần, trên thực tế đồng dạng cũng là kiếm hai lưỡi, nếu như Tần Dịch hơi chút khống chế lực kém một chút, làm cho cái này Niết Bàn chân hỏa vượt qua khống chế, vô cùng có khả năng làm cho nội trong lửa đốt, dẫn phát chân hỏa cắn trả ngũ tạng lục phủ, thậm chí bạo thể mà vong. Tần Dịch mở mắt ra, chứng kiến Khương Tâm Nguyệt tại hồ nước bên cạnh, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bốn phía siêu tầm lấy Sở Thiên Nhai. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tần Dịch cũng không hiểu được Sở Thiên Nhai là như thế nào bỏ chạy. Bất quá, tỉnh táo về sau, hắn liền suy đoán đến, cái kia Sở Thiên Nhai đoán chừng là mượn nhờ phụ lục, lợi dụng chạy trốn bằng đường thủy thoát đi nơi đây. Khương Tâm Nguyệt nhìn thấy Tần Dịch đi tới, khí tức giận nói, lại để cho tên hôn đản này lẹn, nhưng lại hậu hoạn vô cùng. Một đôi mắt đẹp tại Tần Dịch trên người nhìn tới nhìn lui, Khương Tâm Nguyệt tâm tình, cũng là ngũ vị tạp trần. Vừa rồi nàng mấy có lẽ đã tuyệt vọng, đều đã làm tốt cùng Tần Dịch đồng sanh cộng tử giác ngộ. Nào biết được, Tần Dịch cuối cùng rõ ràng tuyệt địa bộc phát, một lần hành động thay đổi chiến cuộc, đánh cho Sở Thiên Nhai chạy chối chết. Cái này xoay ngược lại, Khương Tâm Nguyệt cho tới bây giờ, còn có chút mơ mơ màng màng. Bất quá, tìm được đường sống trong chỗ chết, hãy để cho nàng cảm thấy may mắn. Cái này Sở Thiên Nhai thi triển cấm thuật, khí huyết đã phi thường suy yếu, tuy nhiên hút những người khác huyết mạch tinh hoa, nhưng hắn cấm thuật bị phá, tăng thêm cuối cùng thi triển đột pháp, lại tiêu hao huyết khí. Giờ phút này hắn, tất nhiên suy yếu vô cùng, mặc dù bỏ chạy, cũng trốn không được xa. Tần Dịch cùng Sở Thiên Nhai đại chiến một hồi, đã thành thói quen Sở Thiên Nhai huyết mạch khí tức. Cho nên, mặc dù Sở Thiên Nhai đã bỏ chạy, cũng không có nghĩa là hắn hội như vậy buông tha cho. Còn có thể đuổi theo hắn sao? Khương Tâm Nguyệt nghe vậy, đôi mắt dễ thương sáng ngời. Nàng đối với Sở Thiên Nhai chán ghét, thậm chí vượt qua Tần Dịch. nhất là Sở Thiên Nhai cái kia phiên ngôn ngữ, đối với Khương Tâm Nguyệt mà nói tuyệt đối là lớn lao vũ nhục. Như có cơ hội tru sát Sở Thiên Nhai, Khương Tâm Nguyệt tuyệt đối không muốn bỏ qua. Tần Dịch trầm ngâm một lát, hắn chưa có chạy xa. Khương Tâm Nguyệt tinh thần chấn động, chẳng thảo trừ căn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Lại để cho hắn thoát đi nơi đây, hắn trở lại Kim La Quốc nhất định bàn lộng thị phi, nói không chừng, hắn hội đem Vân Phong chết, thậm chí là Lưu Soái, cùng với Ngọc La Quốc những người kia chết, toàn bộ đẩy tại ngươi trên người của ta. Dùng Sở Thiên Nhai nước tiểu tính, một khi hắn chạy đi, khẳng định phải làm như vậy, đây cơ hồ không có bất kỳ lo lắng. Tuy nhiên Tần Dịch không sợ hắn bàn lộng thị phi, nhưng là bọn hắn phải ly khai thần khí chi địa, đầu tiên nhất định phải tiến vào Kim Đỉnh Trường Thành. Mà Kim Đỉnh Trường Thành, tiêu thuộc về Kim La Quốc địa bàn. Một khi Kim La Quốc muốn đối phó bọn hắn, thậm chí đều không cần ra tay, chỉ cần Kim Đỉnh Trường Thành không vì bọn họ mở ra, bọn hắn cũng chỉ có thể ngưng lại tại thần khí chi địa. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho Sở Thiên Nhai thoát đi, tuyệt đối không thể để cho hắn trở về đẩy miệng lưỡi. Vung tay lên, Tần Dịch nói, đuổi kịp. Trải qua lần lượt đại chiến, Tần Dịch năng lực đã đầy đủ đạt được chứng minh là đúng. Liên liên không ai bị nổi Sở Thiên Nhai, đều bị Tần Dịch giết được chạy trối chết, Khương Tâm Nguyệt không có lý do gì không tin Tần Dịch. Thuần theo sát tại Tần Dịch đằng sau, nhìn qua Tần Dịch cái kia thon gầy nhưng cao ngất bóng lưng, Khương Tâm Nguyệt nỗi lòng hơi có chút không yên. Lần thứ nhất, tuổi trẻ thiếu nữ sùng mộ khác phái cảm xúc, tại nàng nỗi lòng bên trong bắt đầu nảy mầm, sinh trưởng xu thế không thể ức chế. Cho tới nay, Khương Tâm Nguyệt cố gắng lại để cho chính mình cùng mặt khác bạn cùng lứa tuổi không giống với, làm cho nàng cùng với khác phái thiếu niên, có một loại tự nhiên xa cách. Bởi vì, tại Thanh La Quốc, cho dù là Vân Phong, cũng nhất định không vào được nàng Khương Tâm Nguyệt tầm mắt. Cho nên, tại tình yêu yêu phương diện này, Khương Tâm Nguyệt sớm tiểu tại trong lòng thiết một đạo phòng tuyến. Nhưng mà, đương Tần Dịch không có bất kỳ dấu hiệu tại nàng sinh mệnh xuất hiện, thậm chí đều không có chủ động đi trùng kích phòng tuyến của nàng, Khương Tâm Nguyệt lại phát hiện, phòng tuyến của mình có chút không công tự tăng rồi. Chương 116, Sở Thiên Nhai, chết. Đối với Khương Tâm Nguyệt những nỗi lòng này biến hóa, Tần Dịch nhưng lại không thể nào biết được. Hắn giờ phút này hết sức chăm chú, đang tại toàn lực thông qua thần thức, siêu tầm Sở Thiên Nhai. Sở Thiên Nhai thông qua chạy trốn bằng đường thủy, chính là muốn thông qua hơi nước để che giấu hắn khí huyết chấn động. Cái này tính toán, không thể làm không tinh. Nhưng là, Tần Dịch suy nghĩ một lát, cũng đã hiểu rõ Sở Thiên Nhai dụng ý huống chi, Tần Dịch thần thức cường độ, xa xa vượt ra khỏi Sở Thiên Nhai tưởng tượng. Thông qua thần thức tập trung, Tần Dịch như có như không, bóng mờ vẫn có thể đủ nắm chắc đến Sở Thiên Nhai huyết khí, cũng không có ly khai chung quanh vùng này. Nói một cách khác, Sở Thiên Nhai một mực trốn ở cái này hồ nước chung quanh, đã vô lực viễn độn.